Chương 47, đánh đêm bắt phương tàng đạo thức. Lục Đình Chu một cước đạp đi. Ầm. Thạch Khôi người hành bay ra ngoài 4-5m, trực tiếp nện ở đoàn người trước mặt, đầy bụi đất. Mà Lục Đình Chu đoạt lấy trôi này võ hầu đao sau đó, phía sau còn có hai người một loạt mà lên, coi như võ kỹ tinh diệu nữa, cũng không có biện pháp song quyền địch bốn tay, có thể phải kết cục thê thảm. Chỉ có, hắn hít sâu một hơi. Hút. Đại thiêm khí phồng lên tại ngực. Một cỗ giống như cương kình, giống như nhu kình lực lượng, liền theo đan điền như sông lớn chạy mà ra, tụ ở hai tay bên trên, thuận thế rút đao, hướng phía sau nhất chạm mà qua. Ô rồi không khí tại một đao này phát xuống ra quỷ khóc thần gào thanh âm. Trước mặt chính là Tần Phúc cùng Tống Trường Minh hai người trước mặt chỉ hiện lên một đạo màu bạc trắng sáng như tuyết nhan sắc, hoảng sợ dị thường liền muốn lui lại. Một đao này vung hướng hai người, thành một cái vòng tròn, tuy là trong quân trụ cột nhất đánh đêm bắt phương thế. Trong quân đội có đem cái này một thế luyện giỏi cao thủ giáo úy, một đao thành vòng tròn cái lớn ra, trước mặt mình trung quanh tứ phương tám cái phương vị có gỗ, có thể ở dưới một đao, tất cả đều bị chém thành hai nửa. Mà Lục Đình Chu một đao này, từ lại thiềm khí phát sinh, chính là bị xa trường bên trên cái kia một giáo úy cản mạnh. Đao phong ố ố mà đến. Tần Phúc cùng Tống Trường Minh kinh hãi lui lại, nhưng vẫn cũng đồng thời bị lao đi thân thể mấy cái bộ vị, Tống Trường Minh ngón tay trong nháy mắt bị nên không chặt rất ba ngón, xoạch cút rơi vào bên trên. Tần Phúc thì là bởi vì khoảng cách gần, lồng ngực phun máu, nứt ra rồi một cái lỗ hổng lớn, da thịt bên ngoài lật, người kêu thảm một tiếng ngựa đầu mới ngã xuống đất. Oeng. Trong nháy mắt, dân chúng kinh hoàng kêu gào. Lục Đình Chu đoạt đao, đạp bay Thạch Khôi, một đao bức lui Tần Phúc cùng Tống Trường Minh, động tác ý cảnh, mây bay nước chảy lưu loát sinh động, chuyển hoán ở giữa có thể nói hoàn mỹ. Mắt thấy lấy một loạt mà lên bản phường lợi hại nhất người trong quan phủ, lại bị thanh niên một hơi thở ở giữa, đánh không còn sức đánh trả chút nào. Chỉ còn lại tiểu mã cái này bị Thạch Khôi mạnh mẽ gọi tới tiểu võ hầu, ngây ngốc sợ ngây người, cũng không dám tiến lên, cũng không dám chạy trốn. Chính dọa sợ thời điểm, chỉ nghe một tiếng buồn bực khụ tiếng truyền ra. Càng là thanh niên kia cái kia mang theo cường liệt ho khan tiếng nói, vương ngực, mắt hiện lên rết sạch. Cái này một nhóm người là chạy thẳng tới đòi mạng hắn tới, ra chiêu đều là chạy cùng với chính mình yếu hại không có lưu thủ, hắn như thế nào lại mềm tay. Nhưng Thạch Khôi gặp Lục Đình Chu một đao sau đó buồn bực ho khan, trước sợ sau thích, tiểu tử này vừa rồi một đao kia vô cùng kinh khủng, tựa hồ đối với mình đại giới cũng cực kỳ nghiêm trọng. Tốt, hắn cùng với Lục Đình Chu vừa mới đó giao thủ, có thể nhận thấy được đối phương chỉ là nhu kình, mà không phải hỗn nguyên kình đại cao thủ, sở dĩ lấy một địch ba còn không rơi vào thế hạ phong, là có cao cường bí thuật, tăng cường chiến lược. Ta còn thực sự làm ngươi có thể lấy một địch ba, dễ dàng, nguyên lai là dùng tổn hại thân bí thuật, bạo để kinh lực. Hắn phát hiện mấy phần thật lẫn nhau, nhịn xuống thân thể thống khổ, chỉ hét lớn một tiếng, loại bí thuật này, đối với thân thể đại giới cực lớn, ngươi không kiên trì được bao lâu. Nhưng chỉ thấy thanh niên kia không nói một lời, phi thân mà đến, một đao đúng ngay vào mặt. Xoẹt xẹt. Đao phong cắt mặt. Giống như là đang nói, không kiên trì được bao lâu, có liên quan gì tới ngươi, muốn giết ta, ngươi trước nằm bệnh. Thạch Khôi hoảng sợ kinh hãi. Tiểu tử này, lại không muốn sống. Liều mạng to lớn di chứng, cũng muốn đối với hắn cơ đao. Bệnh. Dưới một đao. Thạch Khôi kinh hãi quay bắn người lên đến, bị đao phong lau mặt mà qua, chỉ cảm thấy khuôn mặt mát lạnh, lỗ thai của mình vậy mà bay ra ngoài. A. Hắn gào lên đau đớn một tiếng, tuyệt địa phản kích, dùng hết toàn bộ kình lực lăng không một cước đâm tới. Len ken một tiếng. Lục Đình Chu lấy đao đỡ ngăn cản, mặc dù không có bị đả trúng, nhưng lại trong nháy mắt, hắn sát mặt hơi tái nhợt, ho khan một tiếng, khỏe miệng thế mà chảy ra máu. Đây là đại thiềm khí di chứng. Hắn vốn là nhắm ngay Thạch Khôi cổ, nhưng phổi giống như lửa thiêu cảm giác, là không đến hỗn nguyên kình xuất ra đại thiềm khí hậu quả. Nhưng giả sử nếu là không sử dụng đại thiềm khí, hắn cũng căn bản không có khả năng nhiều lần người cùng thành dưới cục diện, trong nháy mắt phá địch. Phi. Ngay tại Lục Đình Chu nổ ra khỏe miệng máu tươi, uy phong hào khí dị thường lúc, lại phát hiện Thạch Khôi quay đầu chạy. Tiểu tử này là thật không muốn sống, dám giết quan. Đánh tiếp nữa ta muốn mất mạng. Thạch Khôi xoay người nhặt lên lỗ hai, không còn dám lên. Ngươi, ngày sau tất khó thoát. Hắn trong nháy mắt đúng, thận nộ nảy ra, nghiến răng nghiến lợi trốn hướng đoàn người. Vốn tưởng rằng khiêu chiến này người trẻ tuổi là cái gì non, có thể đơn giản cầm xuống. Không nghĩ tới vậy mà gặp một cái căn bản không thèm để ý vương pháp của đồ. Không chỉ có không có cho Tần Phúc người minh đệ này tìm về tràng diện không nói. Thiếu chút nữa muốn đem mình đền đi bảo. Cái này vượt xa khỏi trong lòng dự đoán dự định. Thạch Khôi đào tẩu đồng thời, quay đầu cũng nhìn thấy Tần Phúc bưng lồng ngực đều thảm thiết, huyết lưu đầy đất chẳng diện, hắn vừa giận lại sợ, cũng không dám đi cứu. Tần Phúc cái kia ngực một đao, dài đến một thước, vết thương vào thịt, chảy máu không ngừng, đã hôn mê, mặc kệ, chắc chắn phải chết. Nhưng hắn đâu còn quản được nhiều như vậy. Dân chúng toàn bộ đều kinh hồn tán đảm, không dám tới gần đều là thụ thương cái này võ hầu đại nhân, cho Thạch Khôi một chút tách ra, loạn thành nhất đoàn, nhao nhao như trốn như chạy tản lái đi. Mà Lục Đình Chu xem Thạch Khôi như điện chớp bỏ chạy vào đoàn người, tìm không thấy thân ảnh. Hắn bưng ngực, cũng nhảy tường ly khai. Lục Đình Chu vượt qua mấy cái đầu tường sau đó, xác định không có ai theo dõi chính mình, mới bỗng nhiên bưng lồng ngực lớn tiếng ho khan, hộc ra rất nhiều máu kia. Phổi của hắn nóng bỏng đau. Còn chưa tới hôn nguyên kình giai đoạn, liền mạnh mẽ thi triển đại thiểm khí, có chỗ tốt cũng có chỗ hỏng. Thạch Khôi tưởng lầm là Lục Đình Chu không dám truy sát quan. Nhưng kỳ thật là Lục Đình Chu vung ra một đao kia sau đó, phổi đại thống, hầu như cũng không có gì sức đánh một trận. Có thể lấy một đi ba, đây là trả giá giá cao, cũng không có nhìn qua nhẹ nhàng như vậy. Thạch Khôi cùng Tân Phúc, lại thêm cái trước Tống Trường Minh, đều không phải là cái gì mèo cào người, mà là cái này trong phường có mấy cao thủ. Nếu là không dùng mạo hiểm sử dụng Hỗn Nguyên Kình đại thiểm khí, hắn không có khả năng đơn giản như vậy thoát thân. Bất quá, Mặc dù được rồi nguy hiểm cử chỉ, nhưng thu hoạch cũng là rất khả quan, nhiều hơn một lần đại thiểm khí thi triển kinh nghiệm, đại biểu hắn cách thuận lợi bước vào hôn nguyên cảnh, vừa nhanh mấy phân. Hắn thiếu sót chính là những kinh nghiệm này. Nửa ngày sau, Lục Đình Chu ở một cái địa phương an toàn, lấy đại thiểm khí thổ nạp ôn dưỡng phương pháp, điều tức phổi. Tìm ước chừng nửa ngày thời gian, mới khôi phục 7-8 phần. Đại thiểm khí nuôi phổi khả năng, chủ yếu chính là ở đây. Hắn sâu sâu hô ít mấy hơi, bảo đảm không có lớn khó chịu về sau, đem thân thể giao thuộc về nguyên chủ, biến thành nguyên thần thứ hai trở về chính mình. Tuy nói có chút thật xin lỗi hắn trên người ký chủ, nhưng hắn lợi dụng ký chủ luyện võ, thực chiến, chỗ tốt thực tế là hai người đồng thời lấy được. Lục Đình Chu đồng quy trở về thu được kinh nghiệm chiến đấu. Mà cái kia ký chủ trên Lục Đình Chu thân sau đó, chỗ từng dùng thân thể hắn thi triển qua lữ tổ bí pháp, cũng là triệt để đầu hoàn toàn tu luyện đến cỗ thân thể kia phía trên. Hắn trên thân lại sau khi rời khỏi, mặc dù ký chủ sẽ không biết việc này, nhưng hắn lúc tu luyện sau khi, thì nhất định sẽ phát hiện, có một người bộ vị đột nhiên rất dễ dàng liền đạt thông, khí tức sẽ trở nên càng dài, thể lực càng mạnh. Đây chính là Lục Đình Chu lưu cho bọn hắn chỗ tốt. Chương 48, 6 đại thánh địa. Đầu đường đại chiến phía sau. Nói ngắn lại, hôm nay Hoài Viễn Vương lại là cực kỳ không an tĩnh một ngày. Hôm qua gây ra cực động tĩnh lớn Lữ Thuần Dương, hôm nay không chỉ có tiếp tục đâm liền hai đại võ quán không nói, còn một hơi thở đạp lăn đến đây trấn áp bản phường ba đại cao thủ võ hầu. Lưu Hổ đám người tuần đường phố lúc nghe được tin tức này lúc, quả thực không thể tin vào tai của mình. Thạch Khôi, Tần Phúc, còn có Tống Lao Tam, tất cả đều bị cái kia gọi Lữ Thuần Dương đánh cho tàn phế. Nhìn trận to hai mắt Lưu Hổ cùng Tiểu Đồng, Tiểu Hầu, cùng với Thờ Ơ Luka. Mới lần đem Thạch Khôi mấy người đưa đến y quán sau trở về tiểu mã, lòng vẫn còn sợ hai nói, võ hầu trưởng cánh tay trật khớp, ngực trầm tích nội đường, mất tích một lỗ hai, Tần Nhị Ca bị một đao xẹt qua ngực, nếu không phải là hắn phản ứng nhanh, sâu hơn những người này đều thành hai nửa, chỉ có Tống Tam Ca thương thế nhẹ một chút, bị một đao lao sạch ba cái đầu ngón tay. Lưu Hổ mấy người nghe nuốt nước bọt. Đây là Hoài Viễn Phường trời sập sao? Rớt ba cái đầu ngón tay, mạnh mẽ, coi như nhẹ. Cái này gọi Lữ Thuần Dương, tốt kẻ hung hãn, giang hồ công nhân, vậy mà ban ngày ban mặt đem triều đình võ hầu bị thương thành dạng này, hắn sẽ không sợ đại lý tự truy tra hắn, thậm chí cuối cùng liên lụy đến hắn sư môn sao? Tiểu Mã lòng vẫn còn sợ hay nói, không có mấy môn phái dám trắng trợn cùng vương triều làm địch, vậy cũng là không muốn sống. Lục Đình Chu nghe Tiểu Mã lời nói, mà không chút thay đổi, đáng tiếc hắn cô độc, không có gì sư môn. Lúc đó hắn duy chỉ có không có ra tay với Tiểu Mã. Cơ hội là bỏ quên Tiểu Mã cũng bị Thạch Khôi dẫn đi. Nhưng kỳ thật là, Tiểu Mã căn bản cũng không có võ công, vừa đánh nhau, cũng chỉ có thể đứng ở trong đám người không biết làm sao, nhìn thấy Tần Phúc mấy người trong nháy mắt bị thua, lại không dám thấu đi lên đi tìm chết. Thế là chỉ là trốn cuối cùng, đem nửa chết nửa sống Tần Phúc cùng đứt tay ngón tay Tống Trường Minh đưa cho y quán. Lục Đình Chu không lắm để ý Tần Phúc chết sống, trận chiến ngày hôm nay đã triệt để chứng minh, cái này võ hầu cửa hàng trong không có khả năng có người lại có thực lực ám hại chính mình. Hắn chỉ quan tâm sau chuyện này ảnh hưởng, đại lý tự cũng không phải là Thạch Khôi đám này giã lộ võ hầu. Ta mặc dù phân thần trên người năng lực rất khó tin, nhưng cũng không thể quá tự tin, về sau hành sự tốt nhất càng cẩn thận hơn cho thỏa đáng. Hắn bắt đầu suy tư, dùng người sống thân thể sớm muộn phải lưu chân ngựa. Nếu có thể có một cái cung cấp ta thời gian dài trên thân, nhưng lại không có người để ý tử thi. Hoặc là, cái này trên đời có không có loại kia luyện thi môn phái, có thể có cái gì đồng thi, thiết thi đổ vận. Lưu Hổ mấy người không biết Lục Đình Chu ý nghĩ trong lòng cùng nói chuyện không đầu suy nghĩ. Bất quá Hoài Viễn Vương ba lớn võ hầu bị xa lạ cao thủ Lữ Thuần Dương đều là tổn thương tin tức, đến cùng không là chuyện nhỏ, vẫn là chuyển đến đại lý tự. Lục Đình Chu đối với cái này sớm có dự liệu, cũng không quá lo lắng, đại lý tự trực tiếp là có thể tìm được chính mình. Trong thành đại lý tự, chạm bạn, Trần Kính Đức phòng trong ngọn đèn dầu đủ phát sáng. Lúc này trong phòng còn có Triệu Thiên Sơn, Vương Điện các một đám cao cấp ngư long vệ cung kính đứng ở trong phòng. Nhưng cũng không phải là bởi vì Hoài Viễn Vương ba cái võ hầu thụ thương loại chuyện nhỏ này. Loại sự tình này đến bắt phẩm hồng y vệ loại kia cấp bậc liền có thể thẩm lý, căn bản lên không được Trần Kính Đức cái bản. Hán chỗ buồn phiền, là khác mấy chuyện đại sự. Hô đem một tờ công văn xét duyệt hoàn tất, Trần Kính Đức trong đôi mắt hiện lên vẻ bề bài, cho dù là khai khiếu cấp số đại cao thủ, như cũ sẽ bị mỗi ngày phồn đa công văn ép tới trong lòng già không khí. Trần Lão, mấy ngày nay ngươi cũng mệt muốn chết rồi. Triệu Thiên Sơn thấy không đành lòng. Đừng nói những thứ này vô dụng nói như vậy. Trần Lão đem công văn ném ở một bên, gác tay đứng dậy, nói, trong khoảng thời gian này đại lý tự nhân thủ nghiêm trọng khan hiếm. Trùng hợp công chúa muốn từ An Thành đi ngang qua, bảo hộ công chúa An Nguy đã trở thành làm hạ đệ nhất phục vụ. Nói, Trần Kính Đức trầm giọng, hết lần này tới lần khác lúc này, Phúc Điệu Hội, Trạm Long Nhân những tổ chức này lại ló đầu ra ngoài, khó bảo toàn không là hướng về phía công chúa đi, các ngươi cần phải rõ ràng công chúa muốn là ra cái gì bạn nhất kết quả. Triệu Thiên Sơn, Vương Điển đám người đối mặt liếc mắt, trong lòng cũng là áp lực lớn. Nghĩ lại, an ủi Trần Lao nói, kỳ thực Di Châu công chúa sự tình, là trong triều đại bí mật, nàng nhiều năm qua đều ở đây dân gian, thân phận không muốn người biết, gần nhất mới bị tra được muốn nên trong cùng. Việc này bởi vì các đốt ngón tay mịt mờ, không tốt giống chống thua chiêng, là lấy chỉ có rất ít người biết được, cho nên thuộc hạ cho rằng Trạm Long Nhân các phản tặc tổ chức chưa chắc hiểu rõ tình hình. Triệu Thiên Sơn suy tư nói, cho nên chúng ta đem bọn họ cùng công chúa liên hệ với nhau. Bất quá là bởi vì gần nhất trùng hợp phá được cái kia thứ nhất tình báo, nói cùng hư hư thực thực cái kia hai cái tổ chức nhân hòa sáu đại thánh địa một trong kim đan quán làm giao dịch, mua 100 viên khai khiếu kim đan, giao dịch nơi ngay tại An Hành. Hai chuyện này đụng tới một khối, mới để cho chúng ta suy nghĩ nhiều. Hắn bị để cho Trần Lão không cần áp lực quá lớn, liền cho ra một cái trấn an phương hướng. Mà Triệu Thiên Sơn trong miệng chỗ nói, Kim Đan quán, khai khiếu Kim Đan, còn có 6 đại thánh địa. Lời nói liền muốn nói đến, thiên hạ này tuy là lấy Đại Ung Vương triều vì không nghi ngờ chút nào võ lực cơ quan, bất kỳ cái gì một môn nhất phái hoặc là thế lực, cũng không thể có vương triều lực lượng cường đại. Dù vậy, 6 đại thánh địa vẫn như cũng là thiên hạ võ trong lòng người không thể lay động trong lòng thánh địa. Cái này 6 đại thánh địa theo thứ tự là Võ Tổ Sơn, Thiếu Thiên Tự, Chân Khí Môn, Chín Thần Miếu, Kim Đan Quán, cùng với Thiên Long Đạo. 6 đại thánh địa, môn hộ khác biệt, ngoại trừ Thiên Long Đạo cùng Thiếu Thiên Tự bên ngoài, nhưng có thể nói có trong đó 4 cái thánh địa đều cùng 500 năm tới đệ nhất nhân Lữ Tổ có quan hệ. Giang hồ đồn đãi, Lữ Tổ sau khi tọa hóa, phân biệt để lại 4 bộ truyền thừa, Thân, Kinh, Đan, Kiếm. Đứng núi chịu sào dĩ nhiên chính là 500 năm tới đệ nhất nhân lưu lại Y Bát Võ Tổ Sơn, Võ Tổ chính là Lữ Tổ, Lữ Tổ sau khi tọa hóa Kim Thân, đến nay nhưng được cung phụng trên Võ Tổ Sơn. Võ Tổ Sơn khai tông tổ sư được Lữ Tổ Kim Thân di thuế. Sau đó có người nói Chân Khí Môn được Lữ Tổ phối kiếm, Chiến Thần Miếu được Lữ Tổ kinh thư, Kim Đan Quán được Lữ Tổ đan phương. Cho nên cái này 4 đại thánh địa có am hiểu. Kim Đan Quán chính là thiên hạ trong võ lâm am hiểu nhất luyện dược chế đan thánh địa, nhất là võ người tu hành bên trong sử dụng đan dược, kỳ trăm nghìn trường truyền thừa phương thuốc, càng là thế gian tuyệt mật. Lịch đại vương triều chi chủ đều từng hy vọng xa vời tiêu diệt Kim Đan Quán, để cầu đạt được cái kia có thể bồi dưỡng cường đại quân nhân rất nhiều luyện võ đan phương, nhưng từ đầu đến cuối không có một cái hoàng đế có thể thành công. Thánh địa mặc dù không bằng vương triều cường đại, nhưng nếu muốn tiêu diệt cũng không phải là chuyện dễ. Kim Đan Quán khai khiếu Kim Đan là cho nội bình đệ tam trọng cảnh giới đến khai khiếu giai đoạn võ nhân dùng đan dược, ngày đêm dùng, có thể cho võ nhân mau hơn cảm ngộ đến thân thể con người cái thứ nhất đại khiếu, cũng cường hóa huyệt khiếu, phục dụng viên thuốc này đột phá võ nhân, liền cơ sở đều so những người khác càng vững chắc. Tục ngữ nói, luyện võ chính là tu bổ thân. Nhân sinh cả đời thân thể nguyên khí cũng thì nhiều như vậy, luyện võ thì càng là tiêu hao nguyên khí, tiêu hao càng nhiều, yêu cầu tu bổ thì càng nhiều. Quét sạch từ ngũ cốc bên trong lấy được tinh khí, là còn thiếu rất nhiều một người đạt được khai sơn nứt đá như thế đại cao thủ cảnh giới. Ngũ cốc chỉ có thể cung đơn giản nhất chắc bụng mà thôi, nếu muốn siêu thoát thân người hạn chế, người luyện võ ăn, nhất định phải là cao cấp hơn ngũ cốc thức ăn, cái kia chính là cái gọi là đoạt tiên điệu tạo hóa, hút nhật nguyệt tinh hoa. Đan, chính là tập tiên điệu tạo hóa, nhật nguyệt tinh hoa hình thành kết tinh. Chương 49, ám sát. Nghe thuộc hạ an ủi, để cho mình không nên suy nghĩ nhiều. Trảm Long Nhân các tổ chức chưa chắc biết công chúa sẽ quá cảnh an thành sự tình. Lời tuy như vậy nói, nhưng công chúa an nguy không được phép nửa điểm lơ là. Trần Kính Đức cũng không có hoàn toàn phủ quyết Triệu Thiên Sơn suy đoán, mà là cho ra một cái khác quan điểm. Kim Đan này nếu là bị cái kia hai cái tổ chức thực sự chiếm được, đám này phản tập thế lực cũng sẽ càng tráng mạnh hơn, thậm chí chúng ta đối đầu thời điểm có thể sẽ rơi sinh hạ phong. Mặt khác, nếu chúng ta có thể chặn được nhóm này Kim Đan, chúng ta đại lý tự là có thể thêm nữa số cao thủ. Trần Kính Đức coi như An Thành đại lý tự đệ nhất cao thủ, tại An Thành làm nhiều năm như vậy đại lý tự đế đốc, đã sớm cùng An Thành lĩnh vực trong phạm vi hai lớn phản tặc tổ chức đánh qua nhiều lần qua lại. Sở dĩ hắn vẫn luôn vô pháp diệt trừ nằm vùng ở bản địa hai cái này phản tặc tổ chức, một cái đối phương hành sự thực sự bí ẩn, lại một nguyên nhân càng thêm thực tế. Phúc Địa Hội tuyên bố tại thiên hạ các phủ thành đều có phân đà, lời này mặc dù khoa trương, nhưng Trần Kính Đức biết, tại An Thành đích đích xác xác tồn tại một cái Phúc Địa Hội phân đà. Kỳ đà chủ vệ Thiên Nam, đồng dạng cùng Trần Kính Đức, là thuộc về khai khiếu cấp đại cao thủ, mấy lần giao thủ cũng không thể bắt lại đối phương. Mà đổi thành một phản tặc ngăn cản Trảm Long Nhân có hay không tại An Thành cũng có tồn tại, Trần Kính Đức liền cụ thể tình báo cũng không có. Trảm Long Nhân so Phúc Địa Hội càng nghiêm mật, có người nói thường thường 2-3 người là có thể để cho một chỗ quan lớn ăn ngủ không yên. So với Phúc Địa Hội, Trảm Long Nhân càng giống như là độc lai độc vãng cô lang. Trần Lão yên tâm, chúng ta nhất định nghiêm ra điều tra bên trong thành tất cả dấu hiệu, tranh thủ tại công chúa quá cảnh trước đó, trước đem nhóm này đan dược kê biên tài sản đi ra, dạng này nhân thủ của chúng ta đến lúc đó liền sẽ không quá khẩn trương. Triệu Thiên Sơn chắp tay nói. Lời mặc dù như vậy nói, Trần Kính Đức cũng biết hiện tại người quả thực thiếu, hắn mắt sáng lên, nghĩ tới mấy ngày trước đây tốt nghiệp rời đi 4 người, thực sự không được, cái kia 4 tên tiểu tử, có thể cũng điều đi trở về đến giúp đỡ. Từ đại lý tự qua trùng điệp khảo hạch thiên tài, có thể nói là bọn hắn coi trọng nhất thiên tài hẳn giống, về sau là cốt lõi nhất thành viên, so với bình thường thông thường hắc ý vệ, năng lực càng mạnh quá nhiều. Chúng ta cũng đây là nghĩ như vậy, bất quá mấy tiểu tử kia, dù sao mới tiền nhiệm võ hầu cửa hàng không đến 3-4 ngày, vẫn là để bọn hắn nhiều hơn nữa lịch luyện. Vương Điển nói rằng. Trần Lao vừa nghĩ, ngược lại nhìn về phía Triệu Thiên Sơn. Triệu Thiên Sơn ngay lập tức sẽ biết Trần Lao nghĩ tới đánh hổ chính là cái kia thần bí thiên tài thanh niên, hắn nói, thuộc hạ vừa lúc báo cáo việc này, hôm qua thanh niên kia tung tích rốt cuộc xuất hiện tại Hoài Viễn Phượng, hắn cầm đồ Triệu gia tiểu thư lưu cho hắn cây trầm, chỉ bất quá cái này 2 ngày ti chức đều bị Kim Đan một án kiện chiến thân, không thể thoát thân, lại tăng thêm. Vĩnh Hưng Phượng lại như phát hiện cái kia nhân ma manh mối, ta còn chưa kịp đi vào bài tra, liền trì hoãn. Vừa lúc, cái kia trong phường gần nhất mấy ngày còn xảy ra có hư hư thực thực không biết môn phái nào đệ tử xuống núi thí luyện, thích quyền quán, tổn thương võ hầu sự tình. Thuộc hạ đang chuẩn bị có thời gian cùng nhau điều tra. Nói là có thời gian, nhưng kỳ thật, nơi nào có rảnh rỗi. Hắn đều nhanh vội vàng chết rồi. Trần Lao nghe được cũng không nói gì, nhân ma án kiện cùng Kim Đan án kiện, đều là trọng yếu nhất, cũng không có biện pháp để cho Triệu Thiên Sơn buông xuống những thứ này trọng yếu nhất, đi trước tìm một cái không biết lai lịch ra sao thanh niên. Ngược lại là Vương Điển ánh mắt dị dạng, giống như liên tưởng đến cái gì tự nói, Hoài Viễn Phượng, không phải là Lục Đỉnh Chu tiểu tử kia địa phương. Nói, hắn lại hồ nghi nói, ngươi nói cái kia đã luyện ra nhu kình thanh niên, sẽ không chính là hắn.
Ta hoài nghi hắn lúc đó tại thi võ thời điểm giấu nghề. Dựa theo Lục Đình Chu thuyết pháp, hắn vừa lúc là vào núi săn thú, mới luyện được kinh lực. Nhưng Vương Điển lại cảm thấy, có khả năng hay không tiểu tử này đã sớm luyện được nội kình, cho nên mới không hào hào học. Mà vào núi săn thú, mục đích không phải luyện ra cương kình, là muốn tiến hơn một bước, luyện ra nhu kình. Ngẫm lại tựa hồ thật có chuyện như vậy. Triệu Thiên Sơn nói, Lục Đình Chu, cái này, khả năng sao? Hắn có thể nghe nói thanh niên này nửa năm qua võ công tiến triển đều rất chậm. Lẽ nào vào một lần núi, đánh một lần hổ, là có thể một chút nhảy qua vượt hai cảnh giới? Nhưng mà, Trần Lão lại ánh mắt lấp lóe, nói, nếu quả như thật là hắn đâu? Triệu Thiên Sơn nghẹn lời, sau đó nói, cái này đơn giản, ta quay đầu liền dẫn theo người Triệu ra đi Hoài Viễn Phường nhận thức. Cái kia Lữ Thuần Dương đâu? Vương Điển vấn đạo. Triệu Thiên Sơn nheo mắt lại, nhìn thằng ngốc mà hỏi, ngươi sẽ không cho là Lữ Thuần Dương cũng là tiểu tử kia? Vương Điển cau mày nói, cùng phường, đồng thời xuất hiện, khó bảo toàn không phải tiểu tử này dịch dung hóa trang. Triệu Thiên Sơn trực tiếp cắt đứt, hỏi ngược lại, ý của ngươi là tiểu tử kia biết phân thân thuật? Vương Điển mở người, có ý gì? Triệu Thiên Sơn nói, cái kia Lữ Thuần Dương tại phá quán thời điểm, Lục Đình Chu trên đường phố cùng võ hầu tuần đường phố, hắn còn có thể lại biến ra một cái chính mình hay sao? Nguyên lai là dạng này. Vương Điển không còn nói lời nói, hãy náy nở nụ cười. Từ hắn bị Lục Đình Chu khai man tu vi sau đó, liền luôn cảm thấy tiểu tử này cố ý ẩn giấu rất nhiều thứ, không khỏi hoài nghi càng nhiều một chút. Bất quá Triệu Thiên Sơn tất nhiên nói hai người đồng thời tại khác biệt địa phương xuất hiện. Phân thân thuật, đời này bên trên tự nhiên là không có. Cũng là tối nay đêm kia. Hoàng phủ. Trời tối trăng mở. Nhìn khắp phòng tài vật không còn, chỉ còn bốn vách tường đơn giản một chút bố trí hoàng lao ra, tự lẩm bẩm, con à. Cái kia họ Lục, lập tức phải xuống dưới dập đầu cho ngươi bồi tội, ngươi chớ bội a. Tại hoàng lao ra chờ mong đạt được kết quả mong muốn đồng thời, đêm khuya Lục Đình Chu ra bên ngoài viện, trăng bạc treo cao, rơi ánh sáng lạnh. Phòng trong, ngọn đèn dầu như đậu. Lục Đình Chu uống trà đọc sách, nhìn nhất phái bình tĩnh dáng vẻ. Kỳ thực thứ hai hóa thần trong đầu đã tại một lần lại một lần diễn dịch hôm nay giao thủ quá trình, trả lại hòa tan cho hắn cái này bảy đủ chân chính thân thể bên trên. Xôn xao đông nhiên, cửa sổ hơi mở, có gió thổi vào. Trang sách bị lật qua lật lại. Lục Đình Chu khẽ nhíu mày, đang muốn quay đầu nhìn, mà trong đầu thứ hai hóa thần chỉ một thoáng liền truyền lại tới một cỗ cực đoan nguy hiểm trực giác cảnh cáo. Cơ hồ là theo bản năng. Ầm. Lục Đình Chu một thanh đập bay cái bản, người lấy bản năng quán tính từ cái bản trô bắn lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, răng rắc, một mũi tên màu đen xuyên thấu cửa sổ, hung hăng đâm vào cách vừa rồi Lục Đình Chu vị trí đối mặt vách tường bên trên. Một mũi tên này kinh lực mạnh mẽ, vậy mà đem vách tường đều bắn nứt ra rồi quy văn. Nếu không phải là Lục Đình Chu thứ hai hóa thần báo động trước, nhận biết nhạy cảm, coi như hắn đã tiến nhập nhu kình giai đoạn đại thành, cũng phải bị một mũi tên này bắn thủng đầu góc mà chết. Siêu. Tránh thoát một mũi tên này, Lục Đình Chu trong chớp mắt thổi tắt ngọn đèn dầu, mà ngọn đèn dầu tiêu diệt trước đó nhìn thấy vách tường bên trên vết tích, để cho hắn theo bản năng liền đoán được người xuất thủ tiêu chuẩn. Tiến ngậm kinh lực, một mũi tên vào tường, tường nứt quy văn, người xuất thủ chí ít cũng là nhu kình. Lúc này, tại Chu gia bên ngoài viện 40 trượng vị trí, một gốc cây đại thụ che trời bên trên, một tiếng khiếp sợ truyền ra, cái gì? Không phải nói là một cái mới từ đại lý tự tốt nghiệp võ hầu, lại có thể tránh thoát ta cái này tuyệt sát một mũi tên. Hắn truy hồn tiễn, không có phòng bị phía dưới, coi như là nhu kình cao thủ cũng phải bị tại ngoài trăm bước, một mũi tên xuyên tim. Có thể nói cung thuật, chính là trên đời ám sát mạnh nhất võ công. Cái này, trên đây trong lòng cao thủ kinh hãi, chết tiệt, nhiệm vụ ám sát tình báo xảy ra đại vấn đề, cái tên này gọi Lục Đỉnh Chu võ hầu, cái nào là cái gì cường kình tiêu chuẩn, rõ ràng là so với ta còn mạnh hơn đại cao thủ. Khả năng này cơ hồ khiến hắn không thể tưởng tượng nổi. Nhưng coi như chuyên nghiệp ám sát người, hắn nào dám mạo hiểm nữa. Cơ hồ là trong nháy mắt, Hắc Y Nhân liền không chút do dự từ thụ bên trên nhảy xuống, một kích không ăn thua, tấn tốc trốn xa. Cũng hiểu tại này người từ thụ bên trên nhảy xuống trong nháy mắt, hắn liếc nhìn thấy Lục Đình Chu thân ảnh đã từ trong viện nổ bắn ra mà ra, dĩ nhiên là đã phát hiện vị trí của hắn. Nhưng mà người xuất thủ, dù sao công phu cao thầm, có vài chục năm nhu kình tiêu chuẩn, một kích không ăn thua, phát hiện cự đại phong hiểm cùng tình báo không hợp sau đó, liền trong nháy mắt lấy mình. Để cho Lục Đình Chu đuổi theo đi ra đệ nhất khắc, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bên ngoài hơn 10 trượng từ thụ bên trên nhảy xuống như điện chớp, đã chạm vào dưới bóng đêm. Lúc này nếu như những người khác coi như đuổi theo, cũng tuyệt đối không thể đuổi theo được người kia. Nhưng Lục Đình Chu chỉ là mắt sáng lên, chính hắn mặc dù không núp đích, thứ hai hóa thần vô hình liền thoát khỏi thân thể, tốc độ nào chỉ là thân thể gấp 10 lần. Chỉ là mấy cái ý niệm trong đầu lấp lóe, đã bay đến chạy như điên thích khách áo đen bên người, cùng với song song. Cũng không có đệ nhất thời gian trên người, mà là đang hảo hảo dò xét lấy người bị mặt này, hắn không gì sánh được hiếu kỳ, vì sao lại có người tới ám sát hắn. Chương 50, Phúc Điệu hội thành viên. Ánh trăng chiếu An Thành. Hoài Viễn Phường bên trong. Đập, đập. Một cái hành động không gì sánh được nhanh chóng bóng đen, nhanh chóng lưu loát leo tường, phòng hào hạng, xuyên đường hầm qua phố, trên người Hắc Y hầu như cùng dưới mái hiên bóng ma dung làm một thể. Bóng đêm mờ mịt, sắp cấm đi lại ban đêm, cho dù có người trên đường phố, cũng hầu như nhìn không thấy có một người đang chạy nhanh. Người này chính là đi trước Lục Đình Chu trong nhà ám sát thất bại thích khách áo đen. Hắn một mũi tên sau khi thất bại, lập tức rút đi, bị cùng tình báo bên trên không hợp Lục Đình Chu thực lực sợ đến quá sức. Cái này chết tiệt phân phát nhiệm vụ người, suýt chút nữa để cho ta lật thuyền trong mương. Lưu Thanh Thủy đem thân thể của chính mình ẩn nấp ở phố trong bóng tối, đang nhanh trốn mau rời. Mặc dù hắn cơ bản vững tin tên kia gọi Lục Đình Chu võ hầu, không có khả năng đuổi kịp chính mình, nhưng vì cẩn thận lý do, hay là tại mấy cái phố phường thị đi một vòng lớn. Nhưng Lưu Thanh Thủy không biết chính là, càng thêm không nhìn thấy là, tại hắn nhìn như chỉ có một người chạy trốn đường bên trên, một đoàn vô hình vô sắc ý niệm tinh thần, thật giống như một cô như gió, thủy chung vây quanh hắn, chính là Lục Đỉnh Chu thứ hai hóa thần. Thích khách này tốc độ mặc dù nhanh, nhưng Lục Đỉnh Chu tinh thần vô hình vô sắc, xuyên tường qua phòng, căn bản không có bất kỳ trở ngại nào, hầu như một mực đang duy trì cùng Lưu Thanh Thủy cùng cấp vị trí. Thậm chí, Lục Đỉnh Chu còn mấy phen dựa vào đi lên, nghiên cứu cẩn thận thích khách này mặt nạ bảo hộ bên ngoài mắt cùng bóc người, xác tin chính mình căn bản không có gặp qua người này. Người này rốt cuộc là ai, vì sao phải ám sát ta? Lục Đỉnh Chu phiêu trên bầu trời Lưu Thanh Thủy, hắn muốn có thể mạo hiểm, mạnh mẽ lên thích khách này thân thể, làm cho đối phương đàng hoàng đợi tại nguyên chỗ, thậm chí khống chế thân thể hắn trở lại nhà mình đi, ngoan ngoãn để cho mình xử lý. Nhưng Lục Đỉnh Chu chỉ là vừa nhìn thích khách này chuyên nghiệp thoát đi tư thế cùng võ công, cùng với cẩn thận tâm lý, cũng biết thích khách này tuyệt đối không phải cái gì thạch khôi, tần phúc đám người có thể so sánh. Đối phương tuyệt đối là chuyên nghiệp thích khách. Coi như hắn khống chế trên thân, đem người này lấy về, phòng trừng cũng rất khó từ kỳ trong miệng móc ra tin tức gì. Nhiều nhất giết hắn. Lục Đình Chu cũng không khả năng đạt được là ai muốn ám sát chính mình thủ phạm thật phía sau màn. Cho nên, Lục Đình Chu cảm giác mình nếu như một đường theo sau, ngược lại có cơ hội theo thích khách này tìm được dấu vết gì. Không thể không thừa nhận. Thích khách này cẩn thận, đa nghi, mất cảm, đều vượt xa khỏi người thường. May là theo Lục Đình Chu đều đến tuyệt đối an toàn phạm vi, thậm chí đã đi ra ngoài viễn phường 10 cái đường phố, đối phương còn đang trong phường thị đi lòng vòng. Cũng may thích khách này coi như cẩn thận nữa, đánh chết cũng không khả năng nghĩ đến cái này trên đời có người có thể biến thành một cô gió thủy chung cùng ở bên cạnh hắn. Cái này là võ giả không thể có thể hiểu được sự tình. Cho nên, tại Lục Đình Chu ước chừng cùng ra người này một canh giờ, thậm chí còn đi theo hắn đi ba nhà buổi tối mở tử lâu, quên đi quẩn lại một vòng mấy lúc sau, mới tới một cái trong tiểu viện. Lưu Thanh Thủy đi tới một cái tiểu biệt tử, xác nhận bốn bề vắng lặng về sau, hít một hơi thật sâu, bắt đầu đập cửa. Bang bang bang. Cửa bị có tiết tấu gõ. Bên trong truyền ra một cái tựa hồ bị thức tỉnh ngủ thanh âm, hơn nửa đêm, người nào? Lưu Thanh Thủy giọng nói đều mà nói, đánh phiên thiên ấn. Môn kẹt kẹt một chút mở, người ở bên trong ôm đồm tiến vào Lưu Thanh Thủy. Lục Đình Chu toàn bộ hành trình thấy được cái này tương tự với ám hiệu cắt miệng đối với lời nói, trong lòng yên lặng chuyển một chút, bay cùng vào phòng. Phòng trong, ngọn đèn được thắp sáng. Tiếp Lưu Thanh Thủy chính là một cái vẻ mặt râu quai nón nam tử to con, nhìn tựa hồ một cái đồ tể, toàn thân đều tràn đầy nổ mạnh cảm giác mạnh mẽ, có thể thấy được tu vi võ công cực cao. Ngươi hơn nửa đêm tới ta cái này làm cái gì? Đồ tể cao mày nói. Lưu Thanh Thủy uống trước một ly trà, thuận thở ra một hơi, mới hung hăng đập một cái bàn. An Thành chợ đen ám sát bảng danh sách, đúng là mẹ nó không đáng tin cậy, nói là một cái nho nhỏ võ hầu, kết quả ta đi, mới phát hiện là đầu đại lão hổ, không có chút nào chuẩn bị xuống, dĩ nhiên tại trong phòng tránh ra ta truy hồn tiện bắn chết, nếu không phải ta quyết định thật nhanh chóng rời đi. Suýt chút nữa chết chính mình. Đồ tể sau khi nghe được, trong nháy mắt giận dữ, ngươi muốn chết à? Thời khắc mấu chốt này, ngươi tiếp cái gì nhiệm vụ ám sát? Không biết gần nhất mấy ngày là đám kia kim đan phải đến An Thành thời điểm à? Vạn một xảy ra chuyện gì, ảnh hưởng cái kia 100 khỏa khai khiếu kim đan đến tay, chúng ta phúc địa hội sẽ gặp được nguy cơ gì? Ngươi không rõ ràng. Lưu Thanh Thủy im lặng, ta biết sai rồi. Đồ tể gặp Lưu Thanh Thủy ngoan ngoãn nhận sai, cũng không tiện tiếp tục phát tác, nhưng hắn không hiểu, cái này hậu bối từ trước đến nay là cẩn thận nhạy bén người tham gia, sao sẽ mạo hiểm như vậy? Lưu Thanh Thủy khổ cười nói ra. Các huynh đệ đều biết, vì cho Lâm Côn Luân tiểu tử kia mua cái này 100 khỏa khai khiếu kim đan, hầu như tiêu hao sạch chúng ta phúc địa hội nơi này bảy thành tài sản, ta cũng là đi chợ đêm đi lung tung, đúng dịp thấy một tờ ám sát lệnh, treo giải thưởng phong phú tụ cùng. Một cái nho nhỏ võ hầu, vậy mà đầu người treo giải thưởng 5 vạn lượng bạc ngân, còn có chắc chắn khế đất bất động sản, có thể tại cầm đến đầu người sau chống đỡ hiện, nói ngắn lại, chính là một cái tiểu võ hầu không biết làm sao chọc cái gì nhà giàu lao ra, để cho kỳ không tiếp táng ra bại sản, đều muốn đối phương chết. Ta cũng là gặp phúc địa hội gần nhất kim ngân lưu thủy tuấn ra, muốn cho trong hội bắt chút vào sổ trở về, lại tăng thêm tình báo đã nói cái kia tiểu võ hầu chỉ là vừa từ đại lý tự tốt nghiệp, ta liền coi đây là ven đường cột 5 vạn lượng bạc, không chiếm phí cơ hội. Ai ngờ đến đây, hắn hối hận lắc đầu. Đồ tể nghe xong, trong lòng cũng là khiếp sợ. Một cái mới từ đại lý tự tốt nghiệp võ hầu, vậy mà có thể không phòng bị chút nào né tránh ngươi truy hồn tiễn. Lưu Thanh Thủy mặc dù chỉ là nhu kình giai đoạn đại thành, nhưng phối lên một tay ngạo nhân cung thuật, tình huống đặc biệt xuống, liền hôn nguyên kình cao thủ đều có thể uy hiếp được, kết quả vậy mà suýt chút nữa ở một cái tiểu võ hầu trong tay lật xe. Nhất là nghe được Lục Đình Chu mới 18-19. An Thành đại lý tự, vậy mà ra bực này thiếu niên cao thủ. Đồ tể cao mày trầm giọng nói, triều đình tay sai chồng, thực sự là giết không hết thiên tài. Dù sao cũng là vương triều lũng đoạn thiên hạ, cái này đại địa đến trường võ người cùng đọc sách người nhiều, tự nhiên học thành văn võ nghệ người, ngoại trừ ở lại danh môn đại phái, đều lựa chọn phụ thuộc tại đại ung vương triều, đem chính mình biến thành viên chức. Không có lưu lại cái gì chất ngựa, an toàn vô sự liền tốt, gần nhất không cần đã xảy ra chuyện. Đồ tể cảm thấy Lưu Thanh Thủy xem như là hữu kinh vô hiểm, dặn dò, vệ đà chủ tình huống cơ ổn, cũng chính là cái này 1-2 tháng, hắn nếu gặp chuyện không may, ta An Thành Phúc Địa hội nhất định phải lại có một cái khai khiếu cấp đại cao thủ tọa trấn, mới có thể chống tự Trần Kính Đức cái kia lão cẩu, mà có thể để cho Lâm Côn Luân bước vào khai khiếu, cái kia từ Kim Đan quán mua 100 khỏa khai khiếu kim đan, tuyệt đối không thể sai sót. Yên tâm đi, Đồ ca. Lưu Thanh Thủy hít một hơi nói, vốn là muốn giết tiểu tử kia, liền đem đầu người mang về giao nộp, chuyện bây giờ thất bại, chỉ có thể tối nay tại ngài cái này đối phó một đêm. Nào ngờ đồ tể trầm giọng lắc đầu, không được, ta khác cho ngươi tìm ở một cái chỗ, ta chỗ này cái này mấy ngày đều chưa từng tới người, ngươi đột nhiên vào ở, đặc thù thời khắc, bị người chú ý tới, khó tránh khỏi phiêu lưu tăng lớn. Lưu Thanh Thủy vẻ mặt hổ thẹn, cũng không dám nói cái gì cái khác lời nói. Chật, đồ tể cho Lưu Thanh Thủy chỉ dẫn mấy bên ngoài trăm bước một nhà không biệt tử, đó là hắn đặc biệt mà chuẩn bị ở sau, đã làm bạn vừa chuẩn bị. Ta ở một đêm, ngày mai sẽ đi. Lưu Thanh Thủy chắp tay thi lễ, chợt xoay người liền ra biệt tử, như trước nấp trong bóng tối, trốn vào mấy bên ngoài trăm bước một nhà trong viện. Mà tiễn Lưu Thanh Thủy sau khi rời khỏi, đồ tể cũng đã tắt đèn. Nhưng lại không biết, có một đoàn vô hình ý niệm trong đầu, lúc này chính chiếm cứ tại trong phòng của hắn, không chỉ có đưa hắn cùng Lưu Thanh Thủy mới vừa đối với lời nói nghe nhất thanh nhị sở. Một đôi mắt, lúc này chính sâu kín nhìn chăm chú vào ngủ say đồ tể. Phúc Điệu Hội, Kim Đan, chương 51, thế nào lại là ngươi? Lục Đình Chu nhìn thoáng qua ngủ say đồ tể, sau đó lấy tinh thần hình thái, du tạo nên đồ tể gian nhà, xuyên quý qua phòng, một phen dò xét sau đó, phát hiện không ít tin tức, thí dụ như cái kia đánh phiên thiên ấn là có ý gì. Kết hợp vừa rồi hai người đối với lời nói, Lục Đình Chu trong lòng đại động, hầu như lược làm rõ tất cả mạch lạc. Không chỉ có đã biết là ai muốn ám sát chính mình, còn tựa hồ chiếm được một cái lớn tạo hóa tin tức. Cái kia không tiếc táng ra bại sản muốn giết ta, nhất định là hoàng phi nhân người nhà. Bất quá lúc này so với người nhà họ Hoàng, tên này gọi Lưu Thanh Thủy thích khách cùng đồ tể nói tới chuyện, mới là chân chính hấp dẫn Lục Đình Chu đồ vật. 100 quả từ 6 đại thánh địa một trong Kim Đan quán mua được khai khiếu Kim Đan. Lục Đình Chu hoàn toàn động lòng. Hắn được Lữ Tổ Tam trọng nội kình truyền thừa, đại thiểm khí là nhắm thẳng vào khai khiếu cấp số đệ nhất thần công, nhưng tiếc là luyện tập đại thiểm khí đối với phổi gánh vác cực lớn, mặc dù uy lực vô cùng, nhưng cường luyện xuống dưới, bình thường người sẽ chỉ có hai cái kết cục. Một cái thuận lợi khai khiếu, thần hoàn khí tốt, khai khiếu sau tăng cường cùng thiên địa cảm ứng liên hệ, dĩ nhiên là bổ tốt thiếu hụt. Thứ hai là trên nửa đường cũng bởi vì phổi tổn thương, đem chính mình luyện chết rồi. Cho nên Lữ Tổ trong trí nhớ nói, luyện đại thiểm khí nhất định muốn phối hợp kim đan dùng dược, lấy môi luyện kết hợp làm chủ, mới là chính đạo. Khả năng cũng chính bởi vì đại thiểm khí luyện pháp nhu cầu rất cao, dễ dàng hơn thất truyền, liền liền đại ung hoàng đế kê biên tài sản Bắc phủ võ khố, đều chỉ đạt được long hổ khí kình, mà không có được chân quý nhất đại thiểm khí. Lục Đình Chu vốn cho là mình tại khai khiếu trước đó, chỉ có thể gượng chống lấy, đi đánh cuộc một lần vật khí, đi mạnh mẽ đi tổn thương phổi khai khiếu con đường này. Chờ đến về sau bước vào lớn giang hồ, lại đi tìm Lữ Tổ cái khác truyền thừa, tranh thủ đem Lữ Tổ thuật luyện đan cũng kế thừa hạ xuống. Lại không nghĩ rằng, bởi vì một trận ám sát, hắn vậy mà ngoài ý muốn biết được có 100 viên kim đan muốn tại vài ngày sau giao dịch. Nếu là của người khác chính quy buôn bán, hắn khả năng còn muốn có gánh nặng trong lòng, không muốn làm cường đạo. Nhưng đây là một cái suýt nữa lấy đi của mình mạng tổ chức vật phẩm giao dịch, hắn đánh tới ý niệm trong đầu đến, căn bản không cần có gánh nặng trong lòng. Quẹo cua một cái, Lục Đình Chu bay ra khỏi đồ tể gian nhà, lại quay đầu hồi tưởng nổi lên vừa rồi hai người đàm luận lời nói, Phúc Điệu Hội sở dĩ muốn mua kim đan, là vì cho Phúc Điệu Hội trong một tên gọi Lâm Côn Luân người dùng, ý đồ để cho hắn thuận lợi khai thiếu. Mà một trước mặt một tầng nguyên nhân, tựa hồ là bởi vì Phúc Điệu Hội tại An Thành thủ lĩnh, cũng chính là An Thành Phúc Điệu Hội đà chủ Vệ Thiên Nam, lập tức sẽ chết rồi. Vệ Thiên Nam vừa chết, Phúc Điệu Hội cũng chưa có long đầu, đang đối kháng với triều đình đường bên trên, sẽ áp lực lớn, rất dễ dàng cũng sẽ bị An Thành cái vị kia đại lý tự khai khiếu đại cao thủ Trần Kính Đức chỗ tiêu diệt. Cho nên bọn hắn nhu cầu cấp bách giúp đỡ, thậm chí trồng chất ra một cái mới khai khiếu đại cao thủ, tới ổn định lòng người, cũng tiếp nhận chức vụ Vệ Thiên Nam ghế ngồi, tiếp tục đối kháng ung dung triều. Phúc Điệu Hội, ba chữ này đại biểu cho một cái dạng gì tổ chức, Lục Đình Chu như thế nào sẽ không rõ. Thiên hạ hôm nay hai lớn phản tặc tổ chức một trong. Thậm chí Lục Đình Chu tại toàn gia bị lưu vong về sau, còn từng sinh qua gia nhập qua cái nào một tổ chức ý niệm trong đầu, nhưng lúc đó chính hắn lực lượng nhỏ yếu không nói, càng không thể nào cùng loại này phản tặc tổ chức lớn đi chung đường, cuối cùng liền tuyển bên ngoài bên trên dễ dàng hơn gia nhập đại lý tự, lấy ẩn dấu trong đó làm mục đích, từ từ mưu tính. Lại không nghĩ rằng, dĩ nhiên tại như vậy một lần ngoài ý muốn bên trong, cùng Phúc Địa Hội sinh ra liên hệ. Rất đáng tiếc là, không phải hắn quá khứ đã từng nghĩ tới cục diện. Thành viên của cái tổ chức này, suýt chút nữa giết hắn đi. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, đầu của hắn đã bị cắt xuống, khiến cho cái kia hoàng lao ra. Bất quá Lục Đình Chu trong lòng mơ hồ mới vừa rồi hai người kia đàm luận trong lời nói, phát hiện một cái ngoại trừ kim đan ở ngoài, còn tựa hồ là một cái đối với hắn cực tin tức hữu dụng. An Thành Phúc Địa Hội thủ lĩnh, Vệ Thiên Nam, hiện tại là gần chết trạng thái, không chống nổi một hai tháng. Khả năng đối với những người khác mà nói, đây chính là một cao thủ chết rồi. Mà đối với Phúc Địa Hội mà nói, bọn hắn mất đi trụ cột cùng chỗ dựa vững chắc, cần phải nhanh lại bồi dưỡng một cái, nếu không tổ chức liền phải đối mặt lật út chi nguy hiểm. Đối với đại ung Trần Kính Đức mà nói, cái kia đem là một chuyện tốt, phản tắc trong thế lực một cái đại cao thủ muốn chết, hắn hài lòng còn không kịp đây, rốt cục có thể thiếu một nhức đầu đối tượng. Nhưng đối với Lục Đình Chu mà nói, cái này có nghĩa là một mới mẹ khai khiếu cấp số thi thể, một cái gần đem chính mình linh hồn toàn bộ tan hết, chỉ còn lại chống rông khai khiếu cấp số thân thể. Mặc dù nguyên thân nếu là chết, hắn cái này một du hồn vào ở, khẳng định không có biện pháp chân chính để cho Vệ Thiên Nam khởi tử hoàn sinh, thời gian lâu dài, nên giữa nát vẫn phải là giữa nát. Nhưng coi như hắn chỉ có thể vào ở một tháng, nửa tháng, hắn đều có thể ngắn ngủi thu được khai khiếu cấp thân thể lực lượng. Cái kia, đến lúc đó, hắn có thể làm sự tình có thể cũng quá nhiều, thậm chí còn có thể biến hóa nhanh chóng, trở thành An Thành phản tặc tổ chức đầu mục, trắng trắng nắm giữ một nhóm thủ hạ, vẫn là đại ung nhức đầu nhất một nhóm cao thủ thành viên tổ chức. Càng suy nghĩ, Lục Đình Chu càng cảm thấy việc này làm được. Nhưng vấn đề là, cái này Vệ Thiên Nam cùng Kim Đan vị trí địa phương, ta hiện tại cũng đều hoàn toàn không biết gì cả. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, ngược lại nhìn về phía Lưu Thanh Thủy đi nghỉ ngơi biệt tử. Cái này thích khách, chắc hẳn biết. Đêm đã khuya, Lưu Thanh Thủy đến nơi này không có một bóng người biệt tử, mặc dù xác định là đồ tể cung cấp cho hắn, an toàn có thể bảo đảm, vốn lấy hắn đa nghi tính cách, vẫn là cẩn thận lật nhìn rất nhiều lần, xác định đều không có vấn đề gì, mới bắt đầu để nguyên quần áo ngủ. Ngược lại ngày mai sẽ được ly khai An Thành, tối nay thì tùy đối phó một chút. Không đến một nén hương thời gian, Lưu Thanh Thủy đã ngủ thật say. Bang bang, bên ngoài có quy luật tiếng đập cửa vang lên. Hắn đột nhiên trên giường trợn lớn đôi mắt, từ giường bên trên bắn ra. Lưu Thanh Thủy cầm lấy vũ khí nhẹ nhàng mở ra phòng môn, đi tới trong viện, cẩn thận thức tỉnh mà hỏi, lớn buổi tối, người nào đập cửa? Đánh phiên tiên ấn. Chỉ nghe bên ngoài truyền tới là quen thuộc đồ ca thanh âm, cắt miệng cũng hoàn toàn có thể đúng lên. Một bộ này tiếng lóng, là mỗi ngày biến đổi, mỗi ngày cũng không giống nhau. Đánh phiên tiên ấn nhưng thật ra là một câu thổ ngữ, ý là vô pháp vô tiền, đúng là bọn họ phúc địa hội mục đích, muốn cái này lòng trời lở đất. Tiếng lóng đúng, thanh âm cũng là đồ ca. Lưu Thanh Thủy cũng yên tâm, đi tới, mở cửa ra, đồng thời liền há mồm hỏi, đồ ca, như thế muộn. Ách ách. Chỉ thấy hắn vừa mới mở ra cửa, một giống như ngọc trụ kéo dài cánh tay, như điện chớp năm ngón méo vào cổ của hắn bên trên. Đối phương năm ngón dùng sức xuống, Lưu Thanh Thủy sắc mặt trong nháy mắt xanh hồng, đầu bên trên nổi gân xanh, thân thể bị đất bằng xách lên. Ôi ôi. Lưu Thanh Thủy bản năng muốn điều động toàn thân kinh lực, nhưng chuyện quỷ dị xảy ra, hắn dường như căn bản không thể khống chế thân thể của chính mình, ngay cả âm thanh cũng chỉ có thể hơi yếu phát ra ngoài. Hắn trừng hồng lớn lên con mắt, nhìn con này cánh tay người sau lưng, bóp lấy cổ của mình, đem chính mình nâng để ở giữa không trung, sau đó tay đóng cửa, trở lại trong viện. Dưới ánh trăng, Lưu Thanh Thủy thấy được một tấm hắn thành quỷ đều không thể tin được khuôn mặt, gân xanh khuôn mặt muốn gào thét mà ra, thế nào lại là ngươi? Nhưng hắn vẫn không phát ra được một điểm thanh âm tới, chỉ chấn động đến mức tận cùng xem lấy người trước mặt, linh hồn run rẩy. Thế nào lại là người này? Là hắn thì thôi. Vì sao? Hắn còn biết chính mình phúc địa hội tiếng lóng, thậm chí còn bắt trước đổ ca thanh âm. Chương 52, thật không phải là hắn bóng đêm yên tĩnh bên dưới. Lưu Thanh Thủy sắc mặt phồng hồng, cái trán tuôn ra gân xanh, cả người thân thể đều bị dẫn theo cái cổ bóp ở giữa không trung. Hắn dụng hết toàn lực muốn dây rủa, nhưng quỷ dị là toàn thân một chút khí lực đều điều động không được, thật giống như đang mơ một cơn ác mộng, bị quỷ áp giường. Rõ ràng tại trải qua lớn chuyện kinh khủng, nhưng hắn vẫn một điểm phản ứng đều không lấy ra được. Nhưng kinh khủng nhất sự tình, làm còn thuộc về hắn lúc này thấy gương mặt này. Một tấm bị ánh trăng nổi bật cực kỳ anh tuấn người thanh niên khuôn mặt, mặt như lao gọn, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, chính là Lục Đình Chu. Nhưng cái này cực kỳ khuôn mặt anh tuấn ở trong mắt Lưu Thanh Thủy, lại trở thành muốn giống ra linh hồn không hiểu cùng sợ hãi. Vì sao? Tại sao là cái tên này gọi Lục Đình Chu người? Hắn là thế nào theo tới, lại là làm sao mà biết được Phúc Địa hội ám hiệu liên lạc, còn có bắt trước đồ tể thanh âm? Chẳng lẽ mình từ nhà hắn ám sát thất bại sau khi rời khỏi, đối phương vẫn luôn đang theo dõi chính mình? Nhưng điều này sao có thể chứ? Coi như là Hỗn Nguyên Kình cấp số cao thủ, cũng không khả năng lặng yên không tiếng động đi theo tại bên cạnh mình mà không bị phát giác. Có thể nếu không phải bị theo dõi, đối phương làm sao có thể biết ám hiệu lừa gạt mình mở cửa, sau đó minh sắc không có lầm trực tiếp vào cửa liền nắm được cổ của mình? Chỉ có một cái khả năng, đối phương tu vi so Hỗn Nguyên cấp số còn muốn kinh khủng hơn, mạnh mẽ nhiều, khai khiếu cấp đại cao thủ. Trong chớp mắt, đem đáp án đổ cho điểm này Lưu Thanh Thủy, lại cũng không có dễ rủa ý niệm, chỉ có hối hận cùng tuyệt vọng. Nhưng mà lúc này đây, Lục Đình Chu lên tiếng, âm thanh trong trẻo trong sáng bên trong lại giống như ma quỷ thanh âm, ta biết ngươi nhất định không rõ ta làm sao tìm được ngươi, nhưng ta biết xa xa không chỉ ngươi ám sát ta điểm này, còn có quan hệ với ngươi cùng vị kia Phúc Địa hội thành viên tổ chức đàm luận trong lời nói nhắc tới khai khiếu kim đan, cùng với. Lưu Thanh Thủy nghe được câu này lời nói thời điểm, đôi mắt trừng lớn. Hắn vừa rồi tận lực không đi nghĩ về điểm ấy, chính là không nguyện ý thừa nhận liền mấy tháng qua Phúc Địa hội bí mật nhất cũng đều bại lộ. Hắn đúng là Phúc Địa hội thiên cổ tội nhân. Có thể Lục Đình Chu tựa hồ là chuyên môn đang kích thích hắn, nhắc tới khai khiếu kim đan sau đó, còn tăng thêm sau cùng, các ngươi đả chủ Vệ Thiên Nam cũng ở vào thời khắc sắp chết đi, tin tức này, tin tưởng triều đình cảm thấy rất hứng thú. Đây là hắn cố ý nói như vậy. Ngươi? Giờ khắc này, Lưu Thanh Thủy cơ hồ là linh hồn gào thét tê giống lên. Cũng liền tại Lưu Thanh Thủy cảm xúc kịch liệt đồng thời, hắn bị bóp chết. Lưu Thanh Thủy thân thể mềm nhũn rơi vào trên đất. Lục Đình Chu xem lên trước mặt cô thi thể này, ngồi xổm xuống, trên người đối phương tìm kiếm lấy đồ vật. Người này muốn giết mình, mình giết hắn, vốn là không thể nói sự tình. Mà sở dĩ muốn tại diệt địch trước đó, còn kích thích Lưu Thanh Thủy một phen, là bởi vì Lục Đình Chu nghĩ tới trước đây nhân ma án kiện chính là cái kia dao găm. Nhân ma đang giết chết người bị hại trước đó, cho người bị hại mang đi cực đại tinh thần thống khổ, thế cho nên tại sau khi chết, linh hồn đều ngưng lại tại có chút vật phẩm bên trên không thể nhanh tốc tán đi, tạo thành oán khí. Lục Đình Chu đương nhiên không có nhân ma biến thái như vậy, lấy dằn vật bởi vì yêu thích. Hắn đơn thuần chỉ là nghĩ tại giết Lưu Thanh Thủy thời điểm, đồng thời nghĩ cách lấy ấn tỷ, đạt được đối phương trong đầu về đám kia kim đan giao dịch tin tức. Vù vù quả nhiên, tại trước khi chết đã trải qua Lục Đình Chu nhắc tới kim đan cùng đà chủ Vệ Thiên Nam sau đó, Lưu Thanh Thủy tại chết một khắc này, tất cả đều là điên cuồng oán hận ý niệm. Cái này nhất ý niệm, tại sau khi hắn chết, từ trong thân thể tràn ra đến, có một chút nhiễm đến rồi Lưu Thanh Thủy trong tay mũi tên phía trên. Ấn tỷ có phản ứng. Mười mấy hơi thở sau đó, ngay tại Lục Đình Chu trong đầu tạo thành Lưu Thanh Thủy ý thức ấn ký, bị Lục Đình Chu một cái điểm phá, thu được rất nhiều đoạn ngắn và ký ức. Không có ngoài ý muốn, về kim đan giao dịch tin tức, thậm chí ngay cả An Thành Phúc Địa hội chỗ ở vị trí, đều bị Lục Đình Chu nắm giữ. Hắn nhìn Lưu Thanh Thủy thi thể, ánh mắt bình tĩnh, ngươi nếu không tới ám sát ta, cũng không có đây hết thảy, coi như là nhân quả tuần hoàn. Nhất niệm phía dưới, hắn đem thứ hai phân thần tiến nhập Lưu Thanh Thủy trong cơ thể, thu được thân thể mới. Cổ thân thể này linh hồn đã triệt để tiêu tán, đã không có cùng thân thể hoàn mỹ xứng đôi linh hồn, coi như ta thứ hai hóa thần tiến vào bên trong, có thể vì thân thể này nối thêm một đoạn thời gian sinh cơ, cũng sẽ không quá dài. Cảm thụ được thân thể mới tử vong biến hóa. Mặc dù bởi vì có thứ hai phân thần lần nữa tiến vào sau đó che mệnh, nhưng dựa theo phòng trừng, không dùng được nửa tháng, thân thể này cũng thì sẽ hoàn toàn có mùi, huyết dịch đình chỉ chảy xuôi, bắp thịt cứng ngắc. Nửa tháng, đủ cực kỳ. Nửa tháng thời gian, không cần lại một lần nữa tìm ký chủ, còn không lo lắng người khác hoài nghi, diệt sát cái này một thích khách sau hồi báo, Lục Đình Chu rất hài lòng. Đã có người muốn giết ta, thậm chí còn ban bố ám sát bảng danh sách, ta nếu không triệt để chung kết ám sát ta đầu mượn, về sau còn có quần quần không dứt sát thủ muốn tới ám sát ta, ta coi như lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng thời thời khắc khắc cảnh giác. Người luôn có lơn là sơ suất thời điểm, mà hắn sau lưng một cái bị người treo giải thưởng đuổi giết tiền thưởng, không giải quyết đầu mượn, từng đợt sát thủ giết tới, một cái không cẩn thận, hắn liền muốn xong đời. Thừa dịp đêm khuya, Lục Đình Chu chính mình trở lại trong nhà, mà thứ hai phân thần thì là sờ soạng đi ra, trực tiếp chuyển đến hoàng gia trong viện. Một phen tuần tra, tìm được hoàng lão gia giam nhà, đối phương cùng thê tử chính đang say ngủ, tựa hồ còn đang mơ cái gì rất ngộng. Hắn vô thanh vô tức xoay người đi vào, đi tới bên giường, nhìn thấy tại vị này hoàng phu nhân bên giường, thế mà thả lấy một cái người cỏ, trên viết Lục Đình Chu ba chữ. Đúng là mình. Phía trên bị ghim đầy châm, còn có hồng bút trên cái cổ vẽ ân ký, là đang ác độc nguyền rủa. Lục Đình Chu nhẹ nhàng đem thứ này lấy đi, ngược lại đưa ra hai cái tay hướng xuống, giắc, nhanh tốc ra tay, bắt lại hoàng lao gia cùng hoàng phu nhân đầu, và gậy đối phương cổ, để cho kỳ chết vô thanh vô tức. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, võ hầu trưởng Thạch Khôi bởi vì dưỡng thương, còn đang trong mê ngủ, ngoài cửa cũng đã truyền đến Tống trưởng Minh tiếng phá cửa, kinh thanh hô, đại ca, xảy ra chuyện, hoàng lao gia đôi đêm hôm qua bị người vặn gậy cái cổ. Thạch Khôi đột nhiên từ trên giường bắn lên, cấp tốc mặc quần áo đứng dậy mở cửa, nói, nhất định là cái kia họ Lục tiểu tử làm, mặc kệ có chứng cứ hay không, hắn hiểm nghi nhất lớn, trước cầm xuống hắn lại nói. Ngoài cửa Tống Trường Minh lại vẻ mặt do dự mà nói, lại ca, dường như không phải tiểu tử kia làm. Làm sao ngươi biết? Khu khu. Khu khu. Thạch Khôi tức giận đến muốn hét lớn một tiếng, nhưng vừa mở miệng liền tác động tương thế, ho khan kịch liệt, chỉ phải cả giận nói, ngươi chính mắt thấy được không phải hắn. Bởi vì hắn nói lời nói, ngươi chẳng lẽ không biết ta hiện tại tình cảnh, ta hiện tại bản thân bị trọng thương, chính là võ hầu cửa hàng trong kia hai cái đại lý tự tiểu nhi cơ hội à, ta nếu như bị đoạt quyền, mất quyền lực, ngươi có kết cục tốt. Nhưng Thạch Khôi vẫn lắc đầu cười khổ, ta cũng muốn là hắn, nhưng thật không phải là hắn. Chứng cứ vô cùng xác thực à, đại ca. Chương 53, Tư Thương buôn muối cùng Kim Đan Thạch Khôi căm tức nhìn vì Lục Đình Chu giải vây Tống Lao Tam. Ngươi tại thả cái gì dám, làm sao lại chứng cứ vô cùng xác thực, Lục Đình Chu hắn giết hoàng phi nhân, hoàn toàn thì có thể lại giết hoàng lão gia, làm sao tiểu không khả năng là hắn. Minh và Tân Phúc, Tống trưởng Minh ba người, bởi vì cái kia đang chết cuồng đổ Lữ Thuần Dương, toàn bộ đều bị trọng thương. Chính hắn xuống lỗ hai, cánh tay chật khớp, dưới làn da cơ quan nội tạng còn có nội thương. Tân Phúc thảm hại hơn, bây giờ còn tại y quán nằm, sống sót cơ hội nhỏ đến đáng thương. Hai cái hoài viễn phường đầu mục hiện tại cũng không thể lại ra mặt hoạt động, ít nhất phải chống đi một gần hai tháng tới an dưỡng thân thể. Nếu như võ hầu trong cửa hàng tất cả võ hầu đều kính sợ chính mình, kia cái gì cũng không cần e ngại. Nhưng mới tới võ hầu Lục Đình Chu tính cách gì, hắn nhìn nhất thanh nhị sợ, chỉ sợ tại chính mình sau khi bị thương đã sớm cười toe toét. Đây chính là tốt nhất gác trên không chính mình, đoạt quyền võ hầu cửa hàng thời cơ tốt. Hắn chính không biết nên làm sao ứng đối mới tốt, hoàng lao ra một nhà hai khẩu liền bị giết, mặc kệ có phải hay không cái này Lục Đình Chu gây nên, đều hoàn toàn có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình. Đem đối phương đè xuống, coi như không thể định tội, cũng có thể nhốt hắn một đoạn thời gian, chống đỡ cùng với chính mình thương thế được rồi, độ qua một kiếp này. Nào ngờ, cái này lợn một dạng lao tam, thế mà giúp đỡ Lục Đình Chu nói lời nói. Cái gì gọi là không phải Lục Đình Chu gây nên? Tống lao tam vẻ mặt đau khổ nói, gặp chuyện không may đệ nhất thời gian, ta chỉ muốn đến cái này là đối phó tiểu tử kia cơ hội, sau đó mang theo mấy cái người đi qua, ai ngờ, tại hoàng lao gia phu thê thi thể hiện trường phát hiện vết chân, cùng Lục Đình Chu hoàn toàn không hợp. Thạch Khôi tức giận không nhẹ, vết chân hoàn toàn có thể giả tạo, bằng cái này hắn Lục Đình Chu liền có thể giải bây. Nhưng người nào liệu, Tống Lao Tam cười khổ nói, nếu như vết chân còn chưa tính, mấu chốt là hoàng lao ra đôi thi thể bên trên, để lại phúc địa hội mang tính tiêu chí giấy ký, đây cũng không phải là giả, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Cái kia trùng giấy ký, là đám này phản tặc tổ chức giết quan sau đó, vì tuyên dương chính mình gây nên, cũng ý đồ đả kích triều đình điều căng chuyên môn chế luyện đồ vật. Mà hiện trường để lại cái này trùng giấy ký, hiện nhiên hung thủ rất rõ ràng, là phúc địa hội hành động, hoàn sinh sợ người khác không biết, đặc biệt để lại mang tính tiêu chí đồ vật, giống như là đang nói, phúc địa hội tuyên bố đối với cái này án mạng phụ trách. Cái gì? Thạch Khôi chân mày vận thành một đại đoàn, tê nộ, phúc địa hội giết người nhà họ Hoàng làm cái. Nói được nửa câu, hắn sắc mặt hơi hơi cứng đờ, lại là nhớ tới hay là hắn để cho Tần Phúc cho Hoàng Lao gia chỉ một đường sáng, mời Hoàng Lao gia tìm phúc địa hội, Trảm Long Nhân tương tự tổ chức đi báo thủ cho con trai. Chẳng lẽ là Hoàng Lao gia bị phúc địa hội đen ăn đen rồi? Không phải là không có khả năng. Nếu như Trảm Long Nhân còn miễn, phúc địa hội cái này tổ chức, nói là muốn nghiêng trời lệch đất, hủy diệt triều cường, nhưng kỳ thật liền là một đám vô pháp vô thiên, bất nhân bất nghĩa phản tặc tổ chức, chính là trên giang hồ cũng không có nói nó là hành hiệp trượng nghĩa tổ chức. Nếu như Hoàng lão gia xuất ra toàn bộ tài sản đến, khó tránh khỏi sẽ không bị Phúc Địa hội nhìn trúng. Cũng hoặc là Hoàng lão gia cái này An Thành phổ thông nhà giàu lão gia, căn bản không biết giang hồ hiểm ác, khả năng tùy tiện câu kia lời nói mà đắc tội với Phúc Địa hội, để cho Phúc Địa hội nổi lên sát ý. Tống Trường Minh thở dài nói, cũng là bởi vì hiện trường có Phúc Địa hội tiêu ký, việc này đã không phải là chúng ta có thể nhúng tay, nhất định phải báo lên đại lý tự, mà hiện trường chứng cứ rõ ràng cùng họ Lục không quan hệ, đại lý tự đến lúc đó tiếp nhận, làm sao cũng vu oan không đến tiểu tử kia trên thân a. Ngươi, Thạch Khôi tức giận chỉ vào Tống Trường Minh, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, nếu như là hắn đi hiện trường, trực tiếp đem những chứng cứ kia hủy hoại, làm sao đều có thể vu oan đến Lục Đình Chu trên thân, sau đó mượn cơ hội bắt hắn lại. Hiện tại khen ngược, không có danh tiếng xử trí cái này đồ ba gai, hắn hiện tại cái trạng thái này, lại nằm xuống, Hoài Viễn Vương võ hầu cửa hàng không bị mất quyền lực mới là lạ. Tống Trường Minh gãi đầu một cái. Một lát sau, hắn cẩn thận từng ly từng tí mà nói, đại ca, nếu không, để cho hắn đi tra đám kia tư thương buôn mối. Thạch Khôi nghe vậy sắc mặt biến thành hơi thả lỏng. Hắn ngược lại suýt nữa đã quên cho lúc trước Lục Đỉnh Chu lưu cái này chuẩn bị ở sau. Đoạn thời gian trước không phải có hai cái thương nhân bộ dáng tại Văn Đỉnh lâu tặng hắn một hộp vàng, mục đích đúng là vì để cho hắn mở một con mắt nhắm một con mắt. Đám người này nhưng thật ra là tư thương buôn mối, mà mối coi như triều đình quản chế vật phẩm trọng yếu, hết thảy cấm lưu thông, cũng bởi vì quản chế, cho nên buôn bán mối lậu lợi nhuận cao kinh người, nhưng cùng lúc cũng có nghĩa là tư thương buôn mối là rơi đầu buôn bán, bắt được chính là chặt đầu. Bởi vì tính chất cùng tạo phản không sai biệt lắm, cho nên tư thương buôn mối bên trong bình thường đều là cao thủ tụ tập, xảy ra chuyện tùy thời có thể cùng quan binh giao thủ. Nhưng Thạch Khôi thông qua một ít phán đoán, nhận thấy được cái này một nhóm tư thương buôn mối nhân thủ rất nhiều, viễn siêu quá khứ, rất có thể chở một nhóm lớn hàng, cho nên hắn lúc đó liền trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu. Nếu để cho Lục Đình Chu cái này lăng đầu thanh đi thăm dò tới đó, tư thương buôn mối nghĩ lầm sự tình bại lộ, tả hữu đều là mất đầu, khẳng định sẽ một loạt mà lên, đem Lục Đình Chu chém chết. Dạng này, hoàn toàn có thể không mượn tay của mình, liền diệt trừ Lục Đình Chu cái này cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Thạch Khôi hít sâu một hơi, cứ làm như vậy, ngươi nhanh đi nhìn chăm chú đám kia tư thương buôn mối, tìm được bọn họ điểm dừng chân, sau đó đem tin tức báo cáo Lục Đình Chu. Minh Bạch. Tống Trường Minh lập tức hành động. Tại bên kia, đã trở thành Lục Đình Chu phân thân Lưu Thanh Thủy, sáng sớm liền bắt đầu suy nghĩ làm sao có thể đủ cầm đến Kim Đan quán cùng Phúc Địa hội giao dịch cái kia 100 khỏa khai khiếu kim đan. Không cần nghĩ cũng biết, có thể giúp người tăng khai khiếu tỷ lệ kim đan, vẫn là 100 khỏa, đủ ăn 3 tháng, cái này chủng phân lượng cấp bậc quý trọng đang lượng, nhất định là có rất nhiều cao thủ bảo vệ. Nếu như muốn bằng sức một mình đi cương đoạn, cái kia gần như không thể có thể thành công. Mấu chốt nhất là, đám người kia ở đâu, hiện tại Phúc Địa hội cũng không hoàn toàn hiểu rõ tình hình, trừ phi giao dịch đến mới có thể chạm mặt. Khoảng cách ta từ Lưu Thanh Thủy trong trí nhớ lấy được giao dịch thời gian, còn có 3 ngày. Trước mắt hắn chỉ biết là giao dịch thời gian. Tối đa, lại thêm cái trước từ Lưu Thanh Thủy trong trí nhớ lấy được manh mối. Phụ trách giao dịch kim đan đám người kia, tựa hồ là ngụy trang thành buôn bán muối lậu các thương nhân thân phận, vào An Thành. Tuy nói buôn bán muối lậu cũng là bị chém đầu buôn bán, nhưng so với chân quý dị thường kim đan mà nói, nhìn như nguy hiểm tư thương buôn muối, ngược lại sẽ cho bọn hắn tiến hành một cái thiên nhiên ngụy trang, như vậy thì tính không cẩn thận tiết lộ phong thành, cũng chỉ sẽ cho là bọn họ trong tay là mồi ăn, mà không phải võ nhân nhóm tha thiết ước mơ khai khiếu kim đan. Không thể không nói, cái này một phương thức làm việc, hoàn toàn tránh được đại lý tự lục soát phương hướng. Triều đình cấm chế buôn bán muối lậu, nhưng liên tiếp cấm không thôi. Mỗi cái thành trì hầu như đều có buôn bán muối lậu dân buôn muối, tư thương buôn muối bang chúng, hộ tống kim đan đám người này, phụ thêm tư thương buôn muối thân phận, tự nhiên liền thấp xuống bại lộ phiêu lưu. Nhưng An Thành như vậy lớn, tổng cộng 10 lớn phường, ngụy trang thành tư thương buôn muối đám người kia sẽ đang ở đâu vậy? Lục Đình Chu trong lòng suy nghĩ nửa ngày. Lớn như vậy An Thành, cảm giác mình chủ động đi tìm đám kia tay cầm kim đan người rất khó, có vẻ như kế trước mắt cũng chỉ có thể mượn Lưu Thanh Thủy thân phận, lẫn vào giao dịch trong đội ngũ, sau đó lại nhân cơ hội ra tay. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ngay tại hắn vì tay cầm kim đan đám kia tư thương buôn muối đặt chân ở đâu cái phường thị không nghĩ ra thời điểm. Tại bản tôn phía bên nào, một cái võ hầu đã ngoan ngoãn đem manh mối đưa tới cửa. Chương 54, đại trưởng quỹ đang ở thứ hai hóa thần bên này suy tư không có đầu mối, chỉ có thể lấy Lưu Thanh Thủy thân phận lẫn vào giao dịch bên trong, tìm cơ hội thời điểm. Hoài Viễn Vương, võ hầu cửa hàng. Ở bên ngoài chuyển nửa ngày Tống Trường Minh, bàn tay bên trên cuốn quýt lấy băng vải, đi vào võ hầu cửa hàng trong. Tống Tam Ca, không hảo hảo tại gia dưỡng thương, còn ra tới làm việc đâu? Lưu Hổ đám người tuần đường phố đã trở về, nhìn thấy cái này bị thương thế Tống Trường Minh xuất hiện ở võ hầu cửa hàng trong, rất là không hiểu. Mà ở Lưu Hổ trong lòng, kỳ thực đã đem Thạch Khôi ba người thụ thương điều dưỡng thời gian, coi như là một cái cơ hội. Nhất là tại tiếp xúc hiểu được người mới tới này sư đệ tính cách sau đó. Hắn vừa nhìn cũng biết người sư đệ này không là có thể ở dưới người tính cách, hiện tại Thạch Khôi ba người không thể bình thường tiền nhiệm võ hầu cửa hàng. Lưu Hổ trong nội tâm đã bắt đầu dự định khuyến khích Lục Đình Chu làm mất quyền lực Thạch Khôi chuẩn bị. Bọn hắn hoàn toàn có thể lấy Thạch Khôi ba người thụ thương, võ hầu cửa hàng không đủ nhân viên lý do, tới chiêu mộ chính mình trung thành thuộc hạ, gia nhập võ hầu cửa hàng trong tới. Nghĩ lúc đó Thạch Khôi chính là làm như vậy, mới có hôm nay Tần Phúc cùng Tống Trường Minh địa vị. Là lấy lúc này Lưu Hổ mặt ngoài bên trên cười ha hả quan tâm Tống Trường Minh, kỳ thực trong lòng đã tại suy nghĩ Tống Trường Minh ý đồ. Mà chỉ nhìn Lưu Hổ ánh mắt, Tống Trường Minh mặc dù là Thạch Khôi ba người đảng trong thô lô nhất một cái, nhưng đi qua Thạch Khôi căn dặn sau đó, mơ hồ cũng đã nhận ra Lưu Hổ tâm tư. Hắn trong lòng cười lạnh một tiếng, mặt bên trên lại bất động thanh sắc, nói thẳng rõ ràng ý đồ đến cùng kế hoạch, sự quan tâm của ngươi thì không cần, chỉ là hiện nay có vụ án muốn các ngươi đi điều tra, có người tố cáo gần nhất tại Hoài Viễn phường bên trong, có mối lậu chào hàng, các ngươi cũng biết đó là một cái tội gì. Lưu Hổ đám người vừa nghe, liền trong lòng hơi hồi hộp một chút. Buôn bán mối lậu. Lưu Hổ lập tức sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Tống Trường Minh. Để bọn hắn đi thăm dò buôn bán mối lậu, phải biết rằng đám người này cũng đều là cùng hung cực các thứ liều mạng, một khi tra được, 10 phần có 10 phần là muốn phát sinh giao thủ, cũng liền có nghĩa là sinh mạng nguy hiểm. Nhưng ngay tại Lưu Hổ đám người biến sắc thời điểm, lại không chú ý tới một bên Lục Đình Chu, trong ánh mắt tại tận lực che giấu một phần kinh ngạc ngoài ý muốn, sẽ không như thế đúng gì à? Trong lòng hắn thầm nghĩ, hóa thần từ Lưu Thanh Thủy trong trí nhớ lấy được tin tức, nói đúng là đám người kia lấy tư thương buôn mối thân phận làm yểm hộ, thật chẳng lẽ có trùng hợp như vậy? Liền ở trong lòng hắn suy tư thời điểm, Tống Trường Minh nhìn thấu Lưu Hổ sắc mặt do dự, hắn cũng không ngoài ý muốn. Lưu Hổ cái gì tính nết, cái này 1-2 năm cộng sự hạ xuống, hắn nhất thanh nhị sợ, người này hết ăn lại nằm, tham tài háo sắc, rất sợ chết. Nếu là có không làm mà hưởng sự tình, hắn bảo đảm cái thứ nhất xông lên. Nhưng nếu nói truy bắt tư thương buôn mối nguy hiểm như vậy án kiện, Lưu Hổ lùi bước không dám tiến lên, quá bình thường. Nhưng mà cái này vốn cũng không phải là nhằm vào Lưu Hổ cái trọng. Tống Trường Minh trực tiếp nhìn về phía Lục Đình Chu, nói: "Tiểu Lục, đại ca cùng nhị ca hiện tại trọng thương không thể ra mặt, ta cũng cần dưỡng thương, hiện tại trong phường có tư thương buôn mối lẻn lút, lời nói không dễ nghe, việc này ba người chúng ta mọi người không còn được, chỉ có thể dựa vào ngươi." Bọn hắn tính toán Lục Đình Chu nguyên nhân, cũng là bởi vì tự giác thấy rõ Lục Đình Chu tính cách, tiền nhiệm ngày thứ nhất liền dám lợi dụng thân phận giết người, rõ ràng là cho bọn hắn hạ mã uy. Cái này đại lý tự xuất thân tiểu tử, vừa nhìn chính là một cái cùng Lưu Hổ hoàn toàn bất đồng nhân vật, rõ ràng muốn trăm phương ngàn kế leo lên cái loại người này. Truy bắt tư thương buôn mối nguy hiểm, đây là thật, nhưng nếu thật truy tầm tư thương buôn mối một án kiện, thì công lao cũng là cực lớn. Mất đầu buôn bán phía sau, thường thường cũng là triều đỉnh đám công sai tốt nhất thằng quan con đường. Một khi điều tra, cái này đúng là thật to một khoản lý lịch. Quả nhiên, tại Tống Trường Minh nhìn soi mói, hắn nhìn thấy trước mặt Lục Đình Chu ánh mắt chớp lên, nói: "Nếu là buôn bán mối lậu tư thương buôn mối, chúng ta tập nã quy án, đó là việc nằm trong phận sự, chỉ là không biết nhưng có cụ thể phạm vi, mối lậu đều ở nơi nào chào hàng." Hắn muốn xác nhận, rốt cuộc hay không cùng chính mình cho là cái kia tư thương buôn mối là cùng một nhóm người. Chỉ biết có tư thương buôn mối lẻn lút, buôn bán mối lậu tại mấy nhà trong tử lâu, còn lại liền dựa vào các ngươi đi thăm dò, ta nếu như toàn bộ rõ ràng, biết bọn họ điểm dừng chân, còn dùng các ngươi trực tiếp thông báo đại lý tự để cho những cái kia hắc ý đại nhân nhóm tới lấy người. Tống Trường Minh lạnh giọng lên khí, không biết cụ thể điểm dừng chân là thật. Mấy cái kia tư thương buôn mối hoàn toàn chính xác đủ cẩn thận, nhưng Tống Trường Minh lại có thể bảo đảm chính mình cho Lục Đình Chu thu nhỏ lại một cái lục soát phạm vi, dạng này để cho Lục Đình Chu tiến đụng vào bẫy dập sát suất liền lớn hơn một chút. Mà đại ca Thạch Khôi là đoán chắc, tiểu tử này nhất định cho rằng đám kia tư thương buôn mối chính là một nhóm, bất quá 3-5 người sừng nhỏ. Nhưng kỳ thật chỉ có mấy người bọn hắn rõ ràng, lần này tiến đến An Thành người này, chẳng biết tại sao nhân thủ so quá khứ nhiều mấy lần. Cũng chính bởi vì bọn hắn nắm giữ cái này then chốt tin tức, mới có thể bắn xuống cái này tính toán. Lục Đình Chu nghe Tống Trường Minh cho ra mấy cái tiểu lầu tin tức, trong lòng nói, lần này phạm vi có thể đã nhỏ đi nhiều. Hắn mặt bên trên giả bộ cẩn thận tỉ mỉ, nói, đã như vậy, giao cho ta tới làm, ngươi cùng võ hầu trưởng an tâm dưỡng thương là được. Vậy thì xem ngươi rồi. Tống Trường Minh nhìn chăm chú Lục Đình Chu liếc mắt, mang theo một tia nụ cười khó hiểu, xoay người ly khai. Chờ Tống Trường Minh sau khi rời khỏi, Lưu Hổ lập tức kêu lên, sư đệ, ngươi lẽ nào không nhìn ra, đây là Thạch Khôi lão tiểu tử kia đang tính toán ngươi, tư thương buôn mối nào có tốt như vậy đuổi bắt, không cẩn thận, chúng ta sẽ vì triều đình hiến thân. Điểm ấy ta đương nhiên có thể nhìn ra, bất quá, hắn đây là Dương Nhiêu, đoàn đúng ta vì phá án lên trước, nhất định sẽ đi thăm dò làm. Lục Đình Chu hồi nói, nhưng ta lại không đốc, không biết tư thương buôn mối lại có bao nhiêu người tình huống xuống, ta làm sao có thể sẽ tùy tiện hành động. Vậy là tốt rồi. Lưu Hổ thở dài một hơi. Trước dựa theo hắn mới vừa nói mấy cái kia từ lâu, hỏi một phen đi. Chỉ là hỏi từ lâu, cũng không nhiều lắm nguy hiểm. Tiểu Ma mấy người nghe được câu này lời nói, trong lòng cũng vung lòng tâm tình khẩn trương. Mà Lục Đình Chu mặt ngoài bên trên ứng trả tiền rồi mấy người sau đó, kỳ thực trong lòng đã tại hô ứng chính mình tại phía xa một cái khác trong phường ý niệm trong đầu phân thân. Cũng liền tại Lục Đình Chu bản tôn làm bộ mang theo mấy cái võ hầu trên đường phố hỏi ý đồng thời. Thứ hai phân thân bên này thì từ Lưu Thanh Thủy trong cơ thể bay ra, lấy du hồn trạng thái chạy về phía Hoài Viễn phường bên trong một vài chỗ. Từ vừa mới bắt đầu không biết tại An Thành cái góc nào, hiện tại biến thành hư hư thực thực Hoài Viễn phường bên trong thì có mục tiêu nhân vật. Có suy tưởng, ẩn hình khả năng thứ hai phân thân, đơn giản là thích hợp nhất điều tra sự tình người. Có Tống Trường Minh đại khái khu vực nêu lên, cơ hồ đem tư thương buôn mối tung tích thu nhỏ lại đến rồi một con đường bên trên, con đường này bên trên tối đa chỉ có 400 nhà tiểu viện cùng thương hộ. Chỉ cần thời gian nửa ngày, thứ hai hóa thần liền có thể vô thanh vô tức tiến nhập mỗi một gia đình bên trong, tìm kiếm mục tiêu. Rất nhanh, thứ hai phân thần thì có mục tiêu đối tượng, là một nhà treo đầy dệt vải biệt tử. Thứ hai phân thần bị hấp dẫn nguyên nhân cũng rất đơn giản, võ hầu tại hỏi mối lậu sự tình, người trong viện này trực tiếp đã bị kinh động. Đại trưởng quý không tốt, phía ngoài võ hầu tại hỏi mối lậu sự tình, chúng ta có phải hay không? Bên trong viện, một người mặc ăn mặc nam tử đội vàng đi tới nói. Một tiếng này phía dưới, toàn bộ người trong viện đều ngưng thần an tĩnh. đã có một tiếng chấn tĩnh tiếng nói từ trong nhà truyền ra, đừng hốt hoảng, cái này vốn là trong kế hoạch sự tình, chúng ta ngụy trang thành tư thương buôn mối vào thành, chính là vì né qua chân chính lợi hại đại lý tự thái mắt, hiện tại chỉ hấp dẫn tiểu võ hầu mà thôi, điều này đại biểu chúng ta mới thật sự là an toàn. Như thường hành sự là được, khoảng cách giao dịch còn kém cuối cùng mấy ngày, đến lúc đó tìm mấy cái kẻ chết hay, giả trang thành tư thương buôn mối, bị mấy cái kia võ hầu bắt lại, cho chúng ta chân chính giao dịch làm ché lấp. Chương 55, một hạt kim đan nuốt vào dạ dày. Trong viện, từ thanh âm truyền tới địa phương, đi tới một người mặc tơ lụa, thân thể uy vũ nam tử, một thân cường đại võ nhân khí khái, chỉ từ mắt thường là có thể nhìn ra. Hắn chính là được gọi là đại trưởng quý người. Lục Đình Chu lấy du hồn trạng thái, trên bầu trời viện tử đem người này lời nói nghe vào trong tai, quả nhiên là đám người này. Hắn thầm kêu thật là đúng dịp, vậy mà giấu ở Hoài Viễn Vương bên trong. Mà đối với đối phương kế hoạch, hắn cũng không thể không tán thán một tiếng đủ đủ thông minh, lấy tư thương buôn mối thân phận làm yểm hộ, kỳ thực vận chuyển là kim đan, giao dịch thời điểm tiễn mấy cái kẻ chết thay tư thương buôn mối đi ra ngoài, để cho triều đình cho rằng đây chính là một cái buôn lậu loại nhỏ đội lọt lưới. Mà phía sau màn người này thì mượn lấy che giấu, thần không biết quỷ không hay liền hoàn thành chân chính quý trọng kim đan giao dịch. Bất quá Lục Đình Chu đột nhiên rất muốn biết minh bạch, Thạch Khôi, Tống Trường Minh đám người cùng bọn buôn lậu mối này lại là quan hệ như thế nào đâu. Cơ hồ là rất nhanh, trong viện liền cho ra hắn đáp án. Có một cái nhìn qua rất giống Tiêu sư người gật đầu nói, cái kia ngày ta cho cái kia võ hầu trưởng tặng quà thời điểm, liền nhìn ra người này giáp tâm tàn nhẫn, mặc dù là thu tiền, nhưng khó đảm bảo sẽ không ở phía sau căn chúng ta một ngụm, nhưng phái người tới tra chúng ta, ngược lại là chúng ta kế, chỉ cần giao ra mấy cái tư thương buôn mối là có thể cho chúng ta làm yểm hộ, đại trưởng quý kế sách này thực sự là vạn vô nhất thất. Đại trưởng quý bình tĩnh nói, chúng ta chịu kim đan quán thánh địa ủy thác, lấy tiền tài người, thay người làm việc, lần này hộ tống đồ vật muôn phần quý giá, đương nhiên phải cẩn thận hơn, mới sẽ không thất bại ta càn khôn tiêu hành danh tiếng. Đem những này lời nói nghe vào trong tai, Lục Đình Chu thầm nghĩ, nguyên lai là Thạch Khôi thằng nhãi này thu tiền đen, xoay đầu lại muốn lợi dụng việc này tới hại ta. Hiện tại hắn không chỉ có xác định kim đan ở nơi này nhóm người trong tay không nói, còn nắm được Thạch Khôi manh mối, tư thông tư thương buôn mối, không để cấp độ càng sâu vì phản tặc làm yểm hộ, chỉ như thế một cái, liền đủ Lục Đình Chu đưa cái này võ hầu trưởng cho bắt, coi là chiến công của mình, thượng trình đến đại lý tự. Không nghĩ tới hắn là chạy kim đan tới, còn có ý bên ngoài có thể thăng chức cơ hội, mà hắn thăng chức càng nhanh, liền càng có thể nhích lại gần mình mục tiêu ám sát, đương kim thiên tử. Trong viện, đại trưởng quỹ trấn an những người khác sau đó, trầm giọng nói, tiếp tục nuôi bài, nếu là có võ hầu muốn bảo tới lục soát, dẫn dụ đến chính là, chúng ta nơi đây cũng không có mối lậu. Bọn họ là hộ tống kim đan, cái gọi là mối lậu chỉ là xuất ra đi che lấp hai mắt đồ vật, đương nhiên không có rất nhiều, nơi đây sạch sẽ đúng là nhuộm vải địa phương, dùng làm ngắn ngủi điểm dừng chân, chờ đợi giao dịch ngày đến mà thôi. Cũng ngay tại cái này, người trong viện tiếp tục làm việc thời điểm, nhưng căn bản không biết có một luồng u hồn đang trong nhà này đến chỗ xuyên toa. Sau nửa canh giờ, kim đan vậy mà không ở trong nhà này, cái kia đám người này thả ở nơi nào rồi? Lục Đình Chu leo tường qua phòng, lấy du hồn hình thái cẩn thận tìm khắp cả trong nhà này bất luận cái gì một chỗ, thậm chí tại mỗi người trên thân cũng không có bông tha, nhưng căn bản không có phát hiện có kim đan. Không thích hợp, đám người này hộ tống nhất định là cho phúc địa hội kim đan, nhưng vì sao? Lục Đình Chu trong lòng suy nghĩ. Sau đó, hắn không còn tìm kiếm, mà là liền phiêu tại vị này đại trưởng quỹ bên người, cẩn thận quan sát đến đối phương. Một canh giờ trôi qua, trời dần dần đều tối. Thời gian dần qua, Lục Đình Chu phát hiện sẽ có người đi vào đại trưởng quỹ bên trong nhà, cùng đại trưởng quỹ thi lễ, nhưng cái gì cũng không nói lời nào. Cái này rất kỳ dị. Sau đó, nửa đêm bên trên thời gian trôi qua, Lục Đình Chu phát hiện, coi như là buổi tối, cũng có người tới đập đại trưởng quỹ cửa, cũng không nói lời nói, chỉ là có tiết tấu đập 3 tiếng, sau đó liền lui xuống. Thì ra là thế. Lục Đình Chu trong lòng đã hiểu, kim đan thế mà bị giấu ở bên ngoài nơi nào đó, bị mấy người thay phiên canh chừng, cách mỗi mấy giờ trở về thay người, đồng thời thông báo một tiếng đại trưởng quỹ, tất cả bình thường. Kim đan thứ quý giá như thế, nếu như liền mang theo trong người, cái kia khó bảo toàn sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hoặc là thất lạc, cũng hoặc là còn không có giao dịch, đã bị đại lý tự lục soát tới, cái kia hết thảy đều xong. Theo lấy chính mình suy đoán, Lục Đình Chu kế tiếp cách làm cũng rất giản đáp, chỉ nhìn chòng chọc đúng trước đây đến tìm đại trưởng quỹ mấy người. Sau đó cùng tại một người phía sau, phát hiện người này đi ra cái này ngoài sân, đi thẳng đến rồi Hoài Viễn Phường ở ngoài một tòa cầu nhỏ phụ cận, cũng đi lên một nhà tầng 2 tiểu lâu, mở ra cửa sổ. Men theo tầm mắt của người này, Lục Đình Chu phát hiện hắn tại bên cửa sổ, thỉnh thoảng liếc nhìn dưới cầu, sau đó uống rượu. Giờ khắc này, Lục Đình Chu làm sao không biết dưới cầu có cái gì? Siêu dưới ánh trăng, Lục Đình Chu vô thanh vô tức bay về phía dưới cầu, rất nhanh, ngay tại dưới cầu một tảng đá khe hở bên trong, thấy được một cái hộp gấm, to bằng đầu người. Ý niệm trong đầu tinh thần lại chui vào cái hộp gấm này sau đó, là một cái hương nang gói thuốc, lấy không biết cái gì ra thú chế thành, túi miệng bị làm bằng vàng dòng kim cô chói chặt, có dây đỏ từ hệ miệng tiêu nhịu xuống. Lại chui vào cái túi, bên trong là từng viên một hình tròn kim sắc hạt châu, bị thượng hạng lạc hoàn phong bế. Dù vậy, Lục Đình Chu như cũ cảm nhận được từng cỗ một mùi thơm ngào ngạt mùi thuốc, vậy mà từ những cái này lạc hoàn bên trên truyền ra, có thể làm dịu linh hồn của hắn. Kim đan, 100 viên kim đan. Nhưng hắn du hồn trạng thái, lại căn bản là không có cách từ trong đá lấy ra những vật này. Lục Đình Chu trong lòng chuyển một chút, nhìn thoáng qua trước cửa sổ còn đang ngó chừng nơi này người trẻ tuổi kia. Đối phương tu vi võ công cũng không cường đại, chỉ từ đi đường là có thể nhìn ra, không đủ cử trọng lực hình, nhiều lắm cương kình tiêu chuẩn, không có luyện thành đủ kình. Bạch. Lục Đình Chu mượn lấy đối phương uống rượu thời khắc, trực tiếp bay qua chiếm cứ thân thể hắn, sau đó đi đến dưới cầu, lấy ra trong hộp gói thuốc, sau đó bằng ký ức đem tảng đá cái hộp đều trở lại chỗ cũ, nhìn qua cái gì đều không động tới. Cầm đến kim đan, nắm tay chịu nặng, 100 viên kim đan lại có nặng 2-3 cân lượng. Hắn khống chế được thân thể này, không có đi quá xa, trước mặt đã đi tới một người, chính là chính bản thân hắn bản tôn. Từ thứ hai hóa thần cầm trong tay đến rồi 100 viên kim đan sau đó, Lục Đình Chu nhìn đối phương liếc mắt, khống chế hắn trở về đi. Rất nhanh, người này trở lại lầu bên trên, trong tay còn vẫn duy trì uống rượu tư thế, đột nhiên mắt tối sầm lại, hắn mở mắt, mê mang nhìn thoáng qua chén rượu, ta uống quá nhiều rồi. Sau đó trong nháy mắt thức tỉnh, đội vã hướng cửa sổ nhìn ra ngoài, nhưng là thở dài một hơi. Chỉ thấy dưới cầu hết thảy đều không có gì thay đổi, mà ở bên kia, Lục Đình Chu đã cầm kim đan trở lại chính mình bên trong viện, trở lại bên trong gian phòng, mở ra gói thuốc, lấy ra một viên màu vàng viên thuốc, mặt trên còn có sắc phong. Ba hắn hai cây thật dài ngón tay dùng sức kẹp một cái, sắc phong liền giống như thủy tinh vỡ nát rụng xuống. Hô trong nháy mắt, một cỗ ngào ngạt ngát hương mùi thuốc liền từ kim sắc viên thuốc bên trên lan truyền ra. Lục Đình Chu chỉ là ngửi một cái, cùng lữ tổ trong trí nhớ khai khiếu kim đan hoàn toàn tương tự, kim đan quán quả thực hoàn toàn chiếm được lữ tổ đan phương. Xung sục một ngụm vào trong bụng, vậy mà cứng rắn như sắt, rơi xuống dạ dày. Nếu không phải đại thiểm khí cùng kim đan là nhất xứng đôi võ công, phổ thông võ giả nuốt vào, chỉ sợ hóa đều tan không ra. Lục Đình Chu nuốt vào kim đan sau đó, lúc này lồng ngực phồng lên, miệng lớn hấp khí. Đại thiểm khí vận chuyển lên tới. Cô Lục Đình Chu dạ dày kịch liệt lúc đích, lấy đại thiểm khí phương thức, giống như là cốc tại hít thở, chỉ cần nửa nén hương thời gian, dịch dạ dày cùng tình lực đang hòa tan vào kim đan. Thời gian dần qua, một đoàn mát lạnh thêm sắc bén, liền tựa như hàn băng kiếm khí dược lực từ trong dạ dày tán phát ra. Đây chính là để cho người có thể khai khiếu kim đan thuốc lực. Chương 56, trong vòng 3 ngày thành tựu hôn nguyên kình. An tĩnh trong phòng, từ ngực Lục Đình Chu dạ dày tựa như ma bản co rút lại nghiền ép lấy, ma diệt lấy trong dạ dày đan dược, một đoàn không gì sánh được tinh thuần dược lực từ từ hòa tan mở ra. Xoẹt xẹt. Lục Đình Chu hai mắt nhắm chặt khuôn mặt bên trên, chân mày hơi nhíu một chút, quả nhiên là hàng thật giá thật khai khiếu kim đan, lỗ mũi thông phổi, phát ra làn da thuộc kim, cái này khai khiếu kim đan dược lực tựu như cùng nuốt xuống bụng một thanh kiếm. Hô. Hắn lập tức vận chuyển đại tiềm khí pháp môn, dẫn đạo trong cơ thể dược lực xông lên phổi khí quản, tới lỗ mũi ở giữa, đi về cỏ rửa. Lúc này, Lục Đình Chu lỗ mũi và khí quản, phổi ở giữa, cái này một cỗ dược lực liền tựa như một thanh xuyên toa tự do tại khí quản bên trong phi kiếm, cọ rửa mũi của hắn khiếu cùng phổi. Mỗi cọ rửa một lần, dược lực cũng sẽ bị phổi hấp thu một phần. Nếu như không phải có đại tiềm khí phương pháp luyện hóa môn, cái này trùng hổ lan thuốc, thể chất kém người trực tiếp nuốt vào, không biết phương pháp luyện hóa, cùng nuốt vàng tự sát không khác nhau gì cả. Mà có được đại tiềm khí Lục Đình Chu, tựa như cùng nắm giữ phục tùng mánh thu dây cương, một chút xíu nắm trong tay dược lực, không lãng phí, cũng không thương tổn thân, hoàn toàn hấp thu được trong cơ thể. Phen này luyện hóa kim đan, ước chừng dùng Lục Đình Chu một buổi tối thời gian. Cho đến thứ hai ngày thái dương sơ thăng, hào quang từ bệ cửa sổ rắc vào. Hô. Lục Đình Chu hoàn toàn hấp thu cái này một viên kim đan dược lực, sau đó thở ra một hơi thật dài. Một viên kim đan dược lực bị lá phổi của hắn hoàn toàn hấp thu sau đó, hơi thở của hắn ước chừng tăng trưởng gấp 3 có thừa. Vì vậy, cái này một hơi thở phun ra, dài đến 3 thước không nói, dĩ nhiên tại trước mặt ngưng tụ thành một cái đường, thật lâu không tăng ra. Lục Đình Chu trợn mắt, không gì sánh được sung sướng, tốt kim đan, chỉ một viên kim đan dược lực, cũng đủ để chống lên ta bình thường 1-2 tháng hô hấp thổ nạp. Dựa theo bình thường tu luyện tốc độ, hắn ít nhất phải vận chuyển đại thiểm khí 1-2 tháng, mới có thể đem khí tức tăng trưởng đến bây giờ cấp độ. Nhưng dùng kim đan sau đó, một đêm bên trên liền tăng trưởng tu vi như thế. Sau khi rời giường, đứng tại chỗ bên trên, lại bóp một cái quyền phát kình, lấy thiên hạ bách kích tương quyền, liên tục huy kích 10 lần, vậy mà đánh ra 3-4 lần hôn nguyên kình. Hắn có thể đủ vô cùng rõ ràng cảm thụ được, đánh ra hôn nguyên kình thời điểm, da cắt của mình lông, cuối sợi tóc, bất kỳ cái gì một cái bộ vị, đều có thể phát kình. Thân người cùng kình lực hôn nguyên nhất thể, chạm vào tức phát. Dựa theo trước đây ta đoán chừng tu luyện tốc độ, ta tiêu hóa hôn nguyên kình cảnh giới, ít nhất phải 2-3 tháng, hiện tại một viên kim đan, liền có thể bù đắp được lên 1 tháng làm việc cực nhọc. Cho nên, chỉ cần liên tục 3 ngày dùng kim đan, hắn dĩ nhiên cũng là muốn vững bước vào hôn nguyên kình. Mấu chốt nhất là, một buổi tối khổ tu, vốn phải là tiêu hao thể lực tinh thần quá trình, nhưng Lục Đình Chu hiện tại thế mà tinh thần sáng láng, sinh long hoàng hổ, dường như ăn một con trâu tràn ngập sức sống. Kim đan, đây chính là kim đan. Kim đan này là dùng để cho hôn nguyên kình võ giả, cảm nộ khai khiếu đồ vật. Khai khiếu cấp số đại cao thủ dùng, đều diệu dụng phi thường, huống chi là Lục Đình Chu hiện tại cảnh giới, càng là như là trời hạn lâu ngày gặp mưa rào, có ích vô cùng. Đương nhiên, Lục Đình Chu bản thân cũng không phải có thể coi như nêu ví dụ. Hắn đã có phân thần một chỗ luyện công, lại có lữ tổ truyền thừa tinh thần quán đỉnh, bản thân liền là cực kỳ đặc thù. Nếu như những người khác dùng kim đan, một viên hạ xuống, tuyệt không có hắn như vậy thu hoạch lớn. Nhưng này cũng đủ rất khủng bố. Thảo nào nắm giữ toa thuốc kim đan quán, các triều đại đều là vương triều trong mắt tha thiết ước mơ bảo khố, đều muốn tiêu diệt, đoạt lại đan phương, nhưng cho tới bây giờ cũng không thành công. Nắm giữ kim đan luyện pháp, liền giống như là nắm giữ nhiều vô cùng võ giả phương pháp chế tạo. Lục Đình Chu nhìn chính mình giành được cái này một cọc cự đại tạo hóa, một túi kim đan, một đêm bên trên mới chỉ tiêu hao một viên. Còn thừa lại 99 viên, đủ để cho hắn thuận lợi bước vào khai khiếu cấp số, trở thành thiên hạ hiếm có đại cao thủ. Phụ trách hộ tống kim đan nhóm người kia cùng phúc địa hội giao dịch kỳ hạn, gần sắp đến rồi, đến lúc đó Phúc Địa hội phát hiện nhóm người kia căn bản không lấy ra được kim đan, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, phòng trường phải có xung đột kịch liệt. Lục Đình Chu đã đoán được hai phe xung đột một màn, mà hắn đang nghĩ, mình có thể ở trong đó lại làm những gì? Hắn bây giờ được kim đan, nhưng còn nhìn chúng An Thành Phúc Địa hội thủ lĩnh Vệ Thiên Nam. Cái này tại An Thành địa giới số 1, có thể cùng Trần Kính Đức đấu khai khiếu cấp số đại cao thủ thân thể. Nếu như hộ tống kim đan một phương cùng Phúc Địa hội nổi lên xung đột, hiển nhiên là ta có thể tới gần Phúc Địa hội hạch tâm cơ hội. Đồng thời, Lục Đình Chu còn nghĩ tới, thứ hai hóa thần có thể nhân cơ hội này thâm nhập Phúc Địa hội hạch tâm, tiếp xúc Vệ Thiên Nam sắp chết thi thể, mà ta hôm qua cũng trùng hợp phát hiện Thạch Khôi đám người cùng bọn buôn lậu mối này quan hệ. Lục Đình Chu nhãn quang bên trong lấp lóe mấy phần thâm thúy. Đại lý tự vệ phát hiện bản phường võ hầu cùng tư thương buôn mối tư thông, nghiệp quan cấu kết, nguy hại triều đình, coi như triều đình công sai, cố tình vi phạm, bị hắn khám phá truy bắt. Tốt biết bao tấn thăng lý lịch. Hắn tiến nhập đại lý tự mục đích, không chính là vì từng bước leo lên, sau đó thâm nhập cái kia kinh thành hoàng cung trọng địa sao? Mặc dù cái kia cái gọi là tư thương buôn mối, chỉ là hộ tống kim đan đám người kia lấy ra ngụy trang, nhưng bị ta dùng làm lật đổ Thạch Khôi phương tiện, đã đủ đủ. Lục Đình Chu có hôm qua ngày thứ hai hóa thần kinh nghiệm, trực tiếp đi ra, mang theo Lưu Hổ đám người hướng phía nội tâm đoán chừng trong viện mà đi. Quả nhiên, tại giao dịch liền phải hoàn thành thời điểm, lại tăng thêm hôm qua cái kia đại trưởng quỹ an bài, Lục Đình Chu muốn đuổi bắt tư thương buôn mối, hầu như giống như là chính mình chủ động đụng tới. Thạch Khôi đám người muốn lợi dụng tư thương buôn mối, tới để cho hắn rơi vào nguy cơ, muốn chính là tốt nhất tư thương buôn mối người đông thế mạnh, có thể đưa hắn loạn đao chém chết, trừ trong lòng gai. Lại không nghĩ rằng, bị hắn kỳ vọng cao tư thương buôn mối, cũng chỉ là ba người. Liền ba người. Lưu Hổ rất giật mình, nhìn trong nhà này ba cái tư thương buôn mối. Một người cầm đầu thương nhân ăn mặc người, không gì sánh được kinh sợ, bị trói chặt còn gầm nhẹ nói, các ngươi là Hoài Viễn Phường võ hầu. Thạch Khôi, chết tiệt, Thu Hiếu Kính sau đó, vậy mà ngược quay đầu lại để cho võ hầu bắt chúng ta. Cái gì? Lưu Hổ kinh hãi. Hắn trong nháy mắt từ trong lời nói này phân biệt ra rất nhiều ý tứ. Thảo nào Tống trưởng mình có thể cho bọn hắn cung cấp như thế cụ thể thăm dò phạm vi, nguyên lai, căn bản là Thạch Khôi lão tiểu tử này muốn xua hổ nuốt sói. Chỉ là không nghĩ tới cái này tư thương buôn mối thế mà mới ba người, căn bản cũng không có thể đối với Lục sư đệ cùng hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Sư đệ, Thạch Khôi muốn mượn đao giết người, lại sai tính bọn buôn lậu mối này lợi hại, chúng ta không thể cứ tính như vậy. Lưu Hổ đang nghe được tư thương buôn mối chủ động tố cáo sau đó, cũng là đã sợ vừa giận, nghĩ mà sợ cực kỳ. Mặc dù Thạch Khôi muốn mượn tư thương buôn mối thủ từ bỏ chính là hắn Lục sư đệ, có thể phá án đều là hắn đi theo, nếu như tư thương buôn mối thật người đông thế mạnh, hắn khẳng định cũng đã chết. Điều này đại biểu Thạch Khôi cũng giống hại chết chính mình. Vậy làm sao có thể nhịn? Mà đây chính là Lục Đình Chu kết quả mong muốn. Hắn liếc mắt một cái ung dung liền bắt ba cái tư thương buôn mối, không đi quan tâm mấy người này có phải là hay không tử sĩ đồng dạng nhân vật, vì chính là chấp hành cái kia đại trưởng quỹ nhiệm vụ, giả trang thành tư thương buôn mối được thả ra, khả năng bọn hắn đã sớm biết mình kết cục. Mục đích khả năng chính là vì nhiễu loạn đại lý tự truy tra kim đan đánh mắt. Hắn chỉ quan tâm trước mắt ba người này đơn giản thân phận, đối với mình có thể thăng chức tác dụng. Thế là chắp tay đối với tiểu mã ba người mở miệng, võ hầu trưởng Thạch Khôi gật bừa tư thương buôn mối, ba người này chính là nhân chứng, Lục Mộ thân là đại lý tự hắc ý vệ, trong tay chức quyền có thể truy bắt cửu phẩm phía dưới bất luận cái gì đại ung quan lại, hiện tại Thạch Khôi chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, trước đem cái này ba người bắt vào lao ngục, các ngươi theo ta đem Thạch Khôi, Tống trưởng Minh đám người tập nã quy án. Vâng. Tại Lục Đình Chu câu này lời thốt ra hiện sau đó, tiểu mã, tiểu hầu, tiểu đồng ba cái võ hầu trong đầu liền hung hăng một bùng nổ. Đối với cái này bất ngờ không kịp đề phòng biến hóa, căn bản không thể phản ứng. Chờ ý thức được võ hầu cửa hàng tức đem biến thiên sau đó, tất cả đều run sợ giật mình một chút, đối mặt Lục Đình Chu nhìn kỹ, nhao nhao khẽ quát một tiếng, tuân lệnh. Thạch Khôi trong nhà, Tân Phúc đã bị từ y quán chuyển tới nơi đây. Tống trưởng Minh cũng tại hồi báo hôm nay Lục Đình Chu mấy người hướng đi, nói, đại ca, căn cứ ta cho cái kia họ Lục đại khái phạm vi, không ra 3 năm ngày, bọn hắn là có thể tra được đám kia tư thương buôn mối, đến lúc đó, đại ca rốt cuộc không cần lo lắng cái gì, cái này Hoài Viễn Phường, còn là của ngài thiên hạ. Ngày đó mấy cái kia ngụy trang thành thương nhân tư thương buôn mối hối lộ Thạch Khôi thời điểm, bọn hắn từ hai người kia đưa hiếu kính liền đoán được, lần này người này muốn làm nhiều tiền, tất nhiên nhân số không ít. Mà Lục Đình Chu nếu như cắm đầu đục vào, tuyệt đối chết không toàn thây. Thạch Khôi nằm trên giường, uống một bát dược, nghe Tống Trường Minh, nhưng trong lòng không biết vì sao có chút khó chịu, ta luôn cảm thấy có chút không ổn dự cảm. Đại ca, có phải hay không thương thế ảnh hưởng, hay là đi trong viện đi một vòng, hít thở không khí? Tống Trường Minh quan tâm nói. Hắn mặc dù thô lỗ, nhưng cũng biết có Thạch Khôi mới có hắn vinh hoa phú quý, Thạch Khôi nếu như thương thế nghiêm trọng, hắn nửa đời sau vinh hoa phú quý cũng cơ bản muốn chạy về hướng đông. Chương 57, đại lý tự cho hắn quyền lực. Ngay tại Lục Đình Chu dẫn người trực tiếp đi đuổi bắt bản phường võ hầu trưởng đồng thời, An Thành Vĩnh Hương phường bên trong, Triệu gia, đoạn thời gian trước gióng trống khua chiêng gây ra từ hôn phía sau Triệu Tương Nhi, bây giờ bị Triệu lao ra nghiêm lệnh cấm chỉ, không cho phép đi ra cửa phòng một bước. Từ hôn, thật thua thiệt cái này nghịch nữ nghĩ ra, còn dám đến nhà đi tử. Ngay trước mặt nhiều người như vậy, cái kia cốc thần sinh từ nay về sau không mặt mũi gặp người không nói, cốc gia nhưng là An Thành đại gia tộc. Lần này việc hôn nhân không có kết thành không nói, trái lại ngược lại thành huyết hận tâm cửu. Nhưng Triệu Tương Nhi lại không quan tâm. Tại trong mắt của nàng, cốc thần sinh loại kia mỡ lúa gạo đệ, nếu như võ công cao cường cũng còn đỡ. Nhưng võ công ngay cả mình cũng không bằng, vẫn còn cả ngày mơ ước trái ôm phải ấp, nàng Triệu Tương Nhi cũng không phải là những cái kia chỉ muốn gả làm vợ người, an tâm giúp chồng dạy con nữ tử. giang hồ này quá lớn, quá đặc sắc, nàng thế tất yếu đi ra ngoài sông vào một lần. Một cái An Thành cốc gia tính cái gì, giấc mộng của nàng là An Thành ở ngoài to lớn thiên hạ, khoái ý ân cửu. Hôm nay, Triệu phủ bên trên, lao ra, có người tới tìm tiểu thư. Hạ nhân vẻ mặt kinh sợ bẩm báo Triệu lao ra. Ai cũng không. Triệu lao ra cái này mấy ngày bị nữ nhi giật quá, thuận miệng liền gầm lên, lại nói còn chưa dứt lời đã nhìn thấy hạ nhân kinh sợ sắc mặt, lập tức trong lòng hơi hồi hộp một chút, người đến là đại lý tự cái vị kia hồng y đại nhân. Hạ nhân mới vừa nói, Triệu Thiên Sơn cũng đã mang người từ Triệu phủ cổng đi tới nội viện. Lại tới quấy rầy, thỉnh cầu Triệu lao ra để cho lệnh nữ theo chúng ta đi một chuyến. Đại nhân. Triệu lao ra nhìn thấy Triệu Thiên Sơn long hành hổ bộ đi tới, sắc mặt trong nháy mắt hóa thành giống như đầy tớ kinh sợ, muốn tiểu nữ cùng các ngươi đi một chuyến, tiểu nữ cũng không làm cái gì. Hắn trợn sắc mặt trắng bệnh. Chẳng lẽ là cốc gia trả thù tới, vậy mà phát động đại lý tự quan hệ, đi đối phó nhà bọn họ. Triệu Thiên Sơn không biết lao hán này đang suy nghĩ gì. Rất nhanh, tại hắn thái độ cứng rắn xuống, Triệu Tương Nhi bị từ trong khuê phòng mời đi ra. Nàng cũng có mấy phần ngoài ý muốn cùng kinh ngạc, nhưng không có biểu hiện ra rất dáng vẻ kinh hoàng, rất bình tĩnh đại khí, đi tới Triệu Thiên Sơn trước mặt, không biết đại nhân muốn ta đi nơi nào. Triệu Thiên Sơn nhãn quang chớp lên, nói, nghe nói Triệu tiểu thư tặng cho vị kia đánh hổ thanh niên châm vàng, mấy ngày trước đây xuất hiện ở Hoài Viễn Phượng, bản quan hiện nay đã khóa được một người, mời Triệu tiểu thư cùng đi nhận thức, xem người kia có hay không là ân nhân cứu mạng của ngươi. Từ Triệu Thiên Sơn nghe không ra ngữ khí trong tiếng nói. Triệu Tương Nhi nghe đến mấy cái này lời nói, cũng là trong lòng cả kinh. Cái kia châm vàng trước mấy ngày đích thật là bị Hoài Viễn Phượng một cái hiệu cầm đồ đưa về Triệu gia, nhưng là nàng hiện tại bị phụ thân khốn ở trong nhà, căn bản cũng không có biện pháp đi Hoài Viễn Phượng tìm người, lại bất ngờ Triệu Thiên Sơn vậy mà tự mình tới. Xin hỏi đại nhân, các ngươi làm muốn truy bắt người kia? Triệu Tương Nhi thử thăm dò. Triệu Thiên Sơn hờ hững nhìn Triệu Tương Nhi liếc mắt, không nên hỏi nhiều. Triệu Tương Nhi sắc mặt bình tĩnh. Nếu như đại lý tự muốn truy bắt người kia, cái kia nàng làm sao có thể trợ giúp đại lý tự nhận thức, vậy cũng là ân nhân cứu mạng của mình. Dường như nhìn thấu Triệu Tương Nhi trong lòng suy nghĩ, Triệu Thiên Sơn trong lòng thầm nghĩ, ân cứu mạng đích xác có thể đủ để cho nữ tử người ta nóng ruột nóng gan. Hắn nói, ngươi nghĩ quá nhiều, bản quan muốn ngươi đi vào quen biết nhau người kia chính là Hoài Viễn Phượng võ hầu, ta đại lý tự xuất thân hắc ý điệp, tên là Lục Đình Chu, nếu thật là hắn cứu bọn ngươi, cũng đánh chết hồ yêu, ta đại lý tự trọng dụng hắn còn đến không kịp. Nghe vậy, Triệu Tương Nhi trong lòng thả lỏng, dù chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng tâm tư đã bắt đầu hoạt động. Nguyên lai, người kia là đại lý tự sao? Nàng đột nhiên có chút buồn bã, nếu như là đại lý tự, cái kia tất nhiên là không có cách nào theo nàng một chỗ bỏ nhà ra đi, đi mới bước chân vào giang hồ. Bất quá, rốt cuộc là có phải hay không, hay là muốn nhận thức qua người mới biết. Lập tức, Triệu Thiên Sơn mang theo Triệu Tương Nhi từ Triệu phủ lý khai, thẳng đến Hoài Viễn Phượng. Hoài Viễn Phượng, Thạch Khôi bên trong đình viện, ta vẫn cảm thấy trong lòng phiền muộn, theo ta đi võ hầu cửa hàng đi bộ một chút. Thạch Khôi luôn cảm thấy hôm nay trong lòng rất nôn nóng. Tống Trường Minh nghe vậy, cảm thấy đi võ hầu cửa hàng đợi tin chiến thắng càng tốt hơn. Hai người chợt liền chằn chọc hướng võ hầu cửa hàng phương hướng đi tới. Đường phố bên trên, hôm nay vẫn như cũng là tiếng người lừng lẫy, nhưng coi như Hoài Viễn Phượng địa đầu lòng, người người nhìn thấy Thạch Khôi, toàn bộ cũng không dám đối mặt, xa xa đều tránh ra một con đường. Thạch Khôi nhìn mình như thế, phiền muộn trong lòng đột nhiên liền tiêu tán không ít. Lại vừa lúc đó, đường phố xa xa bên trên, Thạch Khôi nhìn thấy một đội người chính đi về phía bên này. Đối mặt, nhìn thấy Thạch Khôi một đội người, đồng dạng không gì sánh được ngoài ý muốn. Chợt, chính là Lưu Hổ hét lớn một tiếng, truyền vang tại đường phố bên trên, "Thạch Khôi, chuyện của ngươi bị phát hiện, còn không thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn chờ xử lý." Đối mặt bọn người, chính là đi trước Thạch Khôi nhà Lưu Hổ cùng Lục Đình Chu đám người. Mà đường phố bên trên, một tiếng này lời nói đột nhiên vang lên, nhân vật chính vẫn là Thạch Khôi chuyện xảy ra chờ xử lý thúc thủ chịu trói cái này loại vô cùng bị dị. "Vâng." Trong nháy mắt, trên đường cái người toàn bộ đều yên tĩnh lại, toàn bộ đều tò mò khiếp sợ thối lui đến rồi hai bên. Đây không phải là võ hầu phường mới vừa nhậm chức tiểu võ hầu, vậy mà nhìn lấy Lục Đình Chu cầm đầu năm cái võ hầu thẳng đến giữa đường Thạch Khôi mà đi. Đoàn người tản ra sau đó, tất cả đều kinh hãi nghị luận. Nghe Lưu Hổ cái kia âm thanh hô to, mấy cái này tiểu võ hầu nhóm, vậy mà thật giống như là muốn bắt bọn họ người lãnh đạo trực tiếp để cho thúc thủ chịu trói, cái này quá trùng kích tâm linh. Cùng lúc đó, Triệu Thiên Sơn cũng đi tới Hoài Viễn Phường bên trong, rất xa liền thấy phía trước đều lui chạy đến hai bên đường phố mọi người. Một cách tự nhiên cũng thấy rõ ràng lớn giữa đường, tức đem rằng con mà đứng hai nhóm người, tại lẫn nhau đến gần. Cầm đầu chính là Lục Đình Chu, mà Thạch Khôi thì là đầy mặt chấn ngạc, không dám tin tưởng cùng lửa giận. Giờ khắc này, Triệu Thiên Sơn không gì sánh được nhanh chóng nhìn về phía Triệu Tương Nhi phản ứng. Chỉ thấy Triệu Tương Nhi khi nhìn đến Lục Đình Chu đầu tiên mắt, trong mắt liền xuất hiện thần sắc mừng rỡ, nhưng chợt tựa hồ tại mạnh mẽ thu liễm cảm xúc, không để chính mình bại lộ. Ngược lại là có lòng tốt, lúc này còn lo lắng ta là muốn gây bất lợi cho ân nhân của nàng. Triệu Thiên Sơn cười thầm cười một tiếng, nhưng ngược lại, hắn đơn giản là Triệu Tương Nhi cái này một ánh mắt đã không gì sánh được xác định. Không nghĩ tới, thực sự là tiểu tử này. Triệu Thiên Sơn không tiến lên nữa, liền xa xa nhìn chính giữa đường phố hai đám người, hắn loáng thoáng đã ngửi được là chuyện gì. Như là đã xác định là Lục Đình Chu không sai, hắn ngược lại không gấp gáp đi lên liền kiếm ra tên thiên tài này, mà là muốn mỏi mắt mong chờ, tiểu tử này đến tột cùng muốn làm cái gì. Đường phố bên trên, Lưu Hổ, Lục Đình Chu, Thạch Khôi đã giận không kèm được, trước mặt nhiều người như vậy, bị thuộc hạ tuyên bố muốn chóc nã quy án, hắn thể diện mất hết, quá to, hai người các ngươi muốn làm gì, tạo phản không thành. Thạch Khôi, tạo phản là ngươi, ngươi cấu kết tư thương buôn muối, buôn bán muối lậu, thu muối lộ, bất chấp vương pháp, hiện tại ba cái tư thương buôn muối đã đem ngươi khai ra, nhân chứng nơi tay, vật chứng tại nhà ngươi, ngươi bằng chứng như núi, còn không ngoan ngoãn đền tội. Đối với Thạch Khôi gầm lên, Lưu Hổ lớn tiếng trả lời, nghĩa chính ngôn tử, rất có một cô vừa phun 3 năm qua kìm nén ở trong lòng háo hức vui sướng. Hắn 3 năm qua vẫn luôn bị Thạch Khôi la lối om sòm, hiện tại lại có thể uống như vậy mắng Thạch Khôi, trong lòng đâu chỉ một cái lanh lẹ rất cao. Buôn bán muối lậu. Thạch Khôi nghe được bốn chữ này, lúc này con mắt co rụt lại. Tống Trường Minh vốn là thô lỗ, càng là không giấu được lời nói, lúc này kêu lên, các ngươi nói bậy bạ gì đó, ba cái tư thương buôn muối đã bị các ngươi chóc nã quy án, khai ra chúng ta, làm sao có thể? Cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Kỳ thực trong lòng đang hoảng sợ. Sao có thể chỉ có ba cái tư thương buôn muối? Lời thưa quá nhiều. Lục Đình Chu đứng ở lớn giữa đường, ngay trước vô số đường phố bên trên dân chúng mặt, một tay theo nhạn linh đao, hắc y lay động, hướng phía Thạch Khôi hai người đi tới, hoặc là thúc thủ chịu trói, hoặc là chống lại lệnh bắt kháng pháp người, giết không tha. Lục Đình Chu, ngươi lớn mật. Thạch Khôi mặc dù trong lòng khiếp sợ làm sao lại chỉ có ba cái tư thương buôn muối, dễ dàng như vậy đã bị Lục Đình Chu bắt lại, nhưng hắn nhiều năm đảm nhiệm võ hầu trưởng quan uy mang theo, gặp nguy không loạn, trầm giọng quát to, bản quan là Hoài Viễn Phượng võ hầu trưởng, triều đình cựu phẩm mệnh quan, ngươi một cái nho nhỏ võ hầu, phía dưới phàm thượng, muốn chết phải không? Ai cho ngươi can đảm dám tùy tiện bịa đặt mấy người chứng, liền tới nói xấu bản quan, còn muốn bắt ta? Ngay tại Thạch Khôi hét lớn ra lần này lời nói sau đó, khiến hắn không tưởng được là một đạo trung khí 10 phần trầm ổn lạnh giọng từ phía sau đoàn người nơi đó truyền đến, hắn là ta đại lý tự Hắc Ý Điệp, theo lẽ công bằng cương vị công tác, truy bắt tham quan ố lại, xử theo pháp luật tà ác yêu nhân. Cái này, đương nhiên là ta đại lý tự cho hắn quyền lực. Chương 58, hai đao. Đường phố bên trên. Nhìn trong ngày thường dân chúng trong mắt mấy vị kia cao cao tại thượng quan nhân, vậy mà bên đường giằng co, muốn đuổi bắt chính mình người lãnh đạo trực tiếp. Thạch Khôi tiếng hét phẫn nộ mang theo mãnh liệt uy nghiêm, tại lãnh quát Lục Đỉnh Chu phía dưới phàm thượng, có quyền lực gì dám nói với tự mình cái này loại lời nói. Nhưng không ngờ, phía sau đột nhiên truyền tới một giọng nói, để cho toàn thân hắn mắt lạnh, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Tự nhiên là ta đại lý tự cho hắn quyền lực. Triệu Thiên Sơn thân người mặc hồng y ngư long phục, uy phong hiển hách, lúc này chính hai tay ôm ngực đứng ở mấy ngoài mấy bước. Ở bên cạnh hắn là Triệu gia tiểu thư Triệu Tương Nhi. Trong mấy mắt, không chỉ Thạch Khôi cùng Tống Trường Minh toàn thân cứng ngắc, không dám tin quay đầu nhìn về phía Lục Đình Chu. Giờ khắc này, trong bọn họ tâm chỉ có một cái ý niệm trong đầu, hoảng sợ không thôi. Làm sao đại lý tự người tới, thảo nào? Bọn hắn nhìn Lục Đình Chu. Nguyên lai là sớm liền tìm đại lý tự hồng y đại nhân tới công sách, Thạch Khôi mắt tối sầm lại, suýt chút nữa vì cái ý nghĩ này hù dọa được mất đi. Mà Lục Đình Chu nhìn phía xa Triệu Tiên Sơn cùng Triệu Tương Nhi, cũng là ngoài ý muốn. Triệu đại nhân, còn có cái này Triệu gia tiểu thư. Đây cũng là hoàn toàn ngoài ý muốn, không phải hắn chỗ chủ đạo cục diện. Bất quá, tại Triệu Tiên Sơn một câu lời nói phía dưới, rõ ràng là tại toàn diện giúp đỡ chính mình điều tra Thạch Khôi hành động. Lục Đình Chu mặc dù không biết vì sao Triệu Tiên Sơn cùng Triệu Tương Nhi sẽ xuất hiện ở nơi này, có thể mơ hồ cảm giác được có thể là có quan hệ tới mình. Nhưng từ đối phương đang khi nói chuyện cũng có thể nghe được, Triệu Tiên Sơn đến đây không có có ác ý gì. Đã như vậy, chính mình liền dựa thế chính đại quang minh bắt lại Thạch Khôi, không chỉ có hợp lý hợp pháp, liền quay đầu đi đại lý tự báo lên tình tiết vụ án, đều thuận lợi rất nhiều. Nhưng không ngờ, tại Lục Đình Chu nhìn Triệu Thiên Sơn trong lòng lấp lóe ý tưởng thời khắc. Không có chứng cứ, các ngươi cũng có thể nói xấu ta, muốn vu oan ta, nằm mơ. Thạch Khôi tại như điện chớp thấy được đại lý tự hồng ý thế mà cũng tới vì Lục Đình Chu làm chỗ dựa vững chắc, tại trải qua trong nháy mắt tan vỡ tuyệt vọng về sau, chỉ còn lại có quả quyết cùng tàn nhẫn, mơ tưởng vu oan bản quan. Một câu lời nói phía dưới, hắn đã bước nhanh hướng phía Lục Đình Chu mà tới. Giờ khắc này, Thạch Khôi nội tâm chỉ còn lại có một loại tử chiến đến cùng trốn chết tâm lý. Đại lý tự Hồng Y đều tới, chứng minh hắn căn bản không có khả năng có phần thắng lật về thế cục, lại tăng thêm hắn cũng cơ bản tin quả thực mình là bị mấy cái kia tư thương buôn mối gài bẫy, rõ ràng chỉ có 2-3 cái, lại bị chính mình nghĩ lầm rất nhiều, muốn thiết kế Lục Đình Chu. Kết quả ngược quay đầu lại, không chỉ có không có thể tính toán hại tiểu tử này, lại vẫn để cho mấy cái kia tư thương buôn mối đem mình cung đi ra. Đây hết thảy đều là bởi vì mình đoán sai đám kia tư thương buôn mối nhân thủ. Biết vậy chẳng làm. Ba người, mấy ba mối, thế mà cho hắn đưa nặng như vậy hiếu kính đại lễ, để cho hắn cho rằng đối phương có một nhóm lớn cao thủ đang làm một nhiều tiền đâu. Nhưng lúc này lại hối hận những thứ này đã không giống. Hắn là đại ung vương triều nha dịch một viên, cựu phẩm viên chức, hết sức rõ ràng bị định ra rồi buôn bán muối lậu, thông đồng làm bậy, cái này một tội danh kết cục trảm lập quyết. Cho nên Thạch Khôi hiện tại chỉ còn lại có vương tay đánh cược một lần, bay thẳng đến Lục Đình Chu và tới. Tiểu tử này bất quá là một cái mới vừa tốt nghiệp võ hầu, mặc dù mình bị cái kia đáng hận Lữ Thuần Dương đánh thành trọng thương, nhưng ung dung bắt lại tiểu tử này làm con tin, chạy ra An Thành vẫn là đem nắm 10 phần. Ầm. Thạch Khôi khẽ độc thân, nguyên điệu tảng đá thổ vụ đều chấn động lên, hắn hai chân bắn ra, người mấy bước liền xuất hiện ở Lục Đình Chu trước mặt. Một con hổ trảo, lôi xé không khí, mang theo khí thế bén nhọn, trực tiếp bóp hướng về phía Lục Đình Chu cổ. Đại ca, mà còn tại nguyên chỗ Tống Trường Minh, đã mất hồn mất vía, chỉ thấy Thạch Khôi thẳng đến Lục Đình Chu mà đi, cũng vô ý thức nảy sinh áp động, hiểu Thạch Khôi cách làm, phía sau có đại lý tự Hồng Y, muốn chạy trốn căn bản là vọng tưởng, nhưng chỉ cần bắt được tiểu tử này, nói không chừng còn có chạy trốn ra ngoài cơ hội. Trong chớp mắt, Thạch Khôi, Tống Trường Minh hai người trước sau xuất thủ. Không tốt, sư đệ cẩn thận. Lưu Hổ sau lưng Lục Đình Chu quá sợ hãi, vội vã nhắc nhở, bước nhanh bắt đao tiến lên, liền tới trợ giúp một tay. Đồng thời, Xa xa Triệu Tương Nhi cũng là khẩn trương biến sắc, không tốt, lấy một chọi hai. Nàng mặc dù mới vào cương kình không bao lâu, nhưng kiến thức phi phàm, liếc mắt là có thể nhìn ra Thạch Khôi lên đường thời điểm lộ ra ngoài kinh lực, rõ ràng là có vài thập niên hỏa hầu nhu cay chi kinh lực. Lại tăng thêm phía sau còn có một cái cương kình võ giả đồng thời lên, song quyền nan địch bốn tay. Nàng thứ nhất thời gian liền nhìn về phía Triệu Thiên Sơn, chưa kịp nói lời nói, nhưng trong mắt khẩn trương quan tâm nhưng là biểu lộ không thể nghi ngờ. Đã thấy Triệu Thiên Sơn căn bản không hề bị lay động, chỉ là nheo lại một đôi mắt, nhìn chằm chằm nơi đó. Ngay tại Triệu Tương Nhi khẩn trương biến sắc một khắc, giữa đường, đối mặt Thạch Khôi một tay chụp tới, Lục Đình Chu sắc mặt bình tĩnh, khoát tay chặt lại đem hắc bảo lược ở sau người, như điện chớp bên hông nhạn linh đao liền vừa kéo mà ra. Ầm. Bạn theo xả đao đồng thời, chân hắn không bước hơi con khúc, cái chân còn lại tiến lên dùng sức một bước, kinh lực dâng lên tại cánh tay, phát chư tại đao phong bên trên, một đao về phía trước bổ tới. Những nơi đi qua, không khí ồ ồ rung động. Xoẹt xẹt. Thạch Khôi toàn bộ ánh mắt hầu như đều phải bị đạo này sáng như tuyết ánh đao chỗ chiếm lấy thôn vệ. Một đao này, ta lại tránh không khỏi. Thoáng chốc, Thạch Khôi trong đầu chỉ tới kịp chuyển qua trong nháy mắt tư duy, thay vào đó chính là vô tận hoảng sợ cùng kinh hãi, một cái mới từ đại lý tự tốt nghiệp võ hầu, làm sao lại đáng sợ như thế cơ đao tốc độ cùng lực lượng. Chỉ có một lời giải thích. Vậy thì là đối phương tu vi võ công, không chỉ có không kém gì hắn, thậm chí còn mạnh hơn hắn. Bạch. Sáng như tuyết ánh đao trong nháy mắt mà rơi, đồng thời nương theo lấy ánh đao lấy xuống, còn có Thạch Khôi hướng phía Lục Đỉnh Chu cái cổ bên trên tìm kiếm cái kia một cái cánh tay, tận gốc mà đứt. Không. Thạch Khôi cánh tay bị tận gốc chém rụng, trong nháy mắt chết lặng còn chưa kịp để cho hắn cảm nhận được cụt tay đau đớn. Một chân đã chống rông bước lên ngực của hắn, trực tiếp đưa hắn dẫm lên trên mặt đất. Màu đen dày dẫm tại Thạch Khôi ngực bên trên. Trong nháy mắt chế phục Thạch Khôi sau đó, Lục Đình Chu rung cổ tay, nhạn linh đao tại chém rụng Thạch Khôi cánh tay sau đó, đổi một cái nước chảy mây trôi độ cong. Ô, bình thường vững vàng rơi vào Tống Trường Minh nơi cổ. Cái này trọn vẹn quá trình, từ cụt tay Thạch Khôi, một cước dẫm ngã xuống đất, rồi đến dẫm lên Thạch Khôi, xoay người một đao gác ở muốn xông lên Tống Trường Minh cái cổ bên trên. Trong chớp mắt, không đến hai cái hô hấp, hai đao chế phục hai người. T. Tống Trường Minh cơ hồ là thấy hoa mắt, liền thấy Thạch Khôi cánh tay gãy xuống, sau đó Lục Đỉnh Chu xoay người một đao rơi vào cổ mình bên trên, bén đao phong, thậm chí cắt vỡ ra tay của hắn, bắt đầu ra bên ngoài rớm máu. "Không, võ công của ngươi làm sao sẽ cao như vậy?" Tống Trường Minh run rẩy. Hắn bị một cây đao đỡ trên cái cổ, lúc này hoàn toàn không còn dám động một chút. Mà đồng thời, bên trên hô hấp một cái còn đang khẩn trương Lục Đỉnh Chu lưu hổ đám người, giờ khắc này trực tiếp trợn mắt hốt mồm. "Luka, mạnh như vậy?" Tiểu Mã ba người thấy choáng. Bọn hắn đi theo Thạch Khôi thủ hạ 2-3 năm, đối với Thạch Khôi cùng Tống Tam ca thực lực nhưng là rất rõ ràng, một cái lao nhu kình cao thủ, một cái cương kình võ nhân, lại bị Lục Đỉnh Chu trong một nhịp hít thở liền trong nháy mắt chế phục. Coi như là Thạch lão đại bị thương, cái này cũng bách tính bây xem nhóm, cũng đều nhìn hoa cả mắt, không chỉ là vì Lục Đỉnh Chu cái này sạch sẽ gọn gàng võ công rung động, còn có vì bản vượng võ hầu trưởng, thế mà cứ như vậy té ngựa mà cảm thấy hoảng sợ. Tốt, tốt sạch sẽ gọn gàng một đao. Ở nơi này điện quang thạch hỏa một màn, cơ hồ là xem ngây người tất cả mọi người thời khắc. Triệu Thiên Sơn dương giọng hét lớn, không hưởng công ta chuyên tới tìm ngươi, quả thật không có khiến ta thất vọng, ngươi chính là vị thiên tài kia. Triệu Tương Nhi cũng kinh ngạc xuất thần. Lục Đình Chu chế phục hai người sau đó, quay đầu để cho Lưu Hổ đám người, cho Thạch Khôi cùng Tống Trường Minh tăng thêm xiềng xích. Lúc này, cổ tay Thạch Khôi rốt cục cảm nhận được cánh tay bị tận gốc chặt đứt đau nhức, tê tâm liệt phế, đau đến hắn trực tiếp đâm đầu xuống đất, ngất đi. Mà để cho Lưu Hổ mấy người giải đi Thạch Khôi về sau, Lục Đình Chu thu đao, tiến lên mấy bước đi tới Triệu Thiên Sơn hai người trước mặt, gặp qua Triệu đại nhân. Hắn hơi hơi chắp tay, bản vương võ hầu trưởng Thạch Khôi, cấu kết tư thương buôn mối, ta đã nắm giữ nhân chứng, cho nên mới tới bắt hắn, mới vừa nhờ có đại nhân trượng nghĩa nói thẳng, vì ta trợ uy. Dứt lời, hắn nhìn thoáng qua Triệu Thiên Sơn bên cạnh Triệu Tương Nhi, mơ hồ đã đoán được cái gì, mặt bên trên lại còn không có thay đổi hỏi, không biết đại nhân trong miệng, chuyên vì tới tìm ta là có ý gì. Ngươi yên tâm, ta chuyến này tới không phải là vì muốn theo đuổi cứu ngươi giấu giếm chính mình tu hành tiến độ vấn đề, ta biết ngươi khẳng định muốn nói đại lý tự cũng không hỏi, ngươi tính cách cẩn thận, ưa thích khiêm tốn giấu giốt, này chúng ta cũng không trách ngươi. Triệu Thiên Sơn mở miệng nói, hiện tại tất nhiên xác định thực lực của ngươi, quả thực đã không kém gì nhu kình võ nhân, vậy ta cũng không với ngươi rong dài cái gì, gần nhất đại lý tự đang làm mấy cái vụ án lớn, nhân thủ gấp gáp thiếu, ngươi muốn đi với ta một chuyến. Lục Đình Chu tuổi nhỏ như thế, thì có nhu kình võ lực tiêu chuẩn. Loại thiên tài này trình độ, coi như là tại những cái này danh môn đại phái trong, đều là tiềm lực hẳn giống, chân truyền hạng người. Lại có thể sinh ra tại An Thành đại lý tự bên trong. Này làm người kinh hỉ. Triệu Thiên Sơn mặc dù nội tâm cũng rất rung động, nhưng hắn mặt bên trên lại vẫn duy trì lãnh khốc cùng lão luyện, không định ngay trước mặt Lục Đỉnh Chu khoe khoang cái gì, trực tiếp liền chỉ ra chủ đề. Ta chính là chạy ngươi tới, đã ngươi chính là cái kia cái thiên tài trẻ tuổi, hiện tại rảnh rỗi lời nói ít, đại lý tự cần dùng gấp người, ngươi trực tiếp đi với ta đưa tin, phụ trách khác mấy lên đại án. Nếu là đại nhân cho mời, ta đương nhiên không thể cự tuyệt. Lục Đình Chu cũng là hậu chi hậu giác đoán được nguyên lai trước đây Triệu Thiên Sơn đang tìm thiên tài thanh niên, lại là chính mình, nhưng hắn mặc dù đáp ứng rồi, vẫn còn có lời, chỉ là Thạch Khôi án này, ta còn cần phụ trách hướng báo lên bị, dù sao cũng là ta chóc nã bản phường võ hầu trưởng. Những thứ này người đừng quản, tự có đại lý tự hắc ý sẽ xử lý. Triệu Thiên Sơn nói, liếc mắt một cái Lục Đình Chu, giống như cười nói, võ hầu trưởng cấu kết tư thương buôn mối, ngươi đổi bắt có công, phần này công lao, ta trở lại đại lý tự trực tiếp liền có thể vì ngươi đi lên, coi như ngươi xuống võ hầu cửa hàng lịch luyện tư lịch, đã là vượt mức hoàn thành, chỉ cần ngươi theo ta đi, ngay lập tức sẽ có thể đưa cho ngươi hắc ý bên trên Têu Ngư Long. Lục Đình Chu nghe vậy, nghe được chính mình lưu ý vô ý ám chỉ bị Triệu Tiên Sơn điểm phá, nhếch miệng mỉm cười, đã như vậy, vậy thuộc hạ chỉ có thể toàn mệnh. Đáp ứng đồng thời, Lục Đình Chu trong lòng cũng đang suy nghĩ, đại lý tự gần nhất vài món yêu án, là nhân ma, vẫn là cùng Kim Đan có quan hệ, có vẻ như ngày mai sẽ là giao dịch kỳ hạn, có thể Kim Đan đã bị mình lấy được. Chương 59, Hôn Nguyên Kình đại thành. Lục Đình Chu bị Triệu Thiên Sơn một lần nữa mang về đại lý tự. Hắn mới đi nhậm chức võ hầu cửa hàng không có mấy ngày, liền lại trở về cái này học tập nửa năm địa phương. Chỉ bất quá, lần này là chính thức bị sắp xếp đại lý tự trong đội ngũ. Trên đường, hắn cũng đối với cái kia chính mình cứu một mạng Triệu Tương Nhi, cảm thấy thật bất ngờ, dường như nhìn thấu đối phương muốn nói gì, mà cuối cùng đều nuốt trở về do dự. Cuối cùng Triệu Tương Nhi chỉ là trịnh trọng đối với Lục Đình Chu nói lời cảm tạ ân cứu mạng. Nhưng là tại gặp được Lục Đình Chu thân phận sau đó, đã hoàn toàn dập tắt cái kia phần mời chào tình, đại lý tự tiên tài thanh niên, nơi nào sẽ hạ mình đi nhà nàng làm gì hộ vệ. Cái này từ vừa mới bắt đầu, nàng liền có chút ý nghĩ kỳ lạ. Không để Triệu Tương Nhi về nhà phía sau buồn bã chi tâm, cùng với, nàng mới bước chân vào giang hồ dục vọng càng thêm nóng bỏng. Đại lý tự bên trong, Lục Đình Chu tại đi tới trước đây trừ học tập bên ngoài nha dịch địa phương khác về sau, chuyện thứ nhất chính là bị Triệu Tiên Sơn lấy điều tra võ hầu trưởng Thạch Khôi cấu kết tư thương buôn mối có công danh nghĩa, vì hắn đổi lại một kiện Têu Ngư Long bảo phục. Mặc dù Lục Đình Chu trước đây coi như là hắc ý bệ, nhưng bên trên Têu Ngư Long cùng chống không hắc ý địa, trong đó phân biệt vẫn rất lớn, điều này đại biểu hắn đã qua đại lý tự nhất cơ sở khảo nghiệm, thành công lẫn vào đại ung vương triều quan lại hệ thống. Hiện tại lên, trở thành một cái chân chính có thân phận đại lý bệ, cách mục tiêu của chính mình bước ra vững chắc một bước. Đổi qua quần áo, hiện tại ta liền cùng ngươi giới thiệu một chút. Trước mắt, An Thành bên trong, tổng cộng 11 vị bát phẩm hồng ý địa, ta là một cái trong số đó, vốn là phân trưởng khác biệt án kiện, mỗi người trong tay đều có đại án trọng án. Hiện tại nhân vì một kiện đại án, để cho chúng ta không thể không tập trung 8 gã hồng y vệ đội ngũ, tổng cộng 75 người, cùng đi điều tra vụ án này. Triệu Thiên Sơn đi tới hồ sơ vụ án bên trong phòng, đem có quan hệ tại trong tay cái này đại án tất cả tin tức, toàn bộ đều giao cho Lục Đình Chu, ngươi chỉ có nửa ngày hiểu rõ, ngày mai liền muốn gia nhập điều tra trong đội ngũ. Lục Đình Chu mở ra hồ sơ vừa nhìn, mặt bên trên bất động thanh sắc, trong lòng nhưng là khiếp sợ rồi lại không thất ý bên ngoài cảm thán một câu, quả nhiên là Kim Đan một án kiện. Có một loại trong dự liệu chuẩn bị tâm lý. Dù sao Kim Đan cùng lúc liên lụy đến chính là phản tặc tổ chức Phúc Điệu hội. Lại tăng thêm Kim Đan hai chữ này, đại biểu cho đại ung triều đình cũng mơ ước vạn phần đặc thù tài nguyên, nếu như bị triều đình đạt được, 100 viên Kim Đan đủ có thể khiến chí ít 3 cái Hỗn Nguyên Kình võ giả đi có cơ hội thể nộ khai khiếu cấp. Cho nên, có thể để cho An Thành đại lý tự hầu như điều đi ra 7 thành trở lên nhân thủ, đang tra làm án này cũng là hợp lý cần phải. Thậm chí còn, liền dạy bọn hắn bước điện, cũng bởi vì giáo viên sau đó đã không có nhiệm vụ, gia nhập Kim Đan án kiện điều tra bên trong. Lục Đình Chu làm bộ nhìn hồ sơ. Đáng tiếc Triệu Tiên Sơn không biết, vị đại lý tự tụ tập nhiều người như vậy thủ, còn không có tra ra cụ thể đầu mối Kim Đan, đã rơi vào rồi trước mặt hắn cái này cựu phẩm hắc y trên thân. Ngươi liền ở nơi này phòng hồ sơ bên trong tốt hiểu rõ làm án này trước sau, ngày mai trực tiếp trước tới tìm ta đưa tin, cùng ở bên cạnh ta phá án là được. Triệu Thiên Sơn tựa hồ không có quá nhiều thời gian, nói ra, ta trên tay còn có chuyện, đi trước. Đại nhân đi thong thả. Lục Đình Chu hơi hơi chắc tay, đưa mắt nhìn Triệu Thiên Sơn ly khai. Ngược lại, xác định Triệu Thiên Sơn đã đi xa, cái này hồ sơ vụ án bên trong phòng lại không những người khác, nhìn thoáng qua trong tay Kim Đan án kiện tài liệu, trong lòng nói, ta là thật chiếm cơ vận tiện nghi. Nếu không phải hắn có thứ hai phân thần quỷ dị như vậy năng lực, có thể suy tưởng, qua phòng, ẩn hình, trên thân, mà không làm người khác chỗ phát giác. Bằng không, hắn coi như là đụng phải cái kia muốn ám sát chính mình thích khách, cũng sẽ không tìm hiểu nguồn gốc đạt được Kim Đan manh mối, tiến tới một bước, đem Kim Đan len lén lấy được trong tay mình. Dù sao phụ trách Kim Đan phiêu hành, hành sự đã đủ kín đáo. Từ Triệu Thiên Sơn cho hồ sơ vụ án nhìn lên, đại lý tự chặn được có quan hệ với một nhóm Kim Đan sắp tại An Thành giao dịch phương là Phúc Điệu hội, trước sau không đến 7-8 ngày thời gian, liền đã bắt đầu đối với An Thành dưới đất tiến hành trải thảm thăm dò, nhưng vẫn là bị cái kia phiêu hành mượn lấy tư thương buôn mối tên nghĩa, tới một cái đứng ở sau đèn thì tối. Nếu như không phải mình, vô cùng có khả năng Phúc Điệu hội đã triệt để cầm đến Kim Đan, Triệu Thiên Sơn các hồng y vệ cũng bắt không được bọn hắn. Kim Đan đã mất, mặc dù tất cả mọi người trước mắt đều còn không biết, nhưng Lục Đình Chu một người rõ ràng, cho nên hắn tại Triệu Thiên Sơn đi sau đó, thuận tay liền đem cái kia hồ sơ để ở một bên. Ngược lại, nhắm ngay cái này hồ sơ bên trong phòng rất nhiều vật chứng, không nghĩ tới nhanh như vậy, liền có thể tiếp xúc được những thứ này có chưa tinh thần vật chứng. Không người trông giữ hắn, hồ sơ vụ án phòng lao ra từ kia, cũng khi lấy được Triệu Thiên Sơn căn dặn sau đó, không có vào đến xem cái gì. Cái này tự nhiên cho Lục Đình Chu buông tay làm không gian. Nương theo lấy thời gian một chút xíu vượt qua, sát trời từ bạch chuyển hồng, sau đó chạm vạng. 51 đoàn tinh thần chi khí. Lục Đình Chu tại nửa ngày trong thời gian, tìm kiếm hồ sơ vụ án bên trong phòng hơn 400 món vật chứng, mỗi 8-9 món vật chứng bên trên, liền có sát suất bao hàm một đoàn tinh thần hoàn khí. Đợi hắn đem những thứ này tinh thần hoàn khí hoàn toàn hấp thu được ấn tỷ bên trên, đã đến chạm vạng. Vì không cho hồ sơ vụ án phòng lao ra tự hoài nghi, hắn chủ động trước lúc trời tối ly khai, về đến nhà bên trong, bóp ra một viên kim đan, bắt đầu trong một đêm tu luyện. Thứ hai ngày như thường đi tìm Triệu Thiên Sơn đưa tin, được phân phối đến Vĩnh Ninh phường dưới đất chợ đêm, cùng một đám đại lý tự vệ bài tra manh mối. Một ngày không có kết quả. Đến rồi buổi tối, về đến nhà bên trong, Lục Đình Chu lại tiếp tục uống viên thứ ba kim đan. Liên tục trong vòng 2 ngày, đại lý tự vẫn là không tiến triển chút nào. Bởi vì Lục Đình Chu đã sớm biết đám người kia điểm dừng chân ở đâu, mà đại lý tự bài tra phương hướng đều là sai, làm sao có thể tìm được người? Là lấy, hắn mặt ngoài bên trên đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng, thực tế trong vòng 2 ngày vẫn luôn không có cầm trên tay công tác coi ra gì, ngược lại là liên tục 3 viên kim đan xuống dưới. Mên ngông dược lực kéo dài cọ rửa phổi. Đến rồi ngày thứ 3 sáng sớm, một luồng kim quang bắn vào viện tử bên trong. Hô Lục Đình Chu mở mắt, ngực cực kỳ thư sướng, toàn thân da lông đều đang phát run, đây là kinh lực tại sức thuốc trợ giúp phía dưới, hôn nguyên nhất thể, đạt tới tứ chi cuối từng cái mũi nhọn tiết cảnh giới. Hắn có cảm giác, hoàn toàn bước chân vào hôn nguyên cảnh sau đó, chính mình liền tóc đều có thể khống chế, chỉ cần da đầu căng thẳng, liền có thể làm được cái kia loại giận dựng tóc gáy hiệu quả. Đây chính là kinh lực hôn nguyên nhất thể, toàn thân cao thấp, không một chỗ kinh lực không đạt đến hiệu quả, liền nhỏ bé tóc kia cũng có thể làm cho kinh lực truyền đưa tới. Cái gọi là hôn nguyên cảnh, thái độ đạt đến 4 mũi nhọn, toàn thân thành vòng tròn. 4 mũi nhọn chỉ đúng là tóc, đầu lưỡi, hàm răng, ngón tay, đám người người cuối bộ vị. Tựa như nhánh cây cảnh cây đầy đủ, một khi kinh lực hoàn toàn đả thông những thứ này cuối bộ vị, như vậy thì tùy tiện bất cứ lúc nào, bất kỳ cái gì trạng thái, bất kỳ cái gì nhân thể bộ vị, cũng có thể trong nháy mắt bộc phát ra kinh khủng kinh lực. Cái gọi là kéo một sợi tóc động đến cả người, chính là chỉ một sợi tóc đều có thể lợi dụng phát kinh, đánh người. Hôn nguyên kinh đã là một loại có khác với nhu kinh, cương kinh kinh lực kỹ xảo, đồng dạng cũng là đối với nhân thể càng nhỏ bé tiến thêm một bước khống chế. Đến rồi cái cảnh giới này Lục Đình Chu lại nắm giữ lữ tổ phù hộ, bàn lòng cùng với đại thiểm khí bực này thiên hạ tuyệt đỉnh võ công, có thể nói cái này an thành bên trong không có bất kỳ một cái hôn nguyên kình đồng cảnh người là đối thủ của hắn. Nếu muốn vượt qua hắn, chỉ có thể là khai khiếu cấp đại cao thủ. Nhưng ở an thành, khai khiếu cấp đại cao thủ cơ hồ là một bàn tay đếm đi ra. Hiện tại Lục Đình Chu có thể nói nắm giữ thực lực bực này cùng tu vi về sau, coi như hắn hiện tại lấy can đảm đi giết thành chủ, cũng có 7 thành nắm chặt từ an thành chạy đi, trừ Trần Kính Đức, không ai ngăn được hắn. Đương nhiên đây là một cái ví dụ, hắn không có giết thành chủ cần thiết, mà ở Lục Đình Chu hoàn toàn bước chân vào hôn nguyên cảnh sau đó, hắn từ chính mình trong viện đi ra, hướng phía đại lý tự đưa tin, trong lòng tính toán một cái, muốn xảy ra chuyện, đại để chính là hôm nay. Chương 60, loạn. Hôm nay chính là phúc địa hội giao dịch kim đan thời gian. Nhưng này bị chôn giấu tại dưới gầm cầu kim đan, sớm đã bị Lục Đình Chu lấy u hồn trên thân về sau, thần không biết quỷ không hay cầm đi. Giao dịch ngày đến rồi, phúc địa hội cùng cái kia hộ tống kim đan phiêu hành, một khi đối mặt sau đó, phát hiện kim đan không cánh mà bay. Muốn nói còn có thể ôn hòa nhã nhặn ngồi xuống phân tích nguyên nhân, hầu như là không có khả năng. Phải biết, cái này kim đan nhưng là phúc địa hội trong mắt rơm rạ cứu mạng, là tại Vệ Thiên Nam cái này khai khiếu cấp đại cao thủ sau khi chết, duy nhất có thể lấy vãn cứu bọn họ an thành tổ chức cứu tâm hoàn. Chỉ có dùng kim đan tiếp tục bồi dưỡng được một cái mới khai khiếu cấp đại cao thủ, bọn hắn mới có thể tiếp tục tại an thành cắm rễ, mưu đồ đại sự. Mà kim đan không có, hầu như liền đại biểu cho bọn hắn phúc địa hội tại an thành cũng bị đại lý tự bắt gọn nguy hiểm. Ở nơi này loại cực đoan áp lực cường đại phía dưới, phúc địa hội nếu như không có thu được kim đan, có thể tưởng tượng được bọn hắn sẽ cùng cái kia phiêu hành tổ chức xuất hiện dạng gì xung đột. Sự thực bên trên, sắp bùng nổ xung đột sẽ chỉ so Lục Đình Chu nội tâm phân tích càng thêm thảm liệt. Ở tòa này dưới cầu, phúc địa hội trưởng lão Ngụy Cửu Giang sai người đi dưới cầu đem Càn Khôn Tiêu Hành báo cho biết kim đan thu hồi lại. Ngay tại nửa canh giờ trước đó, bọn hắn hoàn thành giao dịch. Nhưng liền Lục Đình Chu cũng không biết là Càn Khôn Tiêu Hành cùng phúc địa hội giao dịch, vậy mà không phải trước mặt tiền hàng thanh toán xong giao dịch. Cùng lúc, Càn Khôn Tiêu Hành là vì rơi chậm lại nguy hiểm, cảm thấy chỉ cần hai nhóm người gặp mặt, cầm tiền, sau đó lại để cho phúc địa hội người đi dưới cầu tìm đồ liền tốt, loại giao dịch này hình thức bọn hắn quen dùng rất nhiều lần, cực kỳ an toàn. Coi như lui một vạn bước nói, ở tại bọn hắn giao dịch đụng đầu thời điểm, bị đại lý tự đạp cửa tiền đến, đánh bọn hắn một cái bao trọn, bọn hắn sẽ ra chuyện, kim đan cũng sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng đại trưởng quỹ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, có người có thể thần không biết quỷ không hay, tại người của bọn họ ngày đêm không phân nhìn chằm chằm tình huống dưới, thay xà đổi cột lấy đi kim đan. Lúc này, phúc địa hội tổ chức người tại mấy cái minh đệ yểm hộ phía dưới, lặng yên không tiếng động liền từ dưới cầu đem cái hộp đem ra. Trong này chưa chính là kim đan. Ngụy Cửu Giang xem lên trước mặt hộp gấm, đôi mắt giản mua vận đục lúc này cũng hơi trong suốt mấy phần, có cái này 100 viên kim đan, Ôn Luân tiểu tử kia liền có thể tiếp tục chống đỡ ta an thành phúc địa hội tiếp tục ở nơi này cắm rễ. Biệt hiệu quá Giang thần Long Ngụy Cửu Giang, có thể nói là an thành phúc địa hội bên trong, gần với đại chủ Vệ Thiên Nam lão nhân. Hắn cùng phúc địa hội bên trong cái khác ba cái trưởng lão kim thủ đường côn, bất đệ thư sinh Liễu Bất Vi, Lộc Nương tử Hoa Hoa, đều là khác biệt xuất thân người, giống nhau nhưng là bọn họ đều là chịu được qua triều đình độc hại người, cho nên gia nhập phúc địa hội. Vừa vào phúc địa hội, cũng liền đại biểu cho trừ phi thành sự, bằng không chính là một chết. 3 tháng trước, đại chủ Vệ Thiên Nam mạo hiểm muốn đột phá trở thành hai khiếu cao thủ, đem chính mình lấy bí pháp bao ở một khoảng 1000 năm cổ thụ tinh bên trong. Kết quả một bước đặt sai, không có thể đột phá không nói, thân thể vẫn cùng cái kia 1000 năm cổ thụ trưởng thành nhất thể, nhân thụ không phân. Bây giờ nói là gần chết, kỳ thực chính là thân thể vẫn còn ở cái kia cổ thụ trong tồn tại hoạt tính, mà tinh thần sớm cũng bởi vì tẩu hỏa nhập ma tản. Nhân thể khai khiếu, tổng cộng thất khiếu, mỗi một khiếu muốn mở ra đều là muôn vàn khó khăn. không có đặc thù cơ duyên và thiên phú, đại bộ phận cao thủ một cái sơ sẩy, tẩu hỏa nhập ma bỏ mình thần tiêu tan, quá mức bình thường. Tại lữ tổ sau đó, trên đời đã 500 năm không có từng sinh ra có thể lái được thất khiếu thông thần cấp số tồn tại. Nguyên nhân chính là ở chỗ khai khiếu, có nghĩa là tự sinh một đường, mỗi mở một khiếu, đều có nghĩa là ở trong thiên địa một lần nữa mở ra thân người một cánh mạch môn, cung cấp tại một lần nữa từ trong bụng mẹ tái sinh một lần. Vệ Thiên Nam chết ở cửa hải này, hắn đã chết, phúc địa hội vẫn còn muốn tồn tại. Thế là thì có cái này không tiếp đã tiêu hao hết phúc địa hội một nửa trở lên tài sản, đặc biệt mua được 100 viên kim đan. Xoạch, nhưng là khi Ngụy Cửu Giang sau khi mở ra, cái kia tràn đầy nếp nhăn trở mong khuôn mặt, lập tức cứng trên cả mặt, sau đó thất thần nhìn trống rỗng cái dương, kim đan. Hắn trong nháy mắt thất thần, sau đó không dám tin hỏi, kim đan đâu? Hắn tay cầm lên cái dương, luân phiên đảo mấy lần, tinh thần trong nháy mắt tiếp cận tan vỡ, sau đó một trưởng bô nát hộp gỗ, lại chỉ gặp vụn gô lan bay, sau đó hổ nhãn nhìn về phía đi lấy kim đan đệ tử. Trưởng lão, chúng ta nhưng là nhìn tiểu thất lấy bên trên cái hộp tới được, cho hắn tám cái lá gan, hắn cũng không dám dở cho quỷ, cái hộp này rõ ràng ngay từ đầu chính là không. Ở một bên một cái mập mạp tráng hán tức giận nói, nếu như Lục Đình Chu ở chỗ này, là có thể liếc mắt nhận ra, tráng hán này chính là cái kia Triệu Thanh Thủy bạn thân đồ đệ. Càn Khôn Tiêu Hành gầm lên giận dữ từ Ngụy Cửu Giang giàn mua trong cổ họng truyền ra. Khi Lục Đình Chu mới tới đại lý tự sau đó, hỗn loạn đã tại An Thành xảy ra. Sáng sớm đại lý tự, cơ hồ là trong nháy mắt tựa như một đại kinh khủng máy móc vận chuyển. Triệu Thiên Sơn mừng như điên thanh âm truyền vang ở trong sân. Nhanh, hành động, mục đích vĩnh hưng vượng. Hắn hưng phấn nói, có hai nhóm người ở nơi này bắt đầu đại chiến, trong đó cầm đầu lão giả chính là An Thành Phúc Địa hội trưởng lão Ngụy Cửu Giang, cái này hai nhóm người vậy mà lục đủ. Nghe được tin tức này, đại lý tự mấy vị bát phẩm hồng y đại nhân, tất cả đều trong đầu ông. Cái gì? Bọn hắn tra xét 7-8 ngày, không có tìm được nửa ngày động tĩnh. Kết quả, đối phương thế mà chủ động bại lộ hành tàng, còn tại Vĩnh Hưng Phường lục đủ. Đây là cái gì ngoài ý muốn? Chỉ có Lục Đình Chu đối với lòng này bên trong rõ ràng. Lúc này, đại lý tự rất nhiều ngư long vệ, lại cũng không quản được trời giáng tặc nhân quá mức ngoài ý muốn. Trong nháy mắt, toàn bộ là ngựa chiến từ đại lý tự bên trong bay vọt mà ra. Đạp đạp đạp. Lấy Triệu Thiên Sơn cầm đầu hồng y đại nhân, tổng cộng 5 vị, mang theo Lục Đình Chu ở bên trong hắc ý đi, hẹn 70 người. Một nhóm tổng cộng 75 kỵ, liền tựa như một đoàn hắc gió thiết kỵ, dẫm trên An Thành đường phố, lao thẳng tới Vĩnh Hưng Phường. Đây là tin tức đột nhiên, không có điều động toàn bộ nhân thủ khí thế. Đạp đạp đạp. Móng ngựa đạp lên, kéo như sấm sét nổ vang, đại lý tự những người này liền tựa như xẹt qua phố dài một mảnh mây đen. Đứng mũi chịu sào đúng là Triệu Thiên Sơn, hắn cũng mặc kệ phúc địa hội giao dịch kim đan rốt cuộc xảy ra cái gì ngoài ý muốn, tất nhiên tha thiết ước mơ phản tặc tổ chức lộ ra hành tàng, chỉ để ý đuổi bắt trấn áp là được. Mỗi một cái đầu người đều là một phần công thưởng. Vĩnh Hưng Phường bên trong, đại chiến kịch liệt, thảm liệt cực kỳ. Ngụy Cửu Giang mang theo phúc địa hội 3 năm cao thủ cùng với rất nhiều đệ tử giết về nhuộm vài tiểu viện về sau, cơ hồ là không nói lời gì liền chạy bắt vị kia đại trưởng quỹ mà đi. Đối với kim đan giao dịch bên kia kim đan quán, bọn hắn tin tưởng cái này loại thánh địa uy tín cùng phẩm chất. Nhưng nho nhỏ này Càn Khôn Tiêu Hành tính là thứ gì? Cũng dám bẩn bọn hắn phúc địa hội kim đan. Nào có cái gì giải thích, Ngụy Cửu Giang căn bản cũng không muốn nghe giải thích, trong hộp không có kim đan, giải thích thế nào đây đều là Càn Khôn Tiêu Hành đang làm trò quỷ. Mà đại trưởng quỹ thì trong hôn chiến nghe phúc địa hội đám người giống giận, cũng là thẹn quá thành giận. Hắn thấy kim đan rõ ràng đã bị đối phương bắt vào tay. Chính mình ngày đêm phái người trông coi kim đan, còn là đích thân chôn ở nơi đó, trông coi đều là thần tín của mình, tại sao có thể có vấn đề? Rõ ràng là phúc địa hội đám người này tâm hắc thủ ác, không nói đạo nghĩa giang hồ. Vâng. Đại trưởng quỹ thẳng đến Ngụy Cửu Giang đánh tới, một trưởng đẩy lên, ngay cả mặt mũi ba vị trí đầu thức không khí khí lưu đều bị thôi động, có thể thấy được kinh lực hùng hồn, thể lực kinh lực đã không phải bình thường hôn nguyên kình có thể so sánh. Sớm nghe nói ngươi phúc địa hội luôn mồm nghiêng trời lệch đất, thay trời hành đạo, nhưng hành sự nhưng không thấy nửa phần chính đại qua mình, bẻ lũ xu định, một cái tàng ô nạp cấu chỗ, hôm nay Dương Mộ rốt cục kiến thức á. Họ Dương đại trưởng quỹ một trưởng húc đầu, đáp hướng trong mắt hắn đầu đảng tội ác Ngụy Cửu Giang. Ầm. Ngụy Cửu Giang đồng dạng cùng nộ không gì sánh được, chân hắn đạp gạch xanh, người mặc dù tuổi già, lại quyền tráng như sư tử hổ báo, trong nháy mắt giống như họ Dương đại trưởng quỹ đối với 7-8 quyền, nho nhỏ Càn Khôn Tiêu Hành, hát đến ta phúc địa hội đầu bên trên không tính, còn dám lôi ra tiêu ngạo, cho lão phu nạp mạng đi. Hắn quyền kình phun ra nuốt vào tại hai tay ở giữa, mỗi một lần huy động, kình lực dâng liền tựa như giang hà cuộn cuộn, quá giang thần long biệt hiệu liền bắt nguồn ở đây. Hai người chém giết tại nhuộm vải bên trong viện, thổ xương mù tung bay, kình lực nổ vang như mật lôi. Mà đồng dạng trong sân, kêu thảm gào thét tiếng, cũng kéo dài không dứt đến từ chính hai phe môn nhân cùng tiêu sư, nhất thời ở giữa tất cả đều giết đỏ cả mắt rồi. Lại vào lúc này, cả vùng đất thổ xương mù đột nhiên kịch liệt chấn động, ầm vang gót sắt tiếng trà đạp từ phương xa gào thét mà đến. Không tốt, đại lý tự xung tới. Phụ trách tuần tra phiêu hành cao thủ, cuốn bít hô to báo lại, trưởng quỹ, đừng đánh, mau bỏ đi à, không đi nữa liền không còn kịp rồi. Chương 61, thần thương linh quan vương điện. Cốc cốc cốc. Tiếng vó ngựa dày đặc, tựa như một mảnh mật lôi vọng lại trên phố. Tại tiệm nhuộm vải bên trong, trưởng lão, đại lý tự đám kia tay sai đến rồi. Nghe thấy mình người cuốn quýt hô to, trong chớp mắt, chém giết huyết hỏa hướng lên trời hai đám người, toàn bộ sắc mặt đều lại biến. Không tốt, mau bỏ đi. Đi theo Ngụy Cửu Giang bên người, lần này đến đây phụ trách giao dịch, tổng cộng có 3 thành phúc địa hội hạch tâm nhân vật tinh anh, đồ thể liền là một cái trong số đó, hắn cấp thiết hay lớn, không đi nữa liền không còn kịp rồi. Ầm. mà mới vừa cùng cái kia Dương đại trưởng quý quyền trưởng đối với tiếp nhất tức sau Ngụy Tiểu Giang, sắc mặt tức giận, hiện tại rút lui. Tại sao có thể? Cái kia 100 viên kim đan nhưng là phúc địa hội rơm rạ cứu mạng, đã không có 100 viên kim đan phụ tá, đệ tử của hắn Tử Lâm Côn Luân liền không có nắm chắc bước vào khai khiếu cấp số. Liền không có khả năng tại đà chủ vệ Thiên Nam sau khi qua đời, tiếp tục lại khởi động an thành phúc địa hội gánh nặng. Hiện tại là hắn nhóm bị cái này đáng trách chết tiệt Càn Khôn Tiêu Hành bỏ bẫn, không có lấy đến kim đan. Hắn căn bản không mặt mũi nào trở về gặp phúc địa hội huynh đệ, lại càng không biết nên như thế nào mở miệng giải thích tay không mà về kết quả. Coi như đi, ta cũng muốn bắt lại thằng nhãi này, để bọn hắn cầm chân chính kim đan để đổi người. Ngụy Cửu Giang hét lớn một tiếng, còn như hổ gầm bình nguyên, một thân màu đỏ tím đại bảo tại hắn thả người một chỗ phía dưới, bay phất phới, dưới chân dậm chân, chấn động thổ địa. Hô, hắn lại đánh về phía Dương đại trưởng quỹ. Đây đã là hắn hiện tại duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp giải quyết, bắt lại đối phương thủ lĩnh, kim đan còn có thể lại lấy đến trong tay. Bằng không, tất cả đều là nghỉ. Lão giả, ngươi phải đợi chết, ta cũng không cùng ngươi. Dương đại trưởng quỹ cũng là thịnh nộ không thôi. Hắn Càn Khôn Tiêu Hành tuy nói là trên giang hồ đại kỳ hào, bình thường áp tải, không sợ quan phủ kiểm tra thực hư. Nhưng lần này nhưng là cùng phản tặc tổ chức giao dịch, một khi bị đại lý tự vây, cái kia chính là cùng phản tặc làm bạn kết cục. Hắn mặc dù cũng kịch nộ không gì sánh được, rất thù hận phúc địa hội người cố tình gây sự, nhưng giờ khắc này vẫn là đi trước là hơn. Ngăn hắn lại cho ta. Dương đại trưởng quỹ tả hữu một thét to, lệ năm cái thân tín dậm chân huy quyền xông về Ngụy Cửu Giang. Chúng ta rút lui, dựa theo sớm định ra lộ tuyến, không nên bị đại lý tự bắt được, chạy ra trùng vây sau đó, chỗ cũ gặp nhau. Hắn vừa quát phía dưới, người mấy bước đã chạy ra khỏi trong loạn chiến, đạp chân xuống, liền đầu lĩnh bay qua tường viện. Chạy đâu? Ngụy Cửu Giang nhìn thấy Dương đại trưởng quỹ đã một bước trốn, tức giận đến giận dựng tóc gáy. Nhưng mà tới vây năm người, để cho hắn căn bản đuổi không kịp. Ầm. Tại Ngụy Cửu Giang nén giận một quyền phía dưới, một cái tiêu cục cao thủ trực tiếp bị hắn một quyền đấm ngực, lồng ngực tạc mở một cái lỗ máu, miệng lớn chảy như điên, cơ quan nội tạng của máu bay ngược đi ra ngoài. Rầm rầm rầm. Mặc dù Ngụy Cửu Giang một thân võ công đã có 40-50 năm hôn nguyên kình tiêu chuẩn, là hiếm có đại cao thủ, nhưng bị năm người này một cái trở ngại, lại là hoàn toàn mất đi truy kích Dương đại trưởng quỹ cơ hội. Trường lão, không còn kịp rồi, chúng ta cũng mau rút lui đi. Đám kia tay sai hiện tại khẳng định đem Vĩnh Hưng Phường đều bao vây, không đi nữa liền không xông ra được. Đô thể vội vàng gào thét lớn. Ngụy Cửu Giang sắc mặt thay đổi liên tục, nghe phương xa phố bên trên truyền đến tiếng vó ngựa, biết đại lý tự đám người kia đã tại bắt đầu hình thành vây quanh tư thế. Điều này hiển nhiên là muốn đem tất cả mọi người một lưới bắt hết. Trong chớp mắt, Ngụy Cửu Giang trong đầu lựa chọn, sắc mặt thống khổ, rút lui, rút lui. Mà đại lý tự nhân mã xuất động, thanh thế to lớn, tại bao vây Vĩnh Hưng Phường sau đó, đệ nhất thời gian liền để phụ trách Vĩnh Hưng Phường võ hầu nhóm khiếp sợ không thôi. Vĩnh Hưng Phường võ hầu cửa hàng bên trong, nếu như Lục Đình Chu giờ khắc này ở nơi đây, như vậy thì sẽ phát hiện, lúc này vẻ mặt khiếp sợ từ võ hầu cửa hàng bên trong đi ra hai người, đúng là hắn đồng niên sư huynh đệ, Tiêu Phi Vũ cùng Thẩm Khang. Vĩnh Hưng Phường coi như Thẩm Khang đi nhậm chức chi địa, Tiêu Phi Vũ xuất hiện ở nơi này cũng hưu duyên tử, là bởi vì hắn ở tiền nhiệm trường Lạc Phường, rất nhanh thì gặp một vụ án, nhưng vừa mới đến hắn, căn bản là không có biện pháp tại võ hầu cửa hàng trong lấy được lớn giường nào trợ giúp. Bất đắc dĩ, chỉ có thể nghĩ tới bọn hắn tốt nghiệp trước với nhau ước định, có thể giúp lẫn nhau. Mấy lần lựa chọn sau đó, hắn đi tới Vĩnh Hưng Phường, lựa chọn tìm Thẩm Khang hỗ trợ, cái này tự nhiên là bởi vì bốn người bên trong, Thẩm Khang nhân duyên tốt nhất duyên cớ. Mà giờ khắc này nhìn đại lý tự Hắc Y Liễu, thậm chí có năm cái hồng y đại nhân trực tiếp bao vây Vĩnh Hưng Phường. Chính trực chấn động không hiểu thời khắc. Một gã đại lý tự bắt phẩm hồng y ngư long vệ đã phóng ngựa đi tới trước mặt bọn họ, hét lớn một tiếng, phụ đại lý tự pháp lệnh, lập tức lên, Vĩnh Hưng Phường bên trong tất cả võ hầu, tất cả đều thuộc về đại lý tự chỉ huy, gặp phúc địa hội phản tặc, có thể bắt sống liền bắt sống, không thể bắt sống, giết không tha. Một lời phía dưới, liền điều động Vĩnh Hưng Phường bên trong hơn 10 tên nha dịch phối hợp hành động. Mà bị tin tức này chấn động đến hai người. Phúc địa hội, phản tặc. Thẩm Khang đệ nhất thời gian còn có chút ngạc nhiên, chưa có lấy lại tinh thần tới. Tiêu Phi Vũ nhưng là ánh mắt chút ngưng, Vĩnh Hưng Phường bên trong phản tặc. Cái này há chẳng phải là kiến công lập nghiệp cơ hội tốt nhất, cùng hắn trong phường thị cái kia một vụ án so sánh, Phúc địa hội phản tặc đây mới thật sự là đại án nha. Lo lắng làm cái gì, nhanh, cơ hội thật tốt. Tiêu Phi Vũ chào hỏi một tiếng, đã cái thứ nhất đoạt bước xông về đại lý tự vây quanh địa phương. Làm Triệu Thiên Sơn, Vương Điện, Lục Đình Chu đám người chạy tới canh cửi bên ngoài sân nhỏ mặt trăm trượng phố thời khắc, cũng đã nhìn thấy từ bốn phương tám hướng chạy trốn tản ra đám người. Cái kia chính là Ngụy Cửu Giang, Phúc Địa hội trưởng lão. Vương Điện liếc mắt một cái liền nhận ra từ trong sân nhỏ lao ra Tử Hồng Hiệu Bảo lão nhân, hét lớn một tiếng, "Ngụy tặc, còn không thúc thủ chịu trói." Trong lúc nói chuyện, thúc ngựa cầm thương liền bỏ tới. Thần thương linh quan, Vương giáo tập. Lục Đình Chu nhìn ở trong mắt, cái này lại là lần đầu tiên nhìn thấy Vương Điện cái này đại lý tự giáo tập, lấy trường thương xuất thủ bộ dạng. Cũng liền tại Vương Điện thẳng đến Ngụy Cửu Giang đồng thời, Triệu Thiên Sơn chỉ huy toàn cục, nhìn tan tác như chim muông một đám phản tặc, Vĩnh Hưng Phường đã tại bên ngoài vây. Chật như nêm cối, còn lại 30 người, mỗi người nhìn chòng chọc mấy cái, phân biệt truy kích, cần phải không để những thứ này phản tặc để lộ một người. Đồng thời, rất nhiều đại lý tự nhân mã cũng đang chạy tới đường bên trên. Lần này tất phải có thể đem cái này một nhóm phúc địa hội phản tặc tận diệt xuống. Vâng. Lục Đình Chu tại một đám trong quần áo đen, hồi đáp một tiếng, sau đó phân biệt nhìn chòng chọc đúng mấy người, phóng ngựa đuổi theo đánh tới. Mà ở truy kích trong quá trình, Lục Đình Chu liếc một cái Vương Điện đuổi theo hướng Ngụy Cửu Giang phương hướng, để cho thứ hai phân thần đi theo. Ngụy Cửu Giang cùng Đồ Tể lật ra viện tử sau đó, liền thấy được Vương Điện truy kích mà đến. Là cái này đại thương tặc. Đồ Tể biến sắc, lại là bởi vì năm mới hắn liền từng cùng Vương Điện đã giao thủ, nhưng chỉ là ba thương đã bị Vương Điện suýt chút nữa đâm xuyên trái tim. Có thể làm lên đại lý tự giáo tập, võ công tại cùng nhóm Hồng Y Ngư Long vệ bên trong, cái kia tuyệt đối là ba vị trí đầu hàng ngũ. Trưởng lão, ngươi cho đi, ta tới đoàn hậu. Nhưng Đồ Tể tự biết so với Ngụy Cửu Giang vị này Phúc Địa hội trưởng lão mà nói, chính mình không quan trọng gì, mà Phúc Địa hội hiện tại đã rắn mất đầu, nếu như tứ đại trưởng lão cũng đã xảy ra chuyện, An Thành Phúc Địa hội thật muốn sụp đổ. Không thể, việc này nhân lão phu vô năng dựng lên, há có thể cho người đoàn hậu. Ngụy Cửu Giang sắc mặt đại biến, kiên quyết không theo. Đang hai người liền tranh chấp không dưới thời điểm. Ầm ầm. Một ngụm trượng hai thiết thương, trực tiếp từ phía sau 20 trượng vị trí tường đá chỗ xuyên qua tiến đến, liền theo sương mù bay lăn, lập tức một vị thân cao như tháp cẩm bảo đại hán, chính là Vương Điện, nộ quát một tiếng, chạy đi đâu? Vương Điện dưới lưng hai chân kẹp một cái, một tay nắm cương, một tay cầm trường thương, liền đâm rách không khí. Ô, trong nháy mắt, mũi thương tựa hồ đâm xuyên mấy chục trượng khoảng cách, như điện chớp đã đến Vương Điện cùng Ngụy Cửu Giang trước mặt. Một thương này trước lấy Đồ Tể, nhưng là nhận ra bại tướng dưới tay lúc trước, chuẩn bị một kích trước muốn Đồ Tể mệnh, lại bắt đầu lĩnh giặc Ngụy Cửu Giang. Xoẹt xẹt. Đồ Tể trước mắt chỉ có vô hạn thả lớn mũi thương, chiếm cứ hắn tất cả tầm mắt. Một thương phía dưới mang tới khí lưu, đập vào mặt để cho hắn hít thở không thông. Giống. Đồ Tể phí đem hết toàn lực, quất ra sau thắt lưng hai thanh giết lợn cương đao, một thân hồn nguyên kình lực tụ ở đao phong bên trên, hướng phía trước đưa ra hình chữ bát, hình muốn bổ ra cái này một mực chạy trái tim của hắn mũi thương. Hừ. Nhưng Vương Điện chỉ là hờ hững lạnh rên một tiếng, khí phách hào hùng, mũi thương run lên, quỷ phủ thần công tránh được hai giết lợn cương đao. Phúc. Thế đại lực trầm một thương, trực tiếp liền xuyên thấu Đồ Tể vai sườn sườn, đem Đồ Tể vẩy một cái dựng lên. Bành. Tiện đà hai tay vùng, đem Đồ Tể quăng tường đất bên trên, nhất thời liền để Đồ Tể ngũ tạng cuộn, trước mắt ầm vang, toàn thân đều tan thành từng mảnh đồng dạng ngồi phịch ở góc nhà. Đồ Tể. Ngụy Cửu Giang giàn mua trong con người vô cùng kiếp sợ, mặc dù sớm rõ ràng Vương Điện vị này đại lý tự giáo tập võ công tại Hỗn Nguyên Kình bên trong, không có mấy cái đối thủ, cực kỳ cường đại. Nhưng vẫn không thể nghĩ đến, tại Phúc Địa hội bên trong cũng coi như được bên trên trụ cột vững vàng Đồ Tể, vậy mà hợp lại phía dưới, đã bị một thương xuyên xương sườn, đánh bay đi ra ngoài. Hắn liền muốn đuổi tới trợ giúp cũng không kịp. Gà đất chó sành, Phúc Địa hội thực sự là càng ngày càng không thể đánh. Mà Vương Điện một thương xuyên bay Đồ Tể sau đó, trước phế một cái phản tặc, tiện đà thương chỉ Ngụy Cửu Giang, đe dọa nhìn đối phương, Ngụy Cửu Giang, cái kia giao dịch kim đan, nói vậy trên người ngươi đi. Chương 62, chiến Vương Điện. Vương Điện liếc mắt một cái liền nhận ra Phúc Địa hội vị trưởng lão này, tự nhiên đương nhiên cho rằng cái kia 100 viên kim đan là người này đeo trên người. Ngụy Cửu Giang sắc mặt đại biến, nổi giận không thôi. Không để kim đan hoàn hảo. Một đề kim đan, hắn trong nháy mắt không có đường lui nữa, kim đan không có cầm đến không nói, hiện tại còn gặp phải Vương Điện chắn đường, hắn muốn là không mặt mũi nào lại về Phúc Địa hội, vậy thì liều mạng cái mạng này, giết nhiều mấy cái triều đỉnh tay sai, coi như là chính mình nghiêng trời lệch đất. Ầm. Ngụy Cửu Giang nghiêng người dựng lên, lại thẳng đến lập tức Vương Điện mà đến. Không biết sống chết. Vương Điện quát lạnh một tiếng, trong nháy mắt thúc mã cầm thương, giống như thiên binh, liền muốn ra thương. Lại ngay một khắc này, siêu, một đạo xuyên thấu bầu trời mênh mông bù bù, tựa như một đạo tia chớp màu đen, từ ngay phía trước trong không khí, thẳng đến Vương Điện đầu lâu. Có tiến thủ. Vương Điện toàn thân lông tơ nổ lên, lúc này dựa vào bản năng một thương vũ động phía trước, gió và khí lưu bị cán thương xé rách, tạo thành một cái vòng tròn. Ầm. Bên hai chỉ nghe thấy mũi tên cùng mình cán thương tiếng va chạm, cái kia cái mũi tên liền bị Vương Điện lấy thương múa thành gió, gợi ngăn cản mà ra. Đột nhiên này biến hóa, cũng làm cho Ngụy Cửu Giang sợ ý mừng bên ngoài không thôi, mặc dù không biết người nào ở sau lưng hỗ trợ, nhưng hắn bén nhạy bắt được cơ hội này, đã nhào tới Vương Điện dưới ngựa, hai tay như rồng hung hăng bắt được ngựa cái cổ, dùng sức keo kiệt bát, xé rách mà xuống. Khi luật luật, Vương Điện dưới hung tọa kỵ, cái cổ trong nháy mắt bị Ngụy Cửu Giang mười ngón tay vào thịt, cào nát thiết hầu cùng cơ, tại chỗ kêu cực kỳ thảm thiết một tiếng ngã xuống, bốn vó có gắp. Đánh người đánh trước ngựa, Vương Điện cầm thương cưỡi ngựa, có một con ngựa dưới thân thể, hầu như tăng trưởng Vương Điện ba thành lực lượng, Ngụy Cửu Giang lão bài cao thủ, sao không biết trước phế bỏ Vương Điện sở trường đạo lý này. Hô nhưng hắn phế đi Vương Điện ngựa đồng thời, liền nghe được tiếng gió vun vút từ lúc đem ngã xuống đất ngựa phía trên truyền đến, là Vương Điện đôi mắt phát hồng, đúng lúc vung thương đập về phía hắn. Ầm. Then chốt một khắc, Ngụy Cửu Giang tựa như lăn đất con chuột, bộ ngực bắp thịt và tứ chi bỗng nhiên co rụt lại, như là sử dụng xúc cốt công, chống rống tránh thoát một thương này về sau, thuận thế lăn đến bị đập trúng góc tường Đồ Tể một bên. Người nào dám đâm sau lưng đả thương người, ngăn cản đại lý tự đổi bắt phản tặc. Mà Vương Điện tại ngựa bị phế sau đó, thì là vì vừa rồi mũi tên kia người xuất thủ, cảm thấy lửa giận hừng hực, quát, nhanh cho Vương Mộ lăn ra đây. Một lời phía dưới, âm thanh như lôi đỉnh, lại là kịch nộ, trong không khí vi trần đều bị Vương Điện tiếng giống giận dữ chấn động nhảy lên. Đồng dạng, xương bả vai bị một thương xuyên thủng Đồ Tể, cùng với vừa rồi dựa thế giết Vương Điện ngựa Ngụy Cửu Giang, cũng vô cùng hiếu kỳ, là ai rút bọn hắn một con ngựa? Phúc Địa hội, Lưu Thanh Thủy. Chỉ nghe một đạo âm thanh trong trẻo, từ ngõ hẻm ba ngoài mười trượng một nóc nhà này bên trên truyền đến, Ngụy trưởng lão, ngươi mang theo đồ huynh đi trước, ta cho các ngươi ngăn chặn hắn. Thanh Thủy, ngươi không phải ra khỏi thành sao? Đồ Tể bưng chảy máu không ngừng bả vai, không gì sánh được ngạc nhiên nhìn cái kia trên mái hiên thân ảnh. Mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng từ nơi này giọng nói chuyện âm thanh, cùng với mới vừa truy hồn tiễn, đã đều để hắn xác định, đây chính là Lưu Thanh Thủy. Đừng nói quá nhiều, ngươi cùng trưởng lão đi trước, quay đầu lại nói. Nghe được câu này lời nói, Đô Tể cùng Ngụy Cửu Giang còn chưa tới cùng nói cái gì. Hôm nay, các ngươi một cái phản tặc cũng không đi được. Vương Điển đang nghe người đến tự báo tính danh sau đó, giận quá thành cười, một cái dậm chân. Mặc dù không có ngựa, nhưng dưới chân cất bước như hình rồng, một thương bốc lên, liền xa xôi mấy trượng, đâm về Ngụy Cửu Giang. Siêu. Nhưng, cũng nương theo lấy Vương Điển động tác, một mũi tên màu đen theo sát Vương Điển, chạy hắn vào tới. Keng. Vương Điển khỏe mắt nhảy lên, đội vàng múa thương đón đỡ. Nhưng mà bắn tên người mũi tên nhưng là một tiếp một mũi hướng hắn chút xuống tới. Liên Châu Tiễn. Tiễn tiễn phá không, xé rách không khí, phát sinh nhọn tiếng cười. Vương Điển trong lúc nhất thời, lại căn bản không thể tiến lên trước một bước. Cơ hội tốt. Đô Tể lớn tiếng nói, trưởng lão, chúng ta đi mau, có thanh thủy ngăn chặn hắn. Ngụy Cửu Giang nơi nào cũng không rõ ràng đây là cơ hội, hắn mặc dù lửa giận bạt trượng, nhưng cũng không cổ hủ, đã có người tới tiếp ứng. Hắn nếu không nói lời nói, nắm lên bị thương Đô Tể, xoay người liền lên tường. Bang bang. Đoàn 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 đoàn. Mà Vương Điển còn tại đón đỡ lấy hướng hắn bắn tới mũi tên, nhìn Ngụy Cửu Giang cùng Đô Tể thế mà thực sự tại chính mình không coi vào đâu chạy trốn. Ta xem ngươi có bao nhiêu mũi tên. Vương Điển giống to hơn, một đôi mắt báo hoàng trừng, tức giận mắng xung quanh, nhìn chòng chọc đúng ba ngoài mười trượng trên mái hiên thân ảnh, trong tay động liên tục, lấy mũi thương xé gió đẩy ra một chi tiếp một chi mũi tên. Đập. Chính hắn thì đạp chân xuống, xoay người liền xông lên một gia đình mái hiên, đánh tới trên mái hiên thân ảnh. Mái hiên bên trên. Siêu. Lại là một mũi tên bắn ra. Thanh niên sờ sờ bao được tên, nhưng là sờ một cái không, thầm nghĩ, được lưu thanh thủy ký ức, nhưng cũng không có kế thừa hắn bắn tên khả năng, về sau hay là muốn luyện nhiều một chút. Bao đựng tên đều bắn hụt, vậy mà một mũi tên cũng không có bắn trúng. Thanh niên chính là bên trên lưu thanh thủy thân thể thứ hai phân thần, mà hắn cứu Ngụy Cửu Giang cùng Đồ Tệ nguyên nhân cũng rất đơn giản. Cứu Ngụy Cửu Giang vị này phúc địa hội trọng yếu trưởng lão, hắn mới có cơ hội bị đối phương càng thêm tín nhiệm, đi gần cái kia đà chủ vệ thiên nam thân thể. Bất quá tại trước đây, ngược lại là trước phải qua Vương Điện một cửa. Hôm nay mới đột phá đến hôn nguyên kình, nắm giữ hôn nguyên kình kỹ xảo phát lực, đang lo không người kiểm nghiệm võ công tiêu chuẩn đây. Lục Đình Chu cùng phân thần là nhất tâm nhị dụng, cùng chung cảnh giới cùng kinh nghiệm. Phân thần luận võ, kinh nghiệm có thể trả lại cho Lục Đình Chu bản thân. Đồng dạng, Lục Đình Chu cảnh giới đột phá, phân thần cũng sẽ nắm giữ cảnh giới của hắn cùng kinh nghiệm. Giang giác Vương Điện chân đạp gạch nói vụ, như núi rừng mảnh thú, viễn cổ đại hung đánh tới. Lục Đình Chu vứt bỏ cung tiễn, nhìn vị này từng tại nửa năm trước Lục Đình Chu trong suy nghĩ, có thể được xưng được bên trên cực mạnh cao thủ đại lý tự giáo tập. Chết. Vương Điện một thương chui vào, kinh lực hùng hồn, thô bạo phi thường. Hắn tất một thương liền muốn đâm chết người thanh niên này phản tặc tim, lúc đầu có thể bắt được Ngụy Cửu Giang cơ hội, đều là vì cái này, để cho hắn dừng bước. Chỉ có một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, trong nháy mắt giải quyết rồi cái này tiến thủ. Hắn mới có thể xuống quá mức, tiếp tục đuổi bắt Ngụy Cửu Giang hai người. Bọn hắn tuyệt đối trốn không được xa. Ô ô Lục Đình Chu đối mặt cái này, một chiếm đoạt chính mình sở hữu tầm mắt lớn thiết thương, trong nháy mắt đã đến trước mặt ba thước, tiếp theo một cái chớp mắt chính là muốn đâm thủng đầu mình kết quả. Hô, tốc độ của hắn không nhanh hơn, cơ hồ là so Vương Điện ra thương tốc độ còn nhanh ba phần, đặt chân xuống, người liền từ đầu mũi thương tránh ra, đã không có bóng người. Vương Điện hơi biến sắc mặt, chỉ thấy chính mình một thương này đâm vào không khí, lại trong nháy mắt liền cảm giác được thương của mình cán bên trên chuyển tới một cỗ không gì sánh được cương mãnh cuồng bạo kình lực. Ngưng thần một chút, chỉ thấy nguyên lai là đối phương lấy quỷ dị tốc độ tránh thoát chính mình chí mạng một thương về sau, hai tay liền tựa như hai cái đại long lớn như rắn, long rắn giao bản, bản lấy trường thương của mình, dây dưa xoáy mà lên, thẳng đến hai gò má của mình. Tốc độ cực nhanh, lực lượng cực mạnh. Người này, Vương Điện đầu góc vụ vụ một chút, trong nháy mắt lại phát hiện, thanh niên này võ công không gì sánh được cường đại. Có thể không gì sánh được buông lòng tránh thoát chính mình một thương, chí ít cũng là hôn nguyên kình cảnh giới. Hắn chỉ tới kịp đầu góc lóe lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai tay của mình đã bị đối phương móc lên, hình lực chấn động mà xuống, đập một cái một bẻ. Ken lang. Vương Điện trượng hai thiết thương bị ép bỏ mặt mà xuống, bịch một tiếng ngã ở cái này một gia đình hắc sắc mái ngói bên trên, sau đó lăn xuống mái hiên, rơi vào trong viện. Ầm. Vương Điện thiết thương bỏ mặt sau đó, lúc này ý thức được chính mình kinh địch, nhanh chóng điều chỉnh, trong chớp mắt mở quyền phía trước, toàn thân kinh lực phồng lên, một tay như rồng, một tay như hổ. Đúng là Long Hổ đại thiệp khí. Không, nói đúng ra, là Long Hổ đại ma khí kình bên trong lữ tổ tuyệt thức. Phục hồi thế. Một trưởng vô hướng về phía Lục Đình Chu diện môn, lại mang theo tinh phong. Lục Đình Chu nhìn thấy Vương Điện dày bàn tay đánh tới, như rồng bảo hổ gầm, nhãn quang híp lại, ngay sau đó không có chút nào thối nhượng dự định, một quyền nạnh hám đi qua. Một quyền này nhưng là khiến Vương Điện sắc mặt đại biến, bởi vì trẻ tuổi này phản tặc đánh ra, lại là hắn vô cùng am hiểu. Thương thuật. Chương 63, đưa cho nhân mà kinh hỉ. Mái hiên bên trên, Lục Đình Chu cùng Vương Điện quyền trưởng đụng nhau. Trong chớp mắt, ầm. Không khí thật giống như bị từ ở giữa đốt một chuỗi tiếng sấm, phát sinh cuồng bạo chấn động tiếng vang. Giang giác giang giác. Hai người dưới chân ngói nóc nhà, chuẩn bị lẫn nhau giẫm đạp hơn 10 mảnh nhỏ, chấn động dựng lên, lăn bay về phía bên dưới. Vừa mới tiếp nhận, Lục Đình Chu chỉ cảm thấy Vương Điện năm ngón quyền diện truyền lại mà đến phục hổ thế kinh lực, cương mãnh phi thường, tựa như một cái đại thủ muốn đè lại đầu cọp đồng dạng. Nhưng cường tuy mạnh, đại ung ghi chép Long Hổ đại thiểm khí dù sao chỉ là bản thiếu, thiếu là tối trọng yếu đại thiểm khí bộ phận, cũng sẽ không có điều động khí tức, hôn nguyên phát kình đệ nhất thiên hạ chí diệu pháp môn. Thế là, lại trong nháy mắt, Lục Đình Chu lồng ngực một trống một phục, đại thiểm khí kỹ xảo vô hình trung bắn ra tại thân, một quyền sau đó, quyền thế như là một cây trường thương, liên tục đánh ra. Ầm, ầm, ầm. ầm. Một quyền sau đó, chớp mắt lại là chín quyền. Vương Điển mới tiếp được một quyền, liền đã cảm thấy đối mặt người thanh niên này cao thủ công lực hùng hậu, tông sư một phái khí tượng, Long Hổ đại ma khí kình, nhưng là triều đình sửa chữa sau thiên hạ đỉnh đầu một võ đạo trúc cơ công phu. Làm sao? Hắn một quyền phía dưới, không chỉ có không có chiếm được phần thắng, ngược lại trước mặt quyền ảnh tung bay, chỉ thấy Lục Đỉnh Chu cánh tay tựa như một thanh rút chống mà lên trường thương. Sang sảng cánh tay nhoáng lên ở giữa, đều là nối thành một mảnh quyền ấn, như là một cây trường thương tiêm liền đánh về phía trái tim của hắn, đầu lâu, cổ các loại yếu hại. Thương thuật này, Vương Điển lúc này hoàn toàn nhìn thấu một quyền này mới kích lai lịch, quá sợ hãi, Bắc quận vương phủ Trần Khứ Tật thiên hạ bách kích thương thuật, ngươi là ai? Giống to hơn đồng thời, Vương Điển ở nơi này điện tiềm ở giữa, cơ hồ là bản năng lấy hai tay như đao như kiếm hướng lên trước mặt huy kích đi qua. Ùng ùng, chỉ là nháy mắt, hai người liền lẫn nhau đụng chạm 7-8 lần. Ầm, bang bang. Nhưng Vương Điển mỗi tiếp được một quyền, liền có thể cảm giác được đối phương quyền thế bên trong ẩn chứa một loại cho dù là Long Hổ đại ma khí kình cũng khó mà ngăn cản cao thâm nội kình. Làm sao có thể, trên đời còn có so Long Hổ đại ma khí kình bực này đệ nhất thiên hạ trúc cơ thần công cao thâm hơn nội kình? Trừ phi thanh niên này nội kình công lực so với hắn còn phải thâm hậu. Đây là cái gì thiên tài? Vương Điển mặc dù đem hết toàn lực tiếp nhận 7-8 quyền, nhưng không chịu nổi thiên hạ bách kích thương thuật cương mãnh tốc độ, trong chớp mắt chính là 10 kích. Ầm. Cuối cùng một quyền, hắn căn bản cũng không có thể ngăn trở thế tiến công, bị Lục Đỉnh Chu điện tiệm ở giữa một quyền xuyên qua cánh tay, in vào lồng ngực, ầm ầm tình lực bộc phát ra đi. Phúc. Vương Điển ngực châm xuống, liền giống bị một con voi đá trúng một ước, cao lớn như tháp thân thể thoáng chốc từ mái hiên bên trên bay rất ra ngoài, mang đi tảng lớn mái ngói. Tiếp theo một cái chớp mắt, hung hăng đập rơi vào nào đó một gia đình trong đình viện. Mà Lục Đỉnh Chu nhìn thấy nửa năm trước ở trong mắt chính mình đáng được xưng lên đại cao thủ Vương Điển, bị một quyền của mình đẩy lùi, nhãn quang hơi hơi lóe lên, cũng không giới đi thừa cơ muốn chết, mà là để lại một câu lời nói, biến mất ở nóc nhà, đại lý tự giáo thẩm, đa tạ. Vương Điển toàn thân bùn đất, hồng sắc ngư long phục dính đầy cho tàn, ngực quần áo nổ tung, hắn khỏe miệng máu tươi chảy ra, đôi mắt sung huyết nhìn chằm chằm Lục Đỉnh Chu rời đi vị trí, tiểu tặc chạy đâu? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không nhận thua. A khu khu. Nhưng chỉ gầm nhẹ một tiếng, ngực bị đánh trúng một quyền thương thế liền kịch liệt làm đau, để cho hắn mắt tối sầm lại, suýt chút nữa té xỉu tại nguyên chỗ, căn bản không có khí lực tại truy kích theo. Vương Điển cái này mới không thể không thừa nhận mình thế mà bị một cái chưa từng nghe nói qua Phúc Địa Hội tiểu tướng nghiền ép thất bại thảm hại. Lưu Thanh Thủy. Vương Điển nghiến răng nghiến lợi, Phúc Địa Hội khi nào ra như vậy một gã thiên tài cao thủ? Tại dĩ vãng trong tình báo, đại lý tự chỉ biết là Phúc Địa Hội trẻ tuổi một đời bên trong có một tên gọi Lâm Côn Luân nhân tài mới xuất hiện, bị cái kia đà chủ vệ Thiên Nam coi là người nối nghiệp bồi dưỡng. Nhưng hôm nay thế mà từ nửa đường bên trên tuân ra dạng này một cái tên là Lưu Thanh Thủy trẻ tuổi phản tặc. Không chỉ có từ trên tay hắn cứu đi Phúc Địa Hội nhân vật đầu não Ngụy Cửu Giang hai người không nói, còn đưa hắn một quyền trọng thương. Mấu chốt nhất là đánh tới võ công, lại là trẻ tuổi phi tướng quân tuyệt chiêu. Lẽ nào Bắc quận vương phe tàn đảng cùng Phúc Địa Hội có liên hệ? Cái này có thể không đơn thuần là một cái Phúc Địa Hội vấn đề. Lại tăng thêm, từ người này khuôn mặt nhìn lại, cũng không đến 30 tuổi, thế mà Vương Điển khó có thể tiếp thu bị dạng này một người tuổi còn trẻ phản tặc đánh bại kết quả. Nhưng lực thương thế mang tới kịch liệt đau đớn nhắc nhở hắn, không muốn thừa nhận cũng là sự thật. Ta nhớ kỹ gương mặt kia, mặc dù bình thường không có gì lạ, nhưng ta nhất định có thể đưa hắn vẽ ra đến, làm lệnh truy nã. Vương Điển bưng ngực, đi lại tập tên từ nơi này nhà bị hoảng sợ người ta đi ra, người này trẻ tuổi như vậy, liền có như thế công phu, còn cung Bắc quận vương nhất hệ có quan hệ, ở Phúc Địa Hội bên trong nhất định là không kém cỏi cái kia Lâm Côn Luân cao tài, quyết không thể mặc cho trưởng thành, nếu không đúng là an thành lớn hại. Không đến 30 tuổi liền có như thế công phu, về sau nếu như vạn nhất một bước vào khai khiếu cấp số, còn đến mức nào? Vương Điển bên này muốn dựa vào ký ức vẽ ra Lưu Thanh Thủy khuôn mặt, toàn thành phát lệnh truy nã, thậm chí muốn đem cái này lệnh truy nã phát hướng Tần Châu phụ các thành lớn, mới bằng lòng bỏ qua. Hắn dù sao cũng là đại lý tự giáo tập, mới vừa rồi cùng Lưu Thanh Thủy khoảng cách gần như vậy giao thủ, đã hoàn toàn nhớ kỹ người này ngũ quan khuôn mặt. Nhưng hắn lại không biết, từ nóc nhà bên trên mấy cái lắc mình sau khi rời khỏi thứ hai hoa thần, đi tới một cái ẩn nấp cái hẻm nhỏ về sau, trực tiếp trên khuôn mặt bóc một cái, bắt lại một trường mặt nạ ra người. Ngược lại không phải là hắn lông mi đều không, hành sự cẩn thận, lúc này còn phải tiếp tục ngụy trang thân phận. Hắn hiện tại trên người Lưu Thanh Thủy chính là một cỗ thi thể, dùng hỏng mà lại không đau lòng, cho nên mới vừa liên tục xuất ra đại thiệp khí, thiên hạ bách kích những thứ này khảo nghiệm thể lực võ công, hắn cũng không có cái gì do dự, mà sở dĩ mang theo một tấm mặt nạ. Đơn giản là, hắn muốn cố ý để cho đại lý tự phát lệnh truy nã tấm mặt nạ này bên trên khuôn mặt chủ thân phận của người. Hô! Thứ hai hóa thần xem trong tay mặt nạ ra người, mặt nạ này chủ nhân không phải những người khác, chính là Lục Đỉnh Chu từng tại cái kia mang huyết dao găm trong thấy gương mặt kia. Nhân ma tướng mạo, nhân ma một đáng kiện, ai có thể pha án và bắt giam, liền có ở tự trưởng quyền lực trong phạm vi, tại chỗ thăng một cấp, cũng chính là hắc y thay đổi hồng y liễu, cựu phẩm thăng bát phẩm, nếu như hồng y đại nhân, thậm chí có thể thăng tới thất phẩm tự y liễu. Lục Đình Chu vốn cho là mình nhìn thấy dạng này gương mặt, tại những tháng ngày tiếp theo trong, khả năng sẽ có mấu chốt sẽ đủ phải, nhưng vận khí loại chuyện như vậy, bây giờ nói không cho phép. Thế là hắn về sau liền nảy sinh một cái ý nghĩ, vừa lúc mượn lấy lần này Phúc Địa Hội tác loạn cơ hội, dùng nhân ma khuôn mặt quang minh chính đại cùng Vương Điện giao thủ. Cùng lúc đã cứu Phúc Địa Hội trưởng lão, để cho mình có thể tới gần Phúc Địa Hội cao tầng, tiếp cận Vệ Thiên Nam thân thể. Về phương diện khác, cũng có thể cho nhân ma khuôn mặt bại lộ giữa ban ngày. Trong ngõ tắt, thứ hai hóa thần giả thành nhân ma mặt nạ, thầm nghĩ, không biết tên biến thái này còn ở đó hay không an thành, nếu như còn tại, hắn nếu nhìn thấy mặt mình bỗng nhiên bị cả thành phát lệnh truy nã, không biết lại là vẻ mặt gì. Cái này coi như là hắn tại truy bắt người này trước đó, sớm cho đối phương đưa một cái tiểu kinh vui đi. Bên này, thứ hai hóa thần trợ giúp Ngụy Cửu Giang hai người chạy thoát sau đó, cũng sẽ không đi chủ động trêu chọc đại lý tự người, ẩn nấp trở lại một cái địa phương an toàn, chờ đợi phúc địa hội liên lạc. Chương 64, một chân rút lật. Vĩnh Hưng Phường hiện tại là nước tắc không loạn, con rồi khó ra. Nương theo lấy đại lý tự từ an thành các trong phường thị đều đi tới được hắc ý vệ nhân thủ càng ngày càng nhiều, phúc địa hội cùng càn khôn tiêu hành trên dưới 100 người, hiện tại hầu như đã tương đương với rơi vào tay giặc tại trong lưới. Bên này, Lục Đình Chu một con khoái mã bên trên, buộc chặt ba cái phúc địa hội cùng càn khôn tiêu hành người, đi thẳng tới phụ trách vây thủ đại lý tự hắc ý vệ trước mặt. Một người bắt giữ ba cái phản tặc, hảo tiểu tử, ngươi so với chúng ta những thứ này lao hắc ý đều tóm đến nhiều. Phụ trách vây khốn Vĩnh Hưng Phường cầm đầu Hồng Ý đại nhân hàng cùng, nhìn Lục Đình Chu từ lập tức rơi xuống ba cái phản tặc, hét lớn tán thán. Sau đó nhanh chóng để cho sau lưng hắc y cho ba cái phản tặc mang lên công xiềng, đặt hướng lao ngục. Hiện tại bắt bao nhiêu người? Lục Đình Chu hỏi, đầu lĩnh giặc nhưng có xa lưới. Hắn muốn biết Ngụy Cửu Giang cùng đồ tể đến cùng có hay không xông ra chúng đây, nếu như cuối cùng còn bị bắt, vậy hắn để cho thứ hai phân thần đi một chuyến, chẳng phải uổng phí thời gian. Hàn cung phụ trách áp giải phản tặc bỏ tù, điểm này rõ ràng nhất, nói, trước mắt đã có hơn 70 người xa lưới, cái kia phụ trách cung cấp kim đan một phương, dê đầu lĩnh Dương Phong cũng đã bị chóc ná quy án. Hiện tại chỉ còn lại phúc địa hội đầu lĩnh giặc Hàn Cửu Giang còn không có bắt được, bất quá liệu cũng chạy không ra. Lục Đình Chu sau khi nghe xong, bất động thanh sắc. Đột nhiên phố cái kia bên cạnh truyền đến một tiếng cầu viện gào thét, Chu Hành đường phố bên kia nhu cầu cấp bách nhân thủ, nơi đó có hai cái phản tặc võ công cao cường, mấy cái tiểu võ hầu bắt không được. Tiểu võ hầu? Vĩnh Hưng Vương võ hầu, không liền là đồng song của mình Thẩm Khang. Ta liền tới đây. Lục Đình Chu lúc này mở miệng, không có chờ những người khác nói cái gì, chở mình lên ngựa, thẳng đến Chu Hành đường phố phương hướng. Mà vào thời khắc này Chu Hành đường phố bên trên, láng giềng dân chúng tất cả đều kinh hoàng loạn hô, trốn hướng mở bên trong cửa hàng. Đường phố bên trên, tổng cộng hai nhóm người một đuổi một chạy. Trốn người một cái phúc địa hội nòng cốt thôi thất, một người khác chính là Càn Khôn Tiêu Hành Tiêu sư Bành Hán. Hai người mặc dù trước đây tại vải bố phường trong tương hố là trận doanh, đánh đập tàn nhẫn, nhưng lúc này đối mặt triều đình đối bắt, nhưng là cực an ý vừa trốn vừa yểm hộ đối phương. Mà truy kích hai người kia chính là Tiêu Phi Vũ. Vĩnh Hưng Phường đã bị trùng điệp vây quanh, các ngươi có chạy đằng trời. Lúc này Tiêu Phi Vũ chính trên mái hiên chạy vội, thân thủ nhanh chóng, xuyên tường qua phòng, lạnh lùng hét lớn, truy kích trên đường phố hai cái phản tặc. Thôi thất cùng Bành Hán thì đối với Tiêu Phi Vũ công tâm nói như vậy chí chi không hỏi, chỉ trên phố sông loạn đi loạn, có chút né tránh không kịp dân chúng vô tội, xui xẻo bị va chạm phía dưới, liền bay đi ra ngoài. Tiêu Phi Vũ mặc dù trên nóc nhà không có ai lưu trở ngại, nhưng hắn vậy mà đuổi theo không được hai người. Lại vào lúc này, hai người chỉ nghe trên nóc nhà Tiêu Phi Vũ quát lạnh một tiếng, Thẩm Khang, cản bọn họ lại. Hai người chạy ra khỏi Chu Hành đường phố một nửa khoảng cách, đang muốn chui vào trong một hẻm nhỏ. Nhưng không nghĩ, ầm, cái kia trong hẻm nhỏ vọt thẳng đi ra ba cái võ hầu, cầm đầu chính là Thẩm Khang. Nguyên lai Thẩm Khang đi nhậm chức Vĩnh Hưng Phường đã có mấy ngày, đối với Vĩnh Hưng Phường bên trong phố bố trí, đường hầm miệng rất tinh tưởng, ngay từ đầu giống như Tiêu Phi Vũ chia truy kích, chép một con đường tắt, trên nửa đường tuân ra. Nho nhỏ võ hầu, dây dưa đến cùng đến tận đây. Trước mặt gặp bên trên Thẩm Khang, Bành Hán lửa giận cuộn, đã gấp gáp vừa giận, muốn chết. Bọn hắn chưa từng có đem truy kích chính mình mấy cái tiểu võ hầu để vào mắt, chỉ là không muốn bị mấy cái này tiểu võ hầu ngăn chặn, sau đó đưa tới chân chính lợi hại đại lý tự cao thủ. Nhưng đối mặt đột nhiên giết đi ra Thẩm Khang, hắn trong nháy mắt sắc ý tăng vọt, chết đi cho ta. Mấy bước một bước, thân hình liền đoạt tới Thẩm Khang trước mặt, một đao kén bên dưới. Tốc độ, lực lượng, góc độ, không không nói rõ người nọ là một cái nắm giữ vài thập niên nhu kình bản lĩnh cao thủ. Thẩm Khang cẩn thận. Tiêu Phi Vũ trên mái hiên vội vàng nhảy xuống, chạy như bay đến. Ô, dưới một đao là xa cao chính mình một cái nội kình cảnh giới lực lượng và tốc độ. Không tốt. Thẩm Khang hơi biến sắc mặt, trốn tránh đã tới không kịp, chỉ có thể nâng đao đánh qua đỉnh đầu, đạp chân xuống, muốn đỡ một đao này. Khen. Kim thiết giao kích truyền tới một tiếng bù bù, chấn động người màng tai. Giang giác. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thẩm Khang trường đao trong tay lại bị một đánh thành mảnh vụn, điều này hiển nhiên là nhu kình chi lực phát trừ tại đao phong trên kết quả, trong nháy mắt tiếp xúc, chém liền nát Thẩm Khang đao. Ầm. Dưới một đao, Thẩm Khang đao vỡ đồng thời, đã bị Bành Hán một cước đá trúng lực, tại chỗ bay ra ba thước. Thẩm Khang. Tiêu Phi Vũ biến sắc, hét lớn một tiếng, vơ đao mấy cái ước lượng bước, liền muốn cứu viện. Đuổi theo lão tử lâu như vậy, ngươi trước chết đi, chiếu cố không nổi hắn. Mà đồng thời một cái khắc phúc địa hội cao thủ thôi thất, cũng là nhãn quang nảy sinh ác độc, xoay người một quyền đi ngang qua không khí, mấy bước khoảng cách, trong nháy mắt liền tới. Ken. Tiêu Phi Vũ vô ý thức đem mặt đao đưa ngang một cái, thân đao chấn động, ngăn ở trước mặt, nhưng là chạm đến một cổ cự lực như bài sơn đảo hải đánh tới, đối phương nắm đấm đè nặng đao của hắn mặt, trong nháy mắt đụng vào ngực. Ầm. Tiêu Phi Vũ thoáng chốc rút lui 5-6 bước, trong cổ ngọn ngọn. Đây chính là nhũ kình. Tiêu Phi Vũ nhãn quang lạnh lùng, nếu không phải hắn dùng run rẩy quyền phát kình mặt đao cản một chút, một quyền này tới, hắn ngũ tạng liền muốn xuất huyết. Run rẩy quyền phát kình, có ý tứ. Thôi thất cũng là cảm thụ được chính mình quyền diện tê dại kết quả, đôi mắt híp một cái. Đúng lúc này, Tiêu Phi Vũ đôi mắt dư quang nhìn lại, nhưng là sắc mặt trắng bệnh. Thẩm Khang, chỉ thấy mình bị Thôi thất ngăn lại một khắc, Thẩm Khang nơi đó đã bị Bành Hán một cước đạp đi, liền muốn một cước giết chết, sau đó bỏ trốn mất dạng. Bọn hắn vốn là muốn ngăn chặn hai cái này phản tặc, tranh thủ đại lý tự tới cứu viện, không nghĩ tới người không có ngăn chặn, Thẩm Khang vậy mà vừa đối mặt liền muốn bỏ mình. Tiêu Phi Vũ đồng tử rụt lại, muốn cứu viện. Nhưng mà khoảng cách này, còn có một cái nhu kình cao thủ cả đường, căn bản không kịp. Lại vào lúc này, siêu, một đạo lưỡi dao tiếng xé gió xuyên phá trời cao, vượt qua Tiêu Phi Vũ khỏe mắt lướt qua, lưỡi dao bay lượn lấy, thẳng đến một cước liền muốn giết chết Thẩm Khang Bành Hán. Không tốt, có cao thủ đến rồi. Bành Hán chỉ là lỗ tai khẽ nhúc đích, liền cảm nhận đến một cô bén đao phong phá không, khí lưu run rẩy, đây là lấy nhu kình phát ra hiệu quả. Ầm. Hắn chỉ theo bản năng xoay người lóe lên, một đao kia liền bị nổ không, một đao đâm vào trên đất. Khi luật luật nhưng không đợi hắn tới kịp xoay người, một tiếng liệt mã hí dài thanh âm, liền vọng lại ở chỗ này tất cả mọi người bên hai. Tiêu Phi Vũ chỉ thấy một con khoái mã vượt qua bên cạnh mình, lập tức nhân thân phi đại lý tự cầm tú hắc ý đi, bên trên văn một con cá lòng vây quanh thân thể. Cái bóng lưng này, Tiêu Phi Vũ chỉ trong nháy mắt cũng cảm giác được lập tức bóng lưng quen thuộc. Lại một khắc, con ngựa kia bên trên người đã mượn lấy liệt mã tư thế, chạy về phía Bành Hán, vỗ ngựa yên, lăng không một cước quất về phía Bành Hán. Bù bù. Bành Hán chỉ cảm thấy kình phong rót vào tai, tóc đều bị đối phương một cước quất tới kình phong mang bay ngược, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hắt. Chân trái chợt tại nguyên chỗ một bước, bả vai lay động, đánh động đùi trỏ liền hướng phía đối phương chân nhỏ đập tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm. Khuỷu tay chân giáp nhau. Bành. Bành Hán chỉ cảm thấy tựa như chính mình đập về phía chính mình không phải một chân, mà là một cái roi thép, chỉ vừa tiếp xúc chính là cuồng bạo vô cùng lực lượng đè xuống, răng rắc một tiếng, hắn xương khuỷu tay trong nháy mắt gãy. A. Nhưng không kịp gào lên đau đớn, cái kia một chân mang theo lực lượng cũng không giảm tốc độ, đã hắn cánh cho dán đầu lâu, tựa như tiếng sấm kình lực bạo phát. Bù bù. Bành Hán cao bảy thước thân thể, lúc này bị đá bay lập trên, thất khiếu chảy máu, hai con ngươi đều xông ra ngoài. Tiêu Phi Vũ nhìn thấy đối phương chỉ là tiếp một cái roi chân mà thôi, liền thất khiếu chảy máu, lập trên, hít vào nhiều thở ra ít. Loại thực lực này, mà chờ cái kia thân ảnh quen thuộc một cước đá ngã lăn Bành Hán sau đó, xoay đầu lại, nhìn chằm chằm về phía Tiêu Phi Vũ nơi này khác một cao thủ, thôi thất. Nhưng lúc này, bị người đến cứu tánh mạng tôi Khang, lại vẻ mặt không dám tin nhìn lưng đối với thân ảnh của hắn, Đình Chu, là ngươi. Mà đối mặt Lục Đình Chu Tiêu Phi Vũ, càng là không gì sánh được động dung, Lục Đình Chu. Hắn nhìn chằm chằm lúc này Lục Đình Chu trên người ngư long bảo phục, cùng với đối phương khuôn mặt, lại nhìn về phía cái kia bị Lục Đình Chu một tức liền đá ngã lăn nhu kình cao thủ Bành Hán. Chương 65, duy nhất thiên tài chân chính. Lục Đình Chu. Đường phố bên trên. Tiêu Phi Vũ cùng Thẩm Khang nhìn thiên hàng thần binh thanh niên, dĩ nhiên là mới cùng bọn họ phân biệt không có mấy ngày Lục Đình Chu. Có thể thời khắc này Lục Đình Chu trên thân, vậy mà mặc là theo ngư long hắc bảo. Cái này còn chưa phải là khẩn yếu nhất. Mấu chốt nhất là, mới vừa muốn đối với Thẩm Khang hạ sát thủ chính là cái kia phản tặc thực lực, nhưng là nhu kình giai đoạn, bọn hắn kế hoạch chỉ là muốn ngăn chặn mà thôi. Như vậy một cao thủ, lại bị Lục Đình Chu một cước liền tắt lăn trên mặt đất. Tiêu Phi Vũ trở nên hoảng hốt. Lúc này mới mấy ngày, tại Lục Đình Chu trên thân đến cùng đã trải qua cái gì? Nhưng mà, Tiêu Phi Vũ xuất thần, Lục Đình Chu nhưng không có tâm tư nghĩ việc này, hắn một cước chế phục một cái sau đó, khỏe mắt liếc qua thấy được Tiêu Phi Vũ nơi đó thôi thất, vậy mà không nói câu nào, quay đầu liền muốn đi. Đi hướng nào? Lục Đình Chu quát lạnh một tiếng, dưới chân liền dẫm, tả hữu hai chân liên hoàn bắn cùng, người lóe ra mấy trượng, đã đuổi sát thôi thất hậu thân. Không tốt. Mà cảm thụ được phía sau kình phong đập vào mặt thôi thất, thì là tim đập như trống trầu. Hắn tại mắt thấy Lục Đình Chu một cước đá ngã lăn Bành Hán người cao thủ này sau đó, đệ trong nháy mắt sẽ biết người thanh niên này là cái cao thủ vô cùng mạnh mẽ. Hắn gần như không thể có cái gì giao thủ phần thắng, cho nên đệ nhất thời gian liền muốn chạy trốn. Kết quả, Lục Đình Chu căn bản không cho hắn cơ hội này, mấy cái đệ bước, người đã như hổ nhảy khe sâu, vượt qua năm trượng khoảng cách. Giống. Thôi thất cảm thụ được quyền phong như sấm, sao có thể khoanh tay chịu chết, quay người tay áo miệng trong liền bắn ra một thanh đoàn đao, bình thường nào đi ra ngoài. Một đao này giấu ở tay áo miệng trong, vô cùng ẩn nấp, lại tăng thêm hắn là đưa lưng về phía Lục Đình Chu, hiển nhiên là muốn đánh Lục Đình Chu một cái thình lình. Thông thường cao thủ đội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, bị hắn cái này quay người lại hồi mã thương một đao, đều sẽ chém trúng. Thôi thất cũng không kỳ vọng mình có thể xoay người một đao chém chết người thanh niên này cao thủ, chỉ là hy vọng cho Lục Đình Chu tạo thành một đạo thương thế, nhưng sau xoay người rời đi, làm cho đối phương đổ máu không thể đuổi nữa chính mình. Ô, kết quả, đương theo lấy hắn một đao này quay người lao đi, đã chạm tới Lục Đình Chu trước mặt năm tấc. Không thích hợp. Nhưng thôi thất lại sợ hãi phát hiện mặt đối với mình đột nhiên một đao, thanh niên này vậy mà không có chút nào biến sắc hoang mang, không gì sánh được bình tĩnh, mắt thấy một đao liền muốn chém trúng. Lục Đình Chu nhãn quang lóe lên, động tác gần như sắp đến rồi thôi thất nhìn bằng mắt thường không thấy cấp độ. Hắn dù sao đã là Hỗn Nguyên Kình cấp số đại võ giả, lại tăng thêm ăn kim đan sau đó đối với thể năng tăng trưởng, lúc này xung quanh lại không có đại lý tự cao thủ tại, không e ngại người khác nhìn ra võ công của hắn nội tình. Coi như cho Tiêu Phi Vũ cùng Thẩm Khang mắt thấy, hai người bọn họ chỉ có cương kình tiêu chuẩn, cũng căn bản không nhìn ra bao nhiêu bí quyết cùng pháp môn, chỉ sẽ cảm thấy hắn rất mạnh mà thôi. Ken, là lấy, chỉ nghe một tiếng trầm muộn kim thiết thanh âm, Lục Đình Chu một kích roi thủ liền đạn chúng tôi thất đao. Ken, thôi thất trong nháy mắt nước gan bàn tay, đao trong tay hoàn toàn không bắt được, một nguồn sức mạnh đánh tới, đánh bay đoạn đao của hắn. Một đục trường, thế mà. Thôi thất khuôn mặt biến sắc, hắn chính là trong vòng mười mấy năm thái độ cao thủ, cái này là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể bằng vào đỏ tay, tiếp nhận binh khí, cũng hạ bay đao của hắn. Nhưng kỳ thật trong này có cực kỳ võ công cao thâm môn đạo. Lục Đình Chu cánh tay như roi vung ra đi, bắt trước cũng không phải roi ra roi, mà là sa trường bên trên cái kia loại thường thắng các chiến tướng sử dụng roi thép, lại lấy hôn nguyên kình phát đỉnh. Một roi phía dưới, tảng đá đều có thể lập ra. Mà đoàn đao tuột tay phía sau thôi thất, bất chấp vẻ kinh hoàng, theo bản năng gầm nhẹ phản kích, tuyệt không nguyện thúc thủ chịu chói. Cầu vật. Trong tay hắn vô đao, nhưng là năm ngón thành trộn, chụp tới Lục Đình Chu cánh tay gần cái vị trí, đây là giang hồ bên trên quen gặp bắt chuyển xương thủ thủ pháp. Nhưng mà Lục Đình Chu căn bản không sợ bị hắn tóm lấy. Bởi vì tại thôi thất bắt được cổ tay hắn, liền muốn vận động, năm ngón sen vào làn da, lấy ra gân tay đồng thời, tay hắn đã trái lại bắt được thôi thất cổ tay. Đây không phải là kỹ xảo, mà là Lục Đình Chu tại thể lực và kinh lực hai loại cấp độ bên trên hoàn toàn nghiền ép, dãy rủa một cái. A. Thôi thất liền thân thể gãy ra một cái quỷ dị góc độ, phát sinh hét thảm. Ầm. Cùng lúc đó, hắn muốn tránh thoát, thí nghiệm trong phạm vi Lục Đình Chu một con khác trường ấn, đã như điện chớp vô vào hắn thân bên trên. Nhu kình bừng bừng phân chấn, trong nháy mắt như ngàn châm đồng dạng đâm vào hắn ngũ tạng bên trong. Thôi thất vốn là không chiếm thượng phong, thể lực tiêu hao quá lớn, nơi nào chống lại đả kích như vậy, trong nháy mắt mắt tối sầm lại, liền mềm ngã xuống. Cái này liên tiếp giao thủ quá trình, kỳ thực chính là điện quang thạch hỏa giữa biến hóa. Ở trong mắt người ngoài nhìn lại, Lục Đình Chu cơ hồ là đi đến thôi thất trước mặt, liền một cái hô hấp ở giữa, ung dung đập bay thôi thất binh khí, sau đó một trường đem đối phương đánh thành gần chết trạng thái. Ở đây duy nhị thông hiểu người có võ công, chính là Tiêu Phi Vũ cùng Tầm Khang, vốn lấy nhãn lực của bọn họ, cũng căn bản cùng không bên trên Lục Đình Chu tốc độ cùng thủ pháp. Nhìn thấy hai cái không gì sánh được cường đại phản tặc, lại bị Lục Đình Chu phóng ngựa tới, không đến 10 cái hô hấp ở giữa, hết thể gần ngã. Đình Chu, võ công của ngươi, lúc này mới mấy ngày mà thôi, làm sao lại trở nên lợi hại như vậy? Thẩm Khang đi tới, khiếp sợ không gì sánh nổi, đồng thời chỉ vào Lục Đình Chu y phục trên người, còn ngươi nữa bảo phục, thế mà theo lên ngư long. Hắn rất muốn biết Lục Đình Chu cái này mấy ngày đều đã trải qua cái gì. Bọn hắn phân biệt cũng không bao lâu a, làm sao cảm giác mình bỏ lỡ quá nhiều không biết sự tình. Lục Đình Chu cười cười, nói là Triệu Thiên Sơn đại nhân đem ta từ Hoài Viễn Phường điều đi hồi đại lý tự hỗ trợ, cụ thể chuyện quay đầu lại nói. Nhưng lúc này Tiêu Phi Vũ lại sắc mặt phức tạp nhìn chằm chằm Lục Đình Chu, nói võ công của ngươi không có khả năng tại trong vòng vài ngày đột nhiên tăng mạnh nhanh như vậy, cho nên chỉ có một lời giải thích, hôm đó đấu võ Lục Đình Chu giấu nghề, hơn nữa giấu còn chưa phải là một điểm nửa điểm, thoải mái như vậy liền giải quyết rồi hai cái nhu kình cao thủ, Lục Đình Chu võ công đến cùng cao hơn hắn ra gấp bao nhiêu lần. Lục Đình Chu không muốn giải thích cái gì, nói bây giờ không phải là nói điều này thời điểm, các ngươi trước đem hai người kia đưa về xử lý, cái này trong phường còn rất nhiều tặc nhân không có bắt được, ta còn muốn đi tiếp tục biệt thủ. Dứt lời, hắn trở mình lên ngựa, đem cái kia hai cái phản tặc sẽ để lại cho Thẩm Khang cùng Tiêu Phi Vũ. Tiêu Phi Vũ giống như cũng là đã nhận ra Lục Đình Chu không muốn đối với bọn hắn giải thích gì gì đó ý tứ, chỉ có thể mặt lộ vẻ phức tạp phát sát biểu tình. Nguyên lai, like, đối với mới vừa rồi là nhóm này đại lý tự duy nhất một cái thiên tài, chỉ là một mực thâm tàng bất lộ. Mặc dù Lục Đình Chu không có giải thích hắn trên thân hắc y theo ngư long nguyên nhân, nhưng rất hiển nhiên, về Lục Đình Chu ẩn giấu thực lực, sớm cũng đã bị đại lý tự phát hiện, đã biết hắn khác hẳn với thường nhân cùng cường đại, mới có thể đặc biệt để bật vào đại lý tự truy bắt trong đội ngũ. Sợ rằng chỉ có hắn cùng Thẩm Khang, cùng với vậy hôm nay không ở hiện trường Trần Băng Nhạn, ngây ngốc bị chẳng hay biết gì, không biết bọn hắn đồng kỳ người bạn học này mạnh bao nhiêu lớn. Lục Đình Chu cùng Thẩm Khang cùng Tiêu Phi Vũ phân biệt sau đó, tiếp tục gia nhập truy bắt đội ngũ thăm dò Phúc Địa hội cùng Càn Khôn Tiêu Hành chưa xa lưới người. Toàn bộ lùng bắt tập nã hành động, từng nhà tìm kiếm bắt người, hầu như tại Vĩnh Hưng Vương bên trong hao tổn lúc 5 canh giờ, đến rồi buổi tối mới tuyên bố kết thúc. Trong vòng một ngày, xuất động 5 tên hồng y đi, hơn 70 vị hắc y đi, cuối cùng còn có liên tục không ngừng đại lý tự truy bắt trước đội ngũ tới cứu viện trợ, nhưng cuối cùng thế mà còn là để cho Phúc Địa hội Ngụy Cửu Giang chạy thoát. Đại lý tự quảng trường bên trên, đèn lồng hồng phát sáng, đều là ti chức vô năng. Tại gần trăm người nhìn soi mói, Vương Điển nửa vì tại Trần Kính Đức trước mặt, khẩn cầu nghiêm phạt, chạy thoát Ngụy Cửu Giang, cái này Phúc Địa hội trưởng lão, Vương Điển tội cực lớn đâu, xin đề đốc cùng tự trưởng giáng tội. Mà hoàn chỉnh nghe qua Vương Điển đối với tập nã Ngụy Cửu Giang quá trình báo cáo sau Trần Kính Đức, thì là nhãn quang nội liễm, ngữ khí trầm trọng, cái này cũng không trách người, dù sao tình báo của chúng ta bên trên căn bản không có ghi chép qua Phúc Địa hội có một tên gọi Lưu Thanh Thủy cao thủ trẻ tuổi, quan trọng nhất là võ công của hắn lại là Trần Thứ Tật Tiên Hạ Bách Kích Thương Pháp. Trần lão nhãn quang bùng lên, cái này sau lưng kỳ bạc cùng nội tình rất không tầm thường, cái kia Trần Thứ Tật trước đây liều mạng chạy ra trong quân, 3000 người đồng thời trên đều không thể giết được hắn, thương pháp của hắn thế mà xuất hiện ở Phúc Địa hội thành viên trên thân. Chương 66, trong y quán người trẻ tuổi Bạch Tí Phi tướng quân, Trần Thứ Tật chưa chết. Đứng ở đại lý tự thao trường trước Lục Đình Chu trong lòng kinh chấn, hắn vốn tưởng rằng cái này phi tướng quân đã bị đại ung độc hại. Dù sao tại Bắc quận Vương phủ bị bình định sau đó, ngay lúc đó Trần Khứ Tật cần phải là trong quân đội. Phải biết, đại ung chân chính cao thủ mạnh mẽ, đại lý tự mặc dù xem như là một cái, nhưng chân chính lợi hại vẫn phải là có thể ngựa đạp giang hồ đại ung cấm quân. Đại ung trong quân cao thủ, nhưng là đến không hết. Nhất là nghe được Trần Khứ Tật lại có thể tại 3000 người quân đội mà giết xuống, còn có thể chạy ra sinh ngày. Cái này đã không chỉ là bình thường khai khiếu cấp số đại cao thủ đi. Lục Đình Chu thầm than, khai khiếu cấp số được gọi là võ đạo chân chính thiên địa, cái này nhất đại cảnh giới tu luyện tới cuối cùng mạnh như thế nào lớn, vẹn vẹn từ Trần Kính Đức đôi câu vài lời, hắn liền lãnh hội trong đó qua mang. Bất quá vị này Bạch Tí bay đem tất nhiên không có chết. Vậy hiển nhiên có nghĩa là về sau tại ám sát đại ung hoàng đế đường bên trên, hắn có thể quá nhiều một cái người trong đồng đạo. Vị này Bạch Tỷ Trần Khứ Tật cùng Bắc Quận Vương phủ tình thâm nghĩa trọng, nhất định là nên vì Bắc Quận Vương phủ báo thù. Cùng chính mình điểm xuất phát, hầu như hoàn toàn tương đồng. Lúc này, Trần Kính Đức để cho quỳ gối trước mặt Vương Điện đứng dậy, chắp tay nói, ngươi chỗ đề cập cái kia Phúc Địa hội Lưu Thanh Thủy, cùng với Thiên Hạ Bách Kích Thương Pháp, việc này quan hệ quá mức lớn, sau đó lão phu liền muốn thông báo triều đình, ngươi đứng lên trước đi. Đa tạ đế đốc. Vương Điện lên đồng thời, từ tay áo miệng lấy ra một tờ bức họa, nói, đây là cái kia Lưu Thanh Thủy bức họa, ty chức kiến nghị quảng truyền An Thành nội ngoại, phát lệnh truy nã cái này tặc. Đại lý tự lệnh truy nã bên trên, tất cả đều là cùng hung cực các tội nhân, lấy Phúc Địa hội tổ chức phản tặc lên bảng tối đa, thậm chí còn có thể tăng treo giải thưởng, kích khởi giang hồ nhân sĩ xuất thủ, đi đổi bắt phản tặc đầu lâu tới lĩnh thưởng. Lưu Thanh Thủy bức họa là Vương Điện trở lại đại lý tự liền lập tức vẽ ra. Hắn nhiều năm đảm nhiệm giáo tập, tại truy bắt một chuyện bên trên kinh nghiệm phong phú, vì vậy cái này một bộ người bức họa, mặc dù không có họa công mọi người những cái kia đỏ xanh kỹ xảo, nhưng dùng để làm lệnh truy nã, đã có thể nói bên trên là trông rất sống động. Trần Kính Đức ngưng thần nhìn thoáng qua trên cái này khuôn mặt bình thường, nói, có thể. Sau đó đem bức họa giao cho phía sau hắc y vệ, cầm đi thắc ấn, suy tư bổ sung một câu, treo giải thưởng, liền đặt hàng 5 vạn lượng bạch ngân đi. Từ Vương Điện hồi báo cùng cái kia Lưu Thanh Thủy giao thủ trong quá trình cũng biết, người này có thể nghiền ép Vương Điện, võ công đã bước chân vào Hỗn Nguyên Kình cấp độ này đỉnh phong tiêu chuẩn. Đã có cường đại võ công, lại có phản tặc thân phận, còn cùng Trần Khứ Tật dạng này một cái có thể để cho triều đình cẩn thận không thôi tướng quân có quan hệ, 5 vạn lượng treo giải thưởng chỉ là giữ gốc. 5 vạn lượng. Lục Đình Chu nghe Trần Kính Đức đối với nhân ma quyết định treo giải thưởng, trong lòng cảm thấy ít nhiều có chút thấp. Trần Kính Đức không biết Lục Đình Chu ở trong lòng tối đang suy nghĩ cái gì. Xoay người xem lên trước mặt Sở Hữu Hắc Y Bệ, bắt đầu cổ vũ sĩ khí, hôm nay lùng bắt, có thể nói hoàn toàn thắng lợi, một lần hành động bắt được bắt giữ 115 tên phản tặc, mặc dù chạy thoát Phúc Địa hội trưởng lão Ngụy Cửu Giang, nhưng trong tay chúng ta nắm bắt hơn 100 tên phản tặc, hiện tại chính là khảo nghiệm các ngươi trà tấn bản lệnh lúc. Lục Đình Chu nghe, ý nói, Trần Kính Đức đây chính là phải cứng rắn từ đám người này trong miệng nảy ra mấu chốt hơn tình báo. Nhất định là muốn lấy được Phúc Địa hội đại bản doanh vị trí, sau đó một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đi phá hủy. Lập tức, Trần Kính Đức an bài hầu như một nửa hắc y bệ, đi suốt đêm thẩm vấn những người kia, cuối cùng để lại một bộ phận người, bao quát Lục Đình Chu ở bên trong, các ngươi còn có càng nhiệm vụ trọng đại, đó chính là tình báo đã nói cái kia 100 viên kim đan, căn cứ bắt giữ mấy cái phản tặc cung khai, cái này một nhóm kim đan vậy mà dường như bị không biết người nào đoạt hạ thủ trước, mới đưa đến hai đám đội ngũ đánh đập tàn nhẫn, cuối cùng để cho chúng ta một lần hành động bắt được. Cho nên, đám kia kim đan hiện tại có thể còn tại An Thành một cái địa phương nào đó, các ngươi phải thật tốt bài tra, không thể buông tha bất kỳ một cái nào then chốt manh mối. Trần Kính Đức trên mặt rất uy nghiêm, tỏ vẻ ra là đối với cái kia 100 viên kim đan coi trọng. Dù sao, đây chính là liên quan đến lấy có thể hay không bồi dưỡng được một cái khai khiếu cấp số đại cao thủ chân quý tài nguyên. Phúc Địa hội không được nhóm này kim đan là chuyện thật tốt, mà nếu đại lý tự có thể liền nhóm này kim đan đều thu được tới tay, cái kia chính là vui càng thêm vui. Vâng. Bao quát Lục Đình Chu đám người ở bên trong một đám hắc y vệ, âm thanh chấn đỉnh viện. Tại phân phát những người khác trước đó, Lục Đình Chu gặp Trần Kính Đức xoay đầu lại nhìn về phía chính mình, trong lòng khẽ nhúc nhích, mặt bên trên lại không đổi màu, chắp tay nói, có thuộc hạ. Đã thấy Trần Kính Đức trên mặt nổi lên dò xét biểu tình, nói, ngươi hôn tiểu tử này thế mà che giấu võ công của mình tiến độ, rõ ràng cái kia trong vòng nửa năm liền bước chân vào cường kình cấp độ. Lục Đình Chu lộ ra thụ giáo ấy nấy. Ngay sau đó, Trần Kính Đức sắc mặt biến thành thưởng thức và khen ngợi, bất quá ngươi hôm nay biểu hiện cực kỳ tốt, lão phu chỉ là muốn nói cho ngươi, tại ta đại lý tự bên trong, ngươi cứ việc hiện ra ngươi thiên phú, không cần lo lắng có người ghen tị cái gì, ngươi nếu như vạn loại chọn một thiên tài, đại lý tự liền sẽ cho ngươi tương ứng tài nguyên bồi dưỡng ngươi. Trần Kính Đức ý nói, đã là ám chỉ nếu như tức được kim đan, nhất định là muốn bồi dưỡng một nhóm thiên tài, hắn đem Lục Đình Chu tính là một thành viên trong đó. Nếu như một lời trung thành báo quốc người, lúc này tất nhiên sinh lòng vô hạn cảm kích, hận không thể cúi đầu liền bái, vì đại lý tự sông pha khói lửa. Đáng tiếc Trần Kính Đức ám thị kim đan, hiện tại ngay tại Lục Đình Chu trên thân. Lục Đình Chu càng là một cái chỉ có mình biết. Phản tặc. Tạ ơn Trần lão, Đình Chu định không cho ngài thất vọng. Nhưng mặt ngoài bên trên, Lục Đình Chu hay là muốn tỏ vẻ ra là nên có thái độ. Tối nay xuống dưới nghỉ ngơi thật tốt. Trần Kính Đức chắp hai tay sau lưng, không nói thêm gì nữa, nên có khích lệ điểm đến thì ngưng là được. Lục Đình Chu cũng đưa mắt nhìn Trần Kính Đức ly khai. Sắp vào đêm, hắn trở lại tiểu viện của mình từ trong, hồi ức một phen hôm nay thứ hai phân thần cùng Vương Điện giao thủ quá trình, cảm thấy thu hoạch không nhỏ, nhất là Vương Điện có thể dùng vẫn là bán bộ Long Hổ đại thiểm khí công phu, càng là hữu ích cho hắn hoàn toàn nắm giữ Long Hổ đại thiểm khí. Vẫn là một đêm chưa cho mắt, nuốt vào một viên kim đan thổ nạp luyện công, mượn dược lực cọ rửa phổi, cảm ngộ khai khiếu quá trình. Kim đan dược lực không chỉ có đang tăng lên thể lực, đối với tinh thần tựa hồ cũng có đề thăng, cho nên coi như không ngủ được, hắn cũng sinh long hỏa hổ. Tại Lục Đình Chu bước vào Hỗn Nguyên Kình giai đoạn sau đó, tiếp theo cái tu hành phương hướng chính là khai khiếu cái này đại cảnh giới. Cái này 100 viên kim đan đủ hắn ăn 3 tháng. Liên tục 3 tháng lấy chân quý khai khiếu kim đan cọ rửa phổi, 3 tháng sau hiệu quả có thể tưởng tượng được. An Thành người đều biết, hôm qua đại lý tự tại Vĩnh Hưng Vương chọc nã hơn 100 tên triều đình phản tặc. Hầu như tất cả đều là cái kia tại Đại Ung Vương triều bên trong danh khí cực đại Phúc Địa hội thành viên. Nhưng nghe nói, tựa hồ vẫn là đi mấy cái nhân vật then chốt. Có người căn cứ dĩ vãng triều đình phá án kinh nghiệm, suy đoán đối với tiết lộ mấy người kia, khẳng định sẽ có lệnh truy nã treo giải thưởng cái này loại bảng danh sách xuất hiện. Mặc dù dân chúng tự giác không có khả năng đụng tới trong lệnh truy nã cái này loại phản tặc trên giang hồ đại nhân vật, nhưng xem náo nhiệt tâm lại tất cả đều là nhiệt tình như lửa. Quả nhiên, sáng sớm, tại An Thành cổng thành, cùng với các đường tắt vách tường bên trên, dán ra mấy đốm như bức họa. Mỗi đi qua người, đều sẽ trước tụ thành một đoàn, chỉ trỏ. Nhoáng lên chính là nửa ngày. Mà ở An Thành một cái góc nào đó, nơi này là một nhà y quán, nhưng là lại lớn cửa đóng kín, rất là quỷ dị, mà ở nội đường bên trong, một cái sắc mặt cực độ tái nhợt người trẻ tuổi, con mắt con ngươi nhìn chằm chằm một tấm từ bên ngoài trong ngõ tắt bóc xuống lệnh truy nã. Lệnh truy nã bên trên tại sao là mặt của ta? Vì sao? Chương 67, Hồng Mai Sơn trang trường Lạc Phường một nhà y quán phát hiện phản tặc Lưu Thanh Thủy manh mối. Khi Vương Điển đang đại lý tự trong lao ngục thẩm vấn hôm qua nhóm này cạm bẫy người thời điểm, sáng sớm hôm sau, liền thu được đến từ chính thủ hạ áo đen báo cáo. Lưu Thanh Thủy manh mối. Nhanh như vậy, hắn đệ nhất thời gian liền bỏ xuống trong tay thẩm vấn, ngựa không ngừng vó hướng phía trường Lạc Phường chạy tới. Mà giờ khắc này trường Lạc Phường chữa bệnh trong quán, đã có mấy vị trường Lạc bản phường phường võ hầu đang bảo vệ hiện trường. Khi Vương Điển lúc đến nơi này, phát hiện Tiêu Phi Vũ thế mà cũng tại. Phi Vũ gặp qua giáo tập. Tiêu Phi Vũ vốn là trường Lạc Phường võ hầu, từ hôm qua mắt thấy Lục Đỉnh Chu người khoác ngư long, đồng thời võ công tiến nhiều một màn về sau, hắn bị cực đả kích lớn. Lại không nghĩ rằng sáng sớm hôm sau, chính mình trong phường thị liền nhận được dân chúng tố cáo. Nói cùng, cái kia bản phường nhân tâm ý quán mặc đại phu, thế mà cùng trong lệnh truy nã cái kia phản tặc khuôn mặt giống nhau như lúc. Thu được tố cáo đệ nhất thời gian, chúng ta liền thông tri đại lý tự, mời Thôi Hạo đại nhân tới. Tiêu Phi Vũ nói, hiện trường còn có một vị khác đại lý tự Hồng Ý Liệt, nhưng là hắn ngã một lần. Hôm qua nghe được có phản tặc, liền muốn lập công, kết quả suýt chút nữa đem Thẩm Khang hại chết, cho nên hôm nay đệ nhất thời gian hắn không có dám tùy tiện tới, mà là thông tri đại lý tự sau đó mới đến lục soát ý quán. Kết quả, đại lý tự Hồng Ý Thôi Hạo nói ra, Vương Điện, ngươi trước bình tĩnh một chút, bởi vì ngươi một hồi nhìn thấy rất có thể sẽ để ngươi không kiềm chế được nỗi lòng. Mà khi Vương Điện trực tiếp đi vào y quán hậu viện sau đó, lại có một cái hầm ngầm. Hạ hầm ngầm. Làm Vương Điện thấy được trong hầm ngầm treo trên tường xương người, còn có sấy khô thịt người, uyển giống như tu la địa ngục cảnh tượng đáng sợ. Hắn lãnh khí xông thẳng đại não, hầu như ngẩn ở tại chỗ. Sau một hồi lâu, mới lẩm bẩm nói, Phúc Địa hội phản tặc Lưu Thanh Thủy, người này lại là chúng ta truy tra một năm không kết quả nhân ma. Hắn rất khó đem hai chuyện sâu trôi đến một chỗ, nhưng nhìn thấy hiện trường cái này lao thái chồng chết hình, bị cắt đi huyết nục, tử vong phương pháp hoàn toàn chính là nhân ma án tử trạng. Không sai, nơi này chính là nhân ma xào huyệt. Thôi Hạo thì ở một bên tin chắc nói, Phúc Địa hội vốn là một đám cùng hung cực ác phản tặc, có thể làm loại chuyện này, căn bản không ngạc nhiên, vừa lúc hai án kiện cũng là một án kiện, điều tra tiếp. Nhân ma Lưu Thanh Thủy, hiện tại khẳng định còn tại An Thành, chúng ta lần này tuyệt đối thả không được hắn. Căn cứ dân chúng tố cáo, cái này bốc thuốc học đồ tại y quán dùng tên giả là Mạc Luân, nhưng bọn hắn đã vào trước là chủ, xác định Lưu Thanh Thủy tên này. Lưu Thanh Thủy, nhân ma. Mà Vương Điển chặt quyền đầu, sau đó hét lớn một tiếng, tập trung nhân thủ, nghiêm ra bài tra trường Lạc Phường nhà nhà. Phản tặc Lưu Thanh Thủy, vậy mà liên tục 3 năm đều ở chỗ này làm tiệm thuốc học đồ, cũng tại trong lúc đó liên tục làm mười mấy món cực kỳ tàn ác ăn thịt người án kiện. Đồng thời gặp cái hầm này bên trong thi cốt, hiển nhiên người chết không chỉ là bọn hắn ghi lại cái kia mười mấy cái, muốn càng nhiều. Lần này nhân ma bởi vì cứu mình thành viên tổ chức bại lộ hành tàng, lập tức lộ ra nhiều đầu mối như vậy. Lần này nếu như vẫn không thể bắt lại người này, như vậy đại lý tự đem không còn mặt mũi đối với triều đình. Rất nhanh, Trường Lạc Phường nhân ma làm tiếp một án kiện sự tình, liền truyền đến Lục Đỉnh Chu trong lỗ tai. Nghe được nhân ma quả nhiên đang bị Trương Thiếp lệnh truy nã sau đệ nhất thời gian bại lộ, Lục Đình Chu chủ động hướng Trường Lạc Phường phương hướng tới gần. Cái kia nhân ma bị chính mình bại lộ giữa ban ngày, tất nhiên là lòng tràn đầy không hiểu, không thể tin tưởng cực kỳ, nhưng như là đã rút nhỏ phạm vi, như vậy bài tra liền dễ dàng nhiều. Mà cũng liền tại đại lý tự đem nhân ma cùng Lưu Thanh Thủy lẫn lộn một án kiện, đem trọng yếu lùng bắt phương hướng đặt ở Trường Lạc Phường sau đó. Chân chính Lưu Thanh Thủy, Lục Đình Chu thứ hai phân thần địa phương ngây ngô, thì ngược lại an toàn hơn. Hắn ngây ngô vẫn là đồ tể để cho hắn ở cái kia chỗ biệt tử. Nhưng hôm qua ngày sau, đồ tể rõ ràng không tiếp tục trở lại nhà của mình. Bất quá Lục Đình Chu tin tưởng, đồ tể cùng Ngụy Cửu Giang khi nhìn đến chính mình lệnh truy nã sau đó, tất nhiên sẽ biết mình không có bị bắt. Mặc dù gương mặt kia không phải bọn hắn nhận thức Lưu Thanh Thủy, nhưng đây không phải là vấn đề lớn lao gì. Phúc Địa hội trong tổ chức người dịch dung cũng là chuyện thường. Quả nhiên, ngay tại đêm khuya, Lục Đình Chu bên ngoài viện trực tiếp lật một người tiến vào, mà nghe được động tĩnh Lục Đình Chu trực tiếp từ trên giường bắn lên, còn chưa kịp phản ứng, người kia trực tiếp liền xông vào phòng, "Đường Cẩn Trương, là ta, chính là đồ tể." Hắn bị Vương Điện ghim trúng xương bả vai một thương, lúc này sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Ngụy trưởng lão có thể không chuyện. Lục Đình Chu cũng không nói gì cái khác khách sáo lời nói, nhắm thẳng vào chủ đề. "Không có việc gì, ít nhiều ngươi đã ra khỏi thành." Đô tể tựa hồ rất cấp bách, nhìn thấy Lưu Thanh Thủy thế mà không có bị bắt lại, nói: "Ngươi không có bị đám kia đại lý tự tay sai bắt lại thật tốt quá, ta ngay cả đêm vào thành tới tìm ngươi, chính là muốn mang ngươi nhanh lên ra khỏi thành." Ngụy trưởng lão mở miệng: "Nhất định phải đưa ngươi mang đi ra ngoài, hiện ở trong thành căn bản không thể đợi, đi nhanh đi." Lục Đình Chu rất khiếp sợ. Hôm qua ngày sau, An Thành sớm cũng đã giới nghiêm phong thành, không nghĩ tới Ngụy Cửu Giang không chỉ có chạy đi, thậm chí còn ra khỏi thành. Chờ ra khỏi thành lại nói. Đô tể không có lời thừa, Lục Đình Chu cũng liền không nói nhiều cái khác, mục đích của hắn chính là vì mượn cơ hội lần này tiếp cận Phúc Địa hội hạch tâm. Lục Đình Chu thổi tắt ngọn nến sau đó, hai người lập tức sờ soạng ly khai biệt tử, tại đô tể dẫn dắt xuống, ẩn giấu ở trong màn đêm, rẽ ngang rẽ dọc, cuối cùng thế mà đi tới thành Nam một nhà đại hội nhân gia hậu viện. Nơi đây lại có gia thành địa đạo. Lục Đình Chu rốt cuộc minh bạch vì sao Phúc Địa hội có thể tại An Thành cùng Đại Lý Tự đối kháng nhiều như vậy năm, thủy chung sẽ không bị Đại Lý Tự nổ tận gốc nguyên nhân. Không chỉ là Phúc Địa hội bên trong cũng có khai khiếu cấp đại cao thủ, trọng yếu hơn chính là bởi vì Phúc Địa hội thế lực, thế mà thần không biết quỷ không hay tại An Thành rắc rối khó gỡ. Hạ địa đạo, Lục Đình Chu đoán chừng trong địa đạo đi gần nửa canh giờ, cũng đã ra khỏi thành. Chờ ra địa đạo sau đó, quả nhiên đã ra khỏi thành. Cái này lối ra là ngoài thành một chỗ đồng nát nhà gỗ, thế mà đã sớm chuẩn bị xong quái mã. Đi thôi, lên ngựa, tất cả mọi người tại Hồng Mai Sơn trang chờ ngươi đấy. Đô thể để cho Lục Đình Chu lên ngựa, nói, chúng ta đều nghĩ đến ngươi muốn hy sinh chính mình, không nghĩ tới ngươi thế mà còn sống, ngụy trưởng lao chuẩn bị thu ngươi làm đồ. Lục Đình Chu nói ra, ta truy hồn tiễn, hôn nguyên kình cũng có thể tổn thương, chỉ là cho các ngươi kéo dài thời gian, chờ các ngươi đi, hắn tự nhiên cũng đuổi theo không được ta. Đô thể không có hoài nghi. Dù sao hắn đối với Lưu Thanh Thủy tại bắn cung thực lực cũng hết sức rõ ràng. Phúc Địa hội cũng có mấy người thiện sử dụng cung tiễn người, mà cung tiễn chính là thiên hạ này ở giữa lợi hại nhất viễn trình sát khí, nếu bàn về mặt đối mặt giao thủ, Lưu Thanh Thủy đương nhiên không có khả năng ngăn lại cái kia vương điện. Nhưng là ở phía xa bắn cung, chính là cái kia hôn nguyên kình vương điện, cũng không thể không cẩn thận. Lục Đình Chu gặp vương điện không tiếp tục hỏi cái gì, cũng liền không chủ động mở miệng, nhiều lời lỗi nhiều, làm cho đối phương nhớ lại là được. Cốc cốc cốc. Dưới bóng đêm, hai người suốt đêm chạy băng băng, đến rồi đồ tể trong miệng Hồng Mai Sơn Trang, đã là ngày tảng sáng thời khắc. Lên núi đường bên trên, Lục Đình Chu rốt cuộc biết cái này Hồng Mai Sơn Trang ở địa phương nào, nguyên lai ngay tại An Thành Nam Sơn huyện tới gần Long Lĩnh một ngọn núi bên trên, rõ ràng trên mặt là An Thành người nhà giàu ở chỗ này tu kiến một tòa nghỉ hè sơn trang, kỳ thực nhưng là Phúc Địa hội đại bản doanh vị trí. Nơi đây dựa lưng vào Long Lĩnh đại sơn, coi như gặp triều đình mây quét, cũng có thể ung dung lui vào 10 vạn dặm Long Lĩnh bên trong dãy núi, để cho đại lý tự căn bản không có nhiều người như vậy thủ lục soát. Lục Đình Chu đến rồi Hồng Mai Sơn Trang ngoài cửa về sau, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, nếu nơi này chính là An Thành Phúc Địa hội đại bản doanh, nói rõ đà chủ vệ Thiên Nam cũng vô cùng có khả năng tại trong này sắp chết. Chương 68, khai khiếu cấp thân thể Thái Dương sơ thăng, hàn khí chính đồng. Lục Đình Chu cùng đồ tể tiến nhập chỗ này rất là xa hoa xa xỉ sơn trang, cửa các cổng thoạt nhìn là tìm thường nhà giàu hóa trang, nhưng kỳ thật trong mắt tiết lộ ra ngoài đều là điêu luyện ánh mắt. Rõ ràng cái này một cả tọa sơn trang trong từ trên xuống dưới đều là Phúc Địa hội tinh anh giữ cửa nhận thức đồ tể. Dù sao đồ tể nắm giữ hôn nguyên kình cấp số, tại An Thành Phúc Địa hội bên trong cũng có thể coi là bên trên hết sức quan trọng nhân vật cao tầng. Là lấy thật xa liền gật đầu ra hiệu, chủ động mở ra trang viên đại môn. Lục Đình Chu vào đại môn sau đó, tả hữu hai bên hành lang bên cạnh, tất cả đều là mới trồng các loại các dạng hoa mai. Lúc này chính trực mùa đông khắc nghiệt. Lục Đình Chu nhìn cái này tả hữu hai bên lãnh diễm hoa thụ, trong không khí tất cả đều là hoa mai mùi thơm. Hồng Mai Sơn Trang, danh bất hư truyền. Nội tâm hắn khen ngợi một chút. Ngay sau đó, không có hướng tiến tới mấy bước, trước mặt liền đi tới một đội nhân mã, cầm đầu một vị chính là Ngụy Cửu Giang. Lưu huynh đệ, đồ thể, các ngươi đều trở về. Ngụy Cửu Giang nhãn quang hiện kinh hỉ. Bước nhanh về phía trước, sau đó đối với đồ tể gật đầu, khen hắn không có nhục sứ mệnh. Nếu không phải là người thanh niên này ngăn cản vương điện, ngươi chính là cứu Ngụy lão đầu người thanh niên kia, nhu kình công phu tiêu chuẩn, lại có thể ngăn trở cái kia vương điện. Lúc này, đi theo Ngụy Cửu Giang bên cạnh một cái xinh đẹp tuổi thanh xuân phu nhân nhãn quan mang theo mỹ ý giọng nói của nàng lại tựa hồ như đang vận hỏi. Không đợi Lục Đình Chu nói lời nói, đồ tể liền chủ động mở miệng, nói: "Thanh thủy cung thuật, chỉ là nâng vương điện tiến độ, không tính là gì việc khó." Lúc đó Ngụy Cửu Giang cũng đích xác là chính mắt thấy cứu hắn chính là từng cái mũi tên. Nhu kình cung thuật cao thủ, chỉ cần không bị gần người, tự ly xa nâng hôn nguyên kình, có gì có thể hoài nghi, hoa này nương tử vậy mà hoài nghi cứu hắn một mạng người có chuyện. Ngụy Cửu Giang lúc này trầm mặt nói, hoa nương tử, ta cũng định thu hắn làm đồ đệ, ngươi không cần cố tình gây sự. Thử, ta cố tình gây sự. Nào ngờ, vị này Phúc Địa hội tứ đại trưởng lão một trong duy nhất nữ tính, độc nương tử hoa hoa nhưng là mắt đưa ngang một cái, cười lạnh nói, Ngụy lão, ngươi lần này mất tích kim đan không nói, còn hầu như tống táng Phúc Địa hội hai thành nòng cốt, hiện tại có mấy chục người bị bắt bỏ tù. Khó bảo toàn sẽ không đem Hồng Mai Sơn Trang khai ra, ngươi còn có tâm tư thu đồ đệ. Lục Đình Chu ở một bên nhìn, tại nội tâm phán đoán Phúc Địa hội hiện nay thế cục. Ngụy Cửu Giang lần này cực kỳ nguy hiểm sau đó, tại Phúc Địa hội bên trong danh vọng giảm nhiều, bị rất nhiều người chỉ trích. Bất quá, tựa hồ cũng có thể lý giải. Dù sao cũng là 100 viên kim đan. Hoa phu nhân, đủ rồi, hiện tại Phúc Địa hội tao ngộ thảm đả kích nặng, cũng không phải toàn bộ bởi vì Ngụy lão một người, chúng ta bây giờ muốn tiếp tục nội chiến, sợ là chúng ta hiện tại những người này cũng rời bị diệt không xa. Lúc này có một người mặc kim sắc áo bào lớn trung niên nhân đi ra hòa giải. Vậy ngươi nói hiện tại phải làm sao? Độc Nương Tử kỳ quái nói, đã không có kim đan, Lâm Côn Luân liền không có cách nào đột phá đến khai khiếu cấp số, mà không có khai khiếu cấp số đại cao thủ toa chấn, chúng ta làm sao có thể cùng đại lý tự đám người kia đấu? Chỉ Trần Kính Đức một người tới là có thể nghiền chết chúng ta tất cả. Một trận trầm mặc, hiện tại chỉ có thể trông cậy vào Côn Luân hắn. Thế nào, còn muốn để cho Lâm Côn Luân đi đả chủ đường lui? Trước đây đả chủ cũng là bởi vì mạnh mẽ trùng kích cảnh giới, hiện tại mới biến thành bộ dáng như vậy. Đủ rồi, hoa hoa. Nơi đây mở miệng nói chuyện là Ngụy Cửu Giang. Hắn trải qua đây hết thảy sau đó, sắc mặt rất là vẻ ngoài, nói, sự tình đều do ta vô năng dựng lên, muốn xử trí như thế nào lão phu, ta đều không dị nghị, nhưng Lưu Thanh Thủy không liên can, lần này suốt đêm trở lại Hồng Mai Sơn Trang, cũng một cái buổi tối không có chớp mắt, để cho hắn đi nghỉ đi. Dứt lời, hắn nhìn về phía đồ tể cùng Lục Đình Chu, nói, thu đồ đệ sự tình, ngày sau hay nói, các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi. Đồ tể xem lên trước mặt tứ đại trưởng lão nổi lên mâu thuẫn, đều là bởi vì hôm qua sự tình, hắn có lòng vì Ngụy Cửu Giang nói lời nói, nhưng cũng không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể mang theo Lục Đình Chu đi đầu đi nghỉ ngơi. Đưa mắt nhìn cứu mình một mạng thanh niên ly khai, Ngụy Cửu Giang trầm giọng nói, không được kim đan, ngược lại gãy hơn 10 tên huynh đệ, các ngươi thế nào xử trí lão phu, ta cũng không có hai lời nói. Ha ha, vậy thì đi đả chủ trước mặt, ngay trước hắn trước mặt, chúng ta hảo hảo nói một câu, đón lấy tới xử lý ngươi đi đi. Độc Nương Tử Hoa Hoa sắc mặt khó coi nói, Kim Thủ Đường Côn đi ra hòa giải, nói, Ngụy lão, chúng ta cũng không có xử lý ngươi ý tứ, chỉ là hiện tại không có kim đan, còn gãy huynh đệ, đả chủ tình huống hầu như đã có thể xác định, hắn đã đi, chỉ còn lại một cái trống không thân người, hiện tại còn sắp gặp phải Hồng Mai Sơn trang bại lộ nguy hiểm. Chúng ta bây giờ khẩn yếu nhất cần phải là thương lượng tiếp theo nên làm gì mới tốt. Ai? Ngụy Cửu Giang tự biết chính mình không có gì khuôn mặt, thở dài một hơi, nói, Côn Luân đang bế quan, liền không gọi hắn, ta không mặt mũi nào kiến nghị cái gì, các ngươi thương lượng, ta nghe lấy là được. Bốn cái Phúc Địa hội trưởng lão, ngược lại đi về phía Hồng Mai Sơn trang trong mật thất. Đó là một gốc cây 1000 năm cổ dưới cây kiến tạo mà thành động phủ. Nơi đó, cũng chính là đà chủ vệ Thiên Nam tử quan chi địa, hiện tại đã có thể tự do xuất nhập, bởi vì xếp bằng ở thụ bên trong hầu như đã là một cái trống chân thân người. Cũng liền tại bốn cái người đi tới cái này mật thất dưới đất bên trong sau. Bọn hắn cũng không biết, bị đồ tể đưa cho một gian khách phòng nghỉ ngơi Lục Đình Chu, qua trong giây lát liền bay ra linh hồn, theo tứ đại trưởng lão một chỗ tới nơi này mật thất dưới đất bên trong. Hạ xuống mật thất này mới phát hiện, Lục Đình Chu dò xét lấy tứ phương tình huống, nội tâm lưu lưới, ở nơi này là cái gì mật thất, chính là đem một gốc cây 1000 năm cổ thụ rễ cây đào ra, tạo thành một cái hốc cây. Dưới đất hốc cây không gian rất rộng rãi, chừng ba cái gian nhà như vậy lớn diện tích. Lúc này nơi này tứ đại trưởng lão chính đối mặt với hốc cây đối mặt vách tường bên trên, nơi đó tồn tại một cái cây cối mặt cắt bình đài, tựa hồ là bị cố ý tiếp tục đào ra một cái cao 7 thước, rộng 3 thước lỗ nhỏ, có thể dung nạp một người đứng ở bên trong. Lúc này, nơi đó quả thực cũng có một người. Chỉ bất quá, đã rất gian nan có thể đoán được đó là một cái nhân hình. Cái kia, chính là vệ Thiên Nam. Lục Đình Chu nhìn cái kia trong thụ động ngồi xếp bằng một cái sắc mặt khô vàng, thân thể hầu như cùng cây cối hoa văn không sai biệt lắm người, trên thân quấn vòng quanh rậm rạp chẳng chỉ dây, giống như bị bao vây ở một cái một kén bên trong. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như vậy tu hành giả, nội tâm giật mình, người hầu như cùng cây cối trưởng thành nhất thể, đây căn bản cũng không phải là võ công, khai khiếu cấp số, đây chính là khai khiếu cấp số thiên địa sao. Nếu như nói võ đạo tam trọng nội kình, vẫn là người thường có thể lý giải phát kình phương thức, như vậy lúc này Lục Đình Chu mắt thường mắt thấy một màn, hầu như có thể xưng bên trên huyền dị. Lúc này, địa cung này bên trong tứ đại trưởng lão, bắt đầu thương nghị đón lấy tới Phúc Địa hội đi con đường nào vấn đề. Mà Lục Đình Chu thì chậm rãi bay đến gần rồi cái kia vệ Thiên Nam thân thể. Nói thật lời nói, hắn rất cẩn thận. Rất sợ cái này thân thể còn có ý thức. Tuy nói hắn hiện tại linh hồn hình thái, lại lấy được trước mấy ngày bản tôn tại hồ sơ bên trong phòng mười mấy cái linh hồn bổ sung, tăng lên chất lượng, đi chiếm giữ một cái hôn nguyên cảnh cao thủ thân thể, cũng có mấy phần thắng. Có thể cái này dù sao cũng là khai khiếu cấp số. Nếu như vệ Thiên Nam còn có ý thức thanh tỉnh lấy, Lục Đình Chu cẩn thận tung bay ở bị dây bọc thành một kén một dạng vệ Thiên Nam trước mặt, đi qua thận trọng quan sát, phát hiện đối phương ngay cả hô hấp cũng không có. Mạo hiểm liền mạo hiểm a. Hắn ngoan hạ tâm lai, cắm đầu chui vào vị này khai khiếu cấp số đại cao thủ vệ Thiên Nam thể xác bên trong. Thoáng chốc, Lục Đình Chu tiến nhập vệ Thiên Nam thể xác về sau, linh hồn hắn nhảy lên, trong nháy mắt lại cảm giác được có tàn phá ký ức, lại dung nhập linh hồn của chính mình. Đây là ý thức, không tốt, vệ Thiên Nam còn sống. Lục Đình Chu kinh hãi, nhưng chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền minh ngộ, không đúng, đây là tàn niệm ký ức. Tựa như trên chủy thủ ám niệm, vệ Thiên Nam quả thực chết, chỉ là đang bị 1000 năm cây cối đồng hóa thể xác bên trong, để lại nhân sinh sau cùng một điểm chấp niệm. Thậm chí còn những thứ này tạp nhạp chấp niệm, liền tư tưởng cũng không có, giống như là bị đánh nát linh hồn đổ sứ, vỡ thành từng mảnh, liền hóa thành bị cơ hội cũng không có. Ngay sau đó, cái này từng mảnh ký ức tái phiến, tại Lục Đình Chu linh hồn tiến vào nơi đây sau đó, thật giống như phát hiện có thể dựa vào đối tượng. Lục Đình Chu rất kinh ngạc, không có ấn tỷ, ta thế mà cũng có thể hấp thu tàn niệm, chẳng lẽ là nguyên do bởi vì cái này hóa thần vốn là ấn tỷ làm phép, lại tăng thêm ta hấp thu rất nhiều tàn niệm hình thành, cho nên có tương tự năng lực. Cũng hoặc là bởi vì vệ Thiên Nam trong đầu đã không có tư tưởng, chỉ còn lại có tẩu hỏa nhập ma sau khi chết chấp niệm. Những ký ức này một điểm xâm lược tính cũng không có, tại gặp đều là linh hồn trạng thái Lục Đình Chu thủ, liền bản năng dựa vào đi qua. Sau đó, bị Lục Đình Chu coi là thư tịch một dạng liếc nhìn. Những thứ này nguyên nhân khả năng đều có. Phân thần còn thay thế không được cái gì, bởi vì chỉ có thể vào thân người là một cái then chốt, mà khác hấp thu thời điểm, còn cần đoán niệm, tàn niệm không có đủ chủ động công kích tính. Lục Đình Chu không đi suy nghĩ sâu xa, chỉ cần những thứ này chấp niệm đối với mình không có uy hiếp là được. Chấp niệm rất tàn phá. Có thể ngay cả vệ Thiên Nam hoàn chỉnh cuộc sống một trải qua cũng không có bảo tồn lại, lưu lại tất cả đều là vệ Thiên Nam lúc còn sống ấn tượng khắc sâu nhất sự tình. Những thứ này tàn phá chấp niệm trong, có quan hệ với Phúc Địa hội tồn vong, có vệ Thiên Nam tuổi trẻ khinh cuồng, ham hở cao quang thời khắc, còn có hắn cái này người luyện võ cả đời khó quên tu hành công pháp, vượt qua nội kình tam quan, đột phá trở thành khai khiếu cấp số cao thủ khắc sâu ký ức, cùng với một ít trên giang hồ cao thấp chuyện các loại. Không đến thời gian nửa ngày, Lục Đình Chu đã chỉnh lý xong vệ Thiên Nam trong đầu tàn niệm tin tức, tổng hợp lại hạ xuống sau đó, hắn thật giống như đọc xong một quyển sách, thu được trước nay chưa có phong phú biết thức. Đồng thời những thứ này biết thức vẫn là in vào trong đầu, muốn quên đều không quên được cái kia loại. Mà giờ khắc này, hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ võ đạo nội kình tam quan phía sau khai thiếu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chương 69, thiên hạ cao thủ. Lục Đình Chu cuối cùng từ khai khiếu cấp đại cao thủ trong đầu, hiểu cái gì là khai khiếu. Trước đây, đối với võ đạo nội kình tam quan phía sau khai khiếu, hắn đều là kiến thức nửa đời. Chỉ biết là khai khiếu cảnh chính là muốn mở ra thân thể con người thất khiếu, để cầu cùng thiên địa giao cảm càng mật thiết, nhưng mật thiết sau đó có thể thu được cái gì, hắn liền hoàn toàn không biết. Hiện tại rốt cục giải khai chính mình mê hoặc. Căn cứ Vệ Tiên Nam tàn niệm bên trong nói, cái gọi là khai khiếu. Trời sinh vật vật, có sắc, âm thanh, hương, vị, ăn, dục, thần các loại. Người lấy mắt, hai, mũi, lưỡi, miệng, thân, ý thất khiếu thủ nhiếp. Rất ý tứ đơn giản, người có mắt, có thể nhìn thấy thiên địa ở giữa nhan sắc, có lỗ tai, mới nghe thấy thiên địa vạn vật thanh âm. Thất khiếu, chính là người cảm ứng thiên địa cầu. Nhưng sắc âm thanh hương vị, chỉ là vạn vật ý kiến, thiên địa vạn vật gốc dễ chất, là ở chỗ khí, phàm khiếu nhận thấy nhan sắc, mùi, thanh âm các loại, là tiên thiên nguyên khí bề ngoài khác biệt hiển hóa. Là lấy, khai khiếu chính là muốn đem phàm khiếu hóa thành có thể cảm ứng được càng bản chất nguyên khí khí khiếu, lấy thất khiếu cảm ứng thiên địa vạn vật chân chính bản chất. Phàm khiếu cảm ứng sắc, âm thanh, hương, vị, hình, dục, thần. Khí khiếu cảm ứng thì là bản chất nguyên khí. Thất khiếu một trong, mũi thông phế, phế thuộc kim, cái gọi là khai khiếu, chính là chỉ mũi hút tiến vào không chỉ là mùi, còn có thiên địa giữa nguyên khí. Thân thể con người năm vị trí đầu khiếu, chính là ngũ quan cảm ứng được đồ vật, tiến vào bên trong cơ thể, đặt tới địa phương là ngũ tạng. Mà ngũ tạng có ngũ hành, chính là khai khiếu sau đó, có thể đem nguyên khí hóa thành khí ngũ hành địa phương. Sau hai khiếu, một cái ở dưới, nắm giữ thân thể dục vọng, cùng với toàn thân tinh lực, thuộc cực dương, là tồn trữ thiên địa ở giữa dương khí vị trí. Một cái tại bên trên, nắm giữ linh hồn ý chí, là tư tưởng của người ta vị trí, thuộc cực âm, là tồn trữ thiên địa âm khí vị trí. Đây chính là võ đạo nội kình tam quan phía sau khai khiếu thiên địa. Lục Đình Chu rốt cuộc minh bạch vì sao chính mình tại nhìn thấy Trần Khứ Tật thiên hạ bách kích thương pháp về sau, mũi thương bên trên cố lực lượng kia là cái gì? Chính là khí. Cái này loại khí không phải hô hấp khí, mà là thiên địa giữa nguyên khí. Khi người có thể thất khiếu cảm ứng thiên địa ở giữa nguyên khí vào cơ thể, ở trong người hình thành âm dương ngũ hành chi lực, thân người liền triệt để không còn là người bình thường hàng ngũ, mà là bước chân vào siêu phàm thoát tục lĩnh vực. Chỉ cần lấy mở thứ nhất khiếu, có thể dẫn canh kim chi khí vào phế Vệ Thiên Nam đến nói. Hắn giết người thậm chí không phải động thủ, chỉ mũi hừ một cái, liền sẽ phun ra trong phổi nguyên khí hóa thành tiên thiên canh kim chi khí, giết người ở vô hình ở giữa. Đây cơ hồ giống như là võ hiệp phiên bản hành cấp nhị khí. Vệ Thiên Nam luyện được là mở ra đệ nhất khiếu công pháp, là kim giác công, lấy lô mũi thu nhiếp thiên địa nguyên khí vào phổi, phế thuộc kim. Là lấy tiến nhập phổi nguyên khí, liền sẽ hóa thành trong ngũ hành canh kim chi khí. Mà ngũ tạng cùng ngũ quan ngũ khiếu quan hệ, còn liên quan lấy thân thể con người những bộ vị khác. Như là lỗ mũi thông phổi, phổi khí tráng, thì da lông mềm dai. Đồng dạng, cái khác ngũ tạng bộ vị, cũng liên quan lấy thịt, gân, xương, huyết các nơi. Một câu đơn giản lời nói, một khi mở ra đệ nhất khiếu, không chỉ có trong cơ thể có thần thông canh kim chi khí, có thể phát ra ngoài giết người ở vô hình ở giữa, đồng dạng, cỗ này canh kim chi khí còn có thể bám vào tại bên ngoài thân làn da, hình thành đao thương bất nhập kim loại làn da. Thảo nào Trần Kính Đức nói 3000 người đều ngăn không được Trần Khứ Tật cái này Bạch Tí phi tướng, còn bị đối phương trốn thoát. Thử nghĩ một cái căn bản liền đao không chém vào được ra người, lại có võ công tuyệt thế mang theo, đừng nói là 3000 người, chính là nhiều hơn nữa 3000 người, sợ cũng ngăn không được. Lại tăng thêm cái kia Trần Khứ Tật, rất có thể không phải một khiếu cao thủ, thậm chí mở ra huyệt khiếu càng nhiều, trong cơ thể có được không chỉ một loại chân khí. Khí ngũ hành, có huyền diệu, nếu như nói canh kim chi khí là công giết lợi khí, cũng là phòng thủ kiên thuẫn, như vậy Nhâm Quý Thủy liền tượng trưng cho liên tục không ngừng sinh mệnh tinh khí. Một cái đao thương bất nhập, còn thể lực quần quận không giữ người. Đây chính là khai khiếu cấp số thiên địa. Lục Đình Chu vào giờ khắc này không chỉ có vô hạn mê mẩn, bởi vì tại Vệ Thiên Nam trong trí nhớ nói, người xưa kể lại, nhân thể thất khiếu đều mở, âm dương ngũ hành hội tụ sau đó, liền có thể thông thần. Thông thần, cái kia lại là dạng gì cảnh giới? Chẳng lẽ là người có thể biến thành thần? Bất quá tựa hồ cái này 500 năm ở giữa, cũng chỉ có Lữ Tổ một người mở ra hoàn chỉnh thất khiếu. Trừ hắn ra, 500 năm tới không có người nào có thể mở mang ra tượng trưng cho linh hồn thứ bảy khiếu. Đây cũng chính là vì sao Lữ Tổ được gọi là 500 năm tới người thứ nhất chân chính nguyên nhân. Đến kỹ 500 năm tới, mấy gian khổ, mấy thiên tiêu, chỉ có Lữ Tổ một người bước vào cái kia vô thượng cảnh giới, liền có thể lý giải cái này 500 năm thế nhân tôn xưng Lữ Tổ là võ tổ phía sau nguyên nhân. 500 năm đến, chỉ có Lữ Tổ một cái thất khiếu cấp thần thoại tồn tại. Nói cách khác, trước mắt giang hồ bên trên, cao thủ lợi hại nhất liền chỉ là lục khiếu cấp tồn tại, không có ai lại có thể đạt được Lữ Tổ cấp số. Bằng không, sớm liền trở thành cái thứ hai Lữ Tổ. Nhưng dù vậy, lục khiếu cao thủ cũng là đại ung vương triều bên trong mấy tỷ chúng sinh ngưỡng di cao, không thể nhìn thấy tồn tại. Trong này có một cái nguyên nhân, liền ngũ khiếu cao thủ mà nói, đã là ngũ tạng ngũ hành đại viên mãn, có thể làm được kích gốc, không lậu, không ăn ngũ gốc, chỉ phục khí liền có thể sống miễn siêu thường nhân số tuổi thọ. Mà lục khiếu cao thủ, càng là trong truyền thuyết. Nghe nói bọn hắn trong đó, có từ 100-200 năm trước, liền sống cho tới bây giờ, vẫn là tráng niên giai đoạn người. Cho nên, ta rất sớm trước đây liền nghe qua, trong vòng 300 năm ma đạo tổ sư Nhậm Thiên Hành, 200 năm trước tự thành nhất phái Bạch Đạo Khôi thủ Ôn Thành Hoàng, còn có Ba Sơn kiếm tiên Lý Thừa Ân, lại còn đều còn sống, đồng thời hiện tại vẫn là trắng niên. Lục Đình Chu tại Vệ Thiên Nam trong trí nhớ thấy được có quan hệ với về phương diện này giang hồ ký ức, rất là chấn động lưu lưới, ba người này là thuộc về trước mắt tồn đời năm đại truyền thuyết bên trong. Tại Vệ Thiên Nam trong trí nhớ, cái này trong thiên hạ, võ lâm trong giang hồ, tồn tại dạng này một cái bài vị. Nam truyền thuyết, 6 thánh địa, 7 đại tông sư, 8 con rồng. Năm đại truyền thuyết chính là từ Lữ Tổ tại Võ Tổ Sơn Kim Thân Bất Phôi sau khi tọa hóa, gần đây 300 năm ở giữa đản sinh năm vị thần cấp cao thủ, đều mở ra thứ 6 khiếu, nhảy ra ngũ tạng ngũ hành ở ngoài, thọ số 3, 400 năm nhiều. Mà 6 thánh địa từ không cần nhiều lời, liền là thiên hạ hôm nay 6 tòa thánh địa. Võ Tổ Sơn, Thiếu Thiên Tự, Chân Khí Môn, Tây Vực Chiến Thần Miếu, Kim Đan Quán, Thiên Long Đạo. Cái này 6 đại thánh địa, truyền thừa lâu đời, thậm chí có vượt qua nghìn năm, có thể nói là hầu như mỗi một tòa thánh địa bên trong đều có một vị ngũ tạng đại viên mãn cao thủ tọa trấn. Vì vậy 6 đại thánh địa vị trí, mặc kệ tại bất kỳ một cái triều đại nào, đều không thể dao động. Dưới xuống 7 đại tông sư, 8 tiểu long thì đã gần 30 năm cao thủ bảng. 7 đại tông sư là đại ung 86 châu phủ bên trong, 30 năm qua, hầu như giang hồ công nhận 7 vị võ đạo đại tông sư cấp bậc nhân vật. So với hầu như thần long kiến thủ bất kiến vị mấy cái kia trăm năm truyền thuyết, cùng với truyền thừa thâm hậu võ học thánh địa, 7 đại tông sư hầu như có thể nói là trước mắt giang hồ trên mặt đài đỉnh cấp chiến lực. 30 năm qua bền lòng vững dạ, đủ để chứng minh bọn họ địa vị. Thánh địa không ra, tông sư vô địch. Cuối cùng mới là xếp tại mặt bên trong 8 con rồng, là chỉ 10 năm này giành chấn thiên hạ 8 gã tuổi trẻ tuấn kiệt. Thế nhân có lời, 8 con rồng phía dưới đều là thế gian tục tử, 8 con rồng bên trên chỉ có tông sư. 8 con rồng chí ít đều là hai khiếu cao thủ. Năm truyền thuyết, 6 thánh địa. Danh sách này trong đều là cao thủ trên giang hồ, về phần đại ung trong cấm quân cao thủ, cùng với đại lý tự bên trong cao thủ, không sắp xếp vào giang hồ danh sách. Nếu như không nên sắp xếp, đại ung vương triều là bất kỳ một cái nào thánh địa, hoặc là một cái truyền thuyết, đều muốn kiêng kỵ cùng kính nể tồn tại. Thực lực tổng hợp có thể xếp ở vị trí thứ nhất, mà sở dĩ Vệ Thiên Nam trong trí nhớ đối với người cao thủ này bài danh như vậy khắc sâu ấn tượng, liền là bởi vì 8 con rồng bên trong một con rồng. Lý Nguyên Cát, Vệ Thiên Nam cùng vị này 8 con rồng một trong Nguyên Long, có thể nói là tồn tại thâm cừu đại hận. Hắn sở dĩ phải mạo hiểm lấy nghìn năm thụ tinh thân người, trùng kích thứ hai khiếu, một mặt là để bảo đảm An Thành Phúc Địa Hội có thể có nắm chắc hơn đối kháng đại lý tự. Về phương diện khác, chính là vì tu thành hai khiếu cao thủ, đi tìm Lý Nguyên Long báo thù. Giữa hai bên có mối hận cướp vợ. Lục Đình Chu nhìn trong trí nhớ Vệ Thiên Nam cùng Lý Nguyên Long cừu hận ân đoán, lẩm bẩm, đáng tiếc ngươi đã chết. Vệ Thiên Nam muốn mượn nghìn năm thụ tinh giáp đất một tinh khí trùng kích thứ hai khiếu, cái này vốn là mưu lợi phương pháp, không phải mình mở, tẩu hỏa nhập ma, tinh thần văng tung tóe, chỉ còn lại vắng vẻ thể xác, vô cùng thê thảm. Nhưng ngươi có thể phù hộ ta nếu quả như thật có thể khống chế ngươi thân thể hành động, vậy ta có lẽ một ngày kia nhìn thấy cái kia Lý Nguyên Long, có thể giúp ngươi báo thù cũng có nói. Dứt lời, Lục Đình Chu cũng triệt địa tiêu hóa xong Vệ Thiên Nam trong đầu tất cả ký ức, bắt đầu đếm thử có thể hay không khống chế cái này khai khiếu cấp đại cao thủ thân thể. Làm cái động tác thứ nhất là được. Muốn mở mắt ra. Chương 70, đại lý tự vui mừng khôn xiết. Lục Đình Chu muốn khống chế Vệ Thiên Nam cái động tác thứ nhất chính là muốn khống chế cỗ thân thể này mở mắt ra. Hắn tại Vệ Thiên Nam trong cơ thể tiêu hóa đối phương cuối đời ký ức, tiêu hao hơn nửa ngày thời gian. Vì vậy, tại ngoại giới hốc cây địa cung bên trong, đã sớm không thấy Phúc Địa Hội tứ đại trưởng lao thân ảnh, có lẽ là thương nghị xảy ra điều gì kết quả, đã rời khỏi nơi này. Lúc này, cái này khổng lồ an tĩnh hốc cây địa cung bên trong, chỉ có đọc ở tảng đá giá cắm đến bên trên hai ngọn ánh đèn, lóe ra sáng. Chợt mắt, mở mắt ra. Lục Đình Chu lúc này khống chế được mí mắt của mình, dùng sức mở ra. Nhưng, mí mắt cực kỳ nặng nề. Một động tác này, ước chừng dùng hắn 10 thời gian mấy hơi thở, lại từ đầu đến cuối không có biện pháp mở mắt ra. Không đúng, hiện tại Vệ Thiên Nam thân thể đã bị cái này cây cổ thụ ngàn năm một tinh khí đồng hóa, cả người thân thể thành tơ gỗ. Lục Đình Chu có thể cảm giác được mình là có thể khống chế thân thể này, nhưng bây giờ bên ngoài thân tơ gỗ lại như là cho thân thể hắn dán lên một tầng thật dày mộc da. Có lẽ có thể nếm thử. Hắn chỉ là tâm niệm vừa động, liền nghĩ đến một cái biện pháp. Vệ Thiên Nam đột phá thất bại, thần hồn bay ra, để lại hoàn hảo thân thể tại ngũ tạng bên trong phổi cùng gan bộ phận, lại ẩn chứa hai loại chân khí bây giờ còn tại. Lục Đình Chu không lựa chọn nữa dùng man lực khống chế thân thể, mà là đổi ý tưởng, đi khống chế Vệ Thiên Nam trong cơ thể hai luồng chân khí. Trước một bước nếm thử khống chế gan bên trong cái này cỗ chân khí. Lập tức, một cỗ không gì sánh được dư thừa năng lượng liền từ hắn gan khí quan bên trong trào hiện ra, theo trong cơ thể kinh mạch, tựa như đại giang đại hà, cọ rửa hướng về phía hai con mắt ở giữa. Gan có thể sáng mắt. Vệ Thiên Nam muốn mở ra đúng là con mắt cái này mới thiếu. Trong nháy mắt, Lục Đình Chu cảm giác không gì sánh được mát mẽ chân khí màu xanh lục liền rót tại cặp mắt của mình ở giữa. Sau một khắc, bạch. Lục Đình Chu mở hai mắt ra, đập vào mắt là mắt thường có thể thấy cái này trong hốc cây toàn cảnh, thậm chí tựa hồ còn có thể nhìn thấy mắt thường ở ngoài đích sự vật. Đây chính là thứ hai nhãn khiếu mở ra năng lực à, như là mở thiên nhãn. Nhưng mà ngay tại hắn mới điều động gan trong chân khí, mở hai mắt ra sau một khắc, lạ chả lạp lạp đột nhiên dị biến phát sinh. Hắn toàn thân cao thấp quấn quanh cổ thụ dây, vây quanh hắn chặt hơn, mà ra bằng gỗ hóa cũng nhanh hơn mấy phần. Không tốt, không thích hợp. Lục Đình Chu đệ nhất thời gian liền phát hiện vấn đề. Hiểu đây là trạng muốn gì? Vệ Thiên Nam còn không có hoàn toàn tu thành thứ hai khiếu. Hắn chính là bởi vì đang đột phá mở ra thứ hai khiếu trong quá trình, khó có thể nắm giữ cổ một cùng thân thể mình điểm phân định, mới cùng cây cối trưởng thành nhất thể, cuối cùng đem linh hồn của hắn khốn chết ở trong đầu. Lục Đình Chu hiện tại trực tiếp điều động gan trong chân khí, cung cấp tại tiếp tục đi Vệ Thiên Nam đột phá con đường kia, do đó lại đưa tới bội cây này nghìn năm cổ mục tinh khí hướng phía thân thể của hắn lan tràn mà đến. Nương theo lấy vô biên cổ mục tinh khí trùng kích thân thể hắn, Lục Đình Chu cảm giác được suy nghĩ của mình chuyển động cũng bắt đầu trở nên thông thả. Hắn rốt cuộc minh bạch Vệ Thiên Nam linh hồn là thế nào hỏng mất. Phế canh kim chi khí, phá. Bất quá, hắn hiện tại so Vệ Thiên Nam tình huống ban đầu tốt quá nhiều, Vệ Thiên Nam lúc đó là muốn đánh cuộc một lần, không thành công thì thành nhân. Nhưng Lục Đình Chu lúc này chỉ muốn cỗ thân thể này. Hắn bỏ qua phải tiếp tục trùng kích thứ hai khiếu phương hướng, mà là muốn đem thân thể từ nơi này gốc cây cối trong tránh thoát được. Hừ. Nương theo lấy hắn khống chế gan chân khí, lỗ mũi dùng sức hừ thở một hơi. Két két rợn người bằng gỗ bị canh kim chi khí đánh thanh âm xuất hiện, hắn bên ngoài thân cái kia loại như gỗ khô làn da chất liệu, tại phế khiếu bên trong canh kim chi khí cọ rửa phía dưới, bắt đầu chậm rãi rút đi bằng gỗ màu sắc. Ngược lại, thay bên trên chính là như kim loại làn da. Cái này một trong cả quá trình. Két giống như một giống như kim đồng dạng cơ quan thanh âm hơi hơi động tĩnh. Nguyên lai là thân thể ngón tay, nhẹ nhàng động gậy một cái. Xong rồi. Lục Đình Chu lớn vui. Quả nhiên, muốn đem thân thể từ nơi này của một bên trong tách ra, liền muốn mượn đệ nhất phế khiếu bên trong canh kim chi khí, tới bóc ra phong ấn bên ngoài thân một nguyên khí. Kim khắc một. Vũ hành sinh khắc, tuyệt không thể tả. Cái kia Vệ Thiên Nam muốn cũng có như vậy một cái sinh cơ. Đáng tiếc, hắn quá nóng lòng đột phá, trong lòng còn có may mắn, cho rằng chỉ cần có thể gắng gượng qua bị của một nguyên khí một hóa toàn thân cửa ải này, cuối cùng chân chính mở ra gan cái này một khiếu, cuối cùng liền sẽ khởi tự hồi sinh. Nhưng mà, hắn đến cuối cùng trước mắt mới biết mình thất bại. Mà khi đó, suy nghĩ của hắn đã bị bên ngoài thân mục hóa truyền nhiễm, như là bị phong ấn ở trong bùn, liền chuyển động niệm đầu lại đi điều động phế khiếu trong chân khí phá cuộc đều không làm được. Cuối cùng chỉ có thể vô ích hô ai thai, hồn bay đi. Lấy canh kim chi khí cọ rửa thân thể tốc độ, không được bao lâu, ta là có thể thoát khốn, đến lúc đó, ta liền có một cái hàng thật giá thật khai khiếu cấp thân phận. Thậm chí, là nửa bước hai khiếu cao thủ. Cũng liền tại Lục Đình Chu thứ hai phân thần tại Hồng Mai Sơn trang hốc cây trong cung điện dưới lòng đất dần dần thu được khai khiếu cấp thân thể nắm quyền thời điểm. Đại lý tự trong lao ngục. Tại một ngày hai đêm nghiêm hình tra tấn, các loại đại lý tự cực hình cùng với bức cung thủ đoạn đều thi triển sau đó, Triệu Thiên Sơn rốt cuộc đến một cái không gì sánh được kinh thiên lớn tin tức. Hắn kiếp sợ không gì sánh nổi. Vệ Thiên Nam, vậy mà chết. Từ Phúc Địa hội phản tặc trong miệng bức khai ra tin tức này, đơn giản là tinh ngày đại phích lịch. Điều này có ý vị gì? Không cần nói cũng biết. Lập tức, Triệu Thiên Sơn bất chấp cả người máu tươi cùng tánh cười, trực tiếp chạy về phía Trần Kính Đức Đế Đốc viện. Vệ Thiên Nam trùng kích thứ hai khiếu thất bại, đã bỏ mình. Nghe được Triệu Thiên Sơn khảo vấn đi ra tình báo này, Trần Kính Đức trực tiếp từ cái bàn bên trên đứng lên, chòm râu lông mi toàn bộ đều dựng đứng lên, không gì sánh được rung động. Đây cũng chính là nói, Phúc Địa hội bây giờ căn bản là rắn mất đầu, đã không có khai khiếu cấp cao thủ tòa chấn. Hắn từ bên cạnh bàn đi ra, tại chỗ bước đi thong thả. Trong nháy mắt, về Kim Đan một án trước sau manh mối, tất cả đều đốt thuận. Thảo nào, Trần Kính Đức lao âm thanh chấn động. Thảo nào Phúc Địa hội không tiếc bước lên nguy hiểm lớn như vậy cùng đại giới, cấp thiết cầu mua 100 viên chân quý khai khiếu Kim Đan. Nguyên lai là Vệ Thiên Nam đã tẩu hỏa nhập ma, bỏ mình. Bọn hắn nóng lòng muốn bồi dưỡng một cái mới khai khiếu cấp cao thủ. Triệu Thiên Sơn, có thuộc hạ. Tốc tốc, triệu tập an thành tất cả cha tân sĩ, cho ta không ngủ không nghỉ thẩm vấn đám kia phản tặc, nhất định phải mau sớm hỏi lên Phúc Địa hội trú điểm ở nơi nào. Tuân lệnh. Không cần Trần Kính Đức giải thích thêm, Triệu Thiên Sơn đều hiểu hiện tại đơn giản là trước nay chưa có cơ hội thật tốt. Vệ Thiên Nam cái này số một phản tặc cao thủ bỏ mình, an thành Phúc Địa hội thời kỳ giáp hạt, lại tăng thêm cái kia 100 viên kim đan, đối phương cũng không có cầm đến. Cái này há không phải là một lần hành động phá hủy an thành Phúc Địa hội cơ hội thật tốt. Nếu như có thể bắt lại cơ hội này, phá hủy một cái Phúc Địa hội khai khiếu cấp tổ chức, đây là lớn dường nào công lao. Nói không chính xác Trần Lao trực tiếp là có thể lên chức tới Tần Châu phủ, bọn hắn cũng có thể nước lên thì thuyền lên, viên chức cao hơn nữa nhất phẩm. Con đường làm quan đang nhìn. Triệu Thiên Sơn theo tiếng sau đó, phảng phất không biết mệt mỏi, nhanh chóng gọi lên sở hữu có thể gọi tra tấn cao thủ, bắt đầu tiến một bước bước cung thẩm vấn trong lao ngục phản tặc. Cùng lúc đó, Lục Đình Chu chân thân bên này thì là đi tới nhân ma án hiện trường. Nhìn đại lý tự người, nhất ba hữu nhất ba ra bên ngoài chuyên trở trong y quán bất chứng, tại cái kia trong hầm ngầm, hầu như tất cả đều là nhân ma dùng để làm tàn nhẫn giết người sự tình phương tiện. Còn rất nhiều kinh người bạch cốt bị chế tác thành vật xét nghiệm một dạng đồ vật. Lục Đình Chu, Tiêu Phi Vũ đang giúp lấy đại lý tự người vận chuyển những thứ này vật chứng, ngược lại đã nhìn thấy Lục Đình Chu toàn thân áo đen, bên trên treo cực kỳ nhức mắt ngư long đi đến. Hắn rất là kinh ngạc hỏi, ngươi tới nơi này làm cái gì? Nghe nói nhân ma rốt cục lộ ra tung tích, ta hiếu kỳ tới xem một chút. Tiêu Phi Vũ vừa nghe, nhãn quang chớp lên. Nhân ma án treo giải thưởng, tại chỗ thăng một cấp, hắn không khó hiểu Lục Đình Chu mục đích tới nơi này. Chỉ là, Tiêu Phi Vũ trong lòng lắc đầu. Hắn căn bản cũng không dám nghĩ mình có thể bắt được nhân ma. Lúc trước, tại hồ sơ trong phòng thời điểm, hắn còn không để bụng, đã từng huyễn tưởng qua. Có thể thẳng đến cái này mấy ngày tự mình tham dự mấy lần án kiện trọng đại sau đó, khắc sâu minh bạch thực lực tầm quan trọng. Nếu như cùng hung cực các tội phạm, thực lực không gì sánh được cường đại, cái kia căn bản cũng không phải là chính mình như vậy tiểu cán lại có thể có cơ hội bắt được. Đồng dạng, Lục Đình Chu cũng không kém. Mặc dù hắn cũng mắt thấy Lục Đình Chu không gì sánh được đơn giản thoải mái mà trấn áp hai cái nhu kình cao thủ. Nhưng nhân ma tên biến thái này, tại một năm trước quyển trong tông đã nói, phán đoán là hôn nguyên kình cao thủ. Hắn hiện tại không thể không thừa nhận, Lục Đình Chu che giấu thực lực, so với bọn hắn cái này một nhóm ba người mạnh hơn nhiều hơn nhiều. Nhưng muốn nói, Lục Đình Chu nắm giữ có thể cùng nhân ma đánh một trận hỗn nguyên kình, cái này cũng quá không thực tế. Chương 71, đuổi bắt nhân ma. Tại nhân ma y quán trong hầm ngầm, lệnh truy nã tuyên bố sau đó, chúng ta liền chạy tới, nhưng hiện trường đã không có nhân ma thân ảnh, chỉ có thể phỏng chừng đối phương hiện đang ẩn nấp tại An Thành nơi nào đó, khẳng định còn không có ra khỏi thành. Tiêu Phi Vũ cũng không che giấu những thứ này cơ bản tin tức. Ngược lại, hắn liền thấy Lục Đình Chu quan tâm đến nơi này một ít vật chứng phía trên, thỉnh thoảng cầm lên tỉ mỉ quan sát. Tiêu Phi Vũ thản nhiên nói, Vương Điển đại nhân cùng Tôi Hạo đại nhân đều đã tỉ mỉ nghiên cứu qua những vật này, ngươi lẽ nào cho rằng ngươi còn có thể nhìn ra so với bọn hắn càng nhiều hơn đồ vật sao? Hắn để cho Lục Đình Chu không cần suy nghĩ nhiều quá. Lục Đình Chu chỉ là cười cười. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra Vương Điện bọn hắn nhìn không thấy đồ vật. Lúc này, Lục Đình Chu trong tay đang cầm một viên bạch cốt đầu người, thế mà bị chế tác thành đồ uống rượu một dạng khí cụ. Hiện trường còn có cái khác đầu khớp xương, lại có thể có người xương chết đũa, mầm, các loại. Tên biến thái này. Một cái đại lý tự vệ sau khi đi vào thở dài, nhìn thấy cái này đầu khớp xương cảm thấy rất thương cảm. Cho dù là bọn hắn tiến xuất xuất thấy qua vô số lần, nhưng nghĩ tới một hồi còn muốn đem cái này đầu khớp xương bộ đồ ăn đều mang về đại lý tự, hắn liền thở dài. Lục Đình Chu giả bộ lấy cùng những người khác ôm đồ vật, kỳ thực, mượn cơ hội này, càng không ngừng tiếp xúc khác biệt xương cốt, cùng với hiện trường bất luận một cái nào đồ vật. Đột nhiên, trong đầu hắn chấn động. Lúc này hắn cầm trong tay là một cái nhỏ chén xương bộ dáng đầu khớp xương, tựa hồ là dùng người xương đùi chế thành, một cỗ không gì sánh được hơi yếu ma khí, bị trong đầu của hắn ấn tỉ hút thu vào. Lục Đình Chu không có ở cái địa phương này đi thắp sáng những vật này, mà là lựa chọn trước tồn tại trong đầu, tiện đà, một lần lại một lần tiếp xúc khác biệt khí cụ, hiện trường khác biệt đồ vật. Nửa ngày thời gian đi qua, tiểu tử, vụ án này liền giao cho đại lý tự, ngươi cái này mấy ngày cùng bản phường võ hầu Nghiêm gia trông giữ nơi đây, đừng cho ngoại nhân tiến nhập là được. Phụ trách đem vật chứng kéo về đại lý tự hắc ý bệ, nói với Tiêu Phi Vũ. Mà lúc gần đi, hắn nhìn thoáng qua cùng chính mình phẩm cấp bằng nhau Lục Đình Chu, cười mắng, tiểu Lục ngươi cũng đừng theo tham gia náo nhiệt, vụ án này từ Vương Điện đại nhân cùng Thôi Hạo đại nhân điều tra, ngươi một cái tiểu hắc ý liễu, giống như ta, chẳng lẽ còn muốn bắt nhân ma? Ngươi nói đúng lắm, ta chính là tới xem một chút nhân ma xảo huyệt đến cùng là dạng gì. Lục Đình Chu mỉm cười trả lời. Nhanh đi làm việc của ngươi, Trần Lao dặn dò cho ngươi cùng những người khác thăm dò kim đang nhiệm vụ, ngươi nhưng đừng thờ ơ. Đánh xe hắc ý nói câu này lời nói sau đó, phất phất tay, điều khiển lấy xe ngựa liền đi. Tại chỗ, chỉ còn lại Lục Đình Chu cùng Tiêu Phi Vũ hai người. Lục Đình Chu vừa định chắp tay nói cáo tử. Tiêu Phi Vũ chợt tới một câu, nói, ngươi vừa rồi có phát hiện cái gì không? Lục Đình Chu nhìn hắn một cái, cười nói, chính như ngươi nói, ta có thể phát hiện cái gì mới kỳ quái. Dứt lời, không nói thêm gì nữa, chắp tay ra hiệu sau đó, xoay người lật lên chính mình lúc tới cưỡi ngựa. Cộc 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 cộc. Tiêu Phi Vũ đưa mắt nhìn Lục Đình Chu tiếng vó ngựa cùng bóng lưng biến mất ở đường phố bên trên. Hắn ánh mắt suy tư, sau đó tự nói với mình cả nghĩ quá rồi. Mà Lục Đình Chu cưỡi ngựa ly khai trường Lạc Phường sau đó, chợt liền tìm được một chỗ yên tĩnh, bắt đầu đi trong đầu hấp thu cái kia một đoàn đoàn tinh thần đoán khí bên trong tìm nhân ma manh mối. Những thứ này tinh thần đoán khí người chết, tất cả đều là bị nhân ma giết chết, thậm chí sau khi chết đầu khớp xương còn bị nhân ma chế thành khí cụ, dùng làm ăn thịt người uống máu người bắt đĩa. Lục Đình Chu suy đoán, tại những thứ này người chết đoán khí bên trong, rất có thể tìm được nhân ma một cái khác chỗ ẩn thân. Lớn như vậy An Thành, trừ phi nhân ma cũng có phúc địa hội như thế bối cảnh cùng mạng lưới quan hệ lạc, có bí mật ra thành đường hầm dưới lòng đất, bằng không hắn hiện tại tuyệt đối còn giấu ở An Thành một chỗ nào đó. Lục Đình Chu phải làm chính là tại những thứ này nhân ma đã dùng qua người chết toán khí bên trong tìm được tương quan manh mối. Hồng Mai Sơn Trang, đi qua trong một đêm thương nghị, Ngụy Cửu Giang đầy mặt mệt mỏi nhìn những người khác, nói: các ngươi thực sự quyết định như vậy sao? Kim Thủ Đường cô nói: Ngụy Lao có ý kiến gì? Độc Nương Tử Hoa Hoa cười lạnh nói: kế trước mắt, trừ hướng tổng đà cầu viện, phái người tới tiếp quản chúng ta, còn có biện pháp nào? Trong tứ đại trường lão Lạc Địa thư sinh Liễu Bất Vi thở dài nói: mời tổng đà tới cao thủ tiếp quản chúng ta, có nghĩa là vệ đại ca cùng chúng ta bốn người ở chỗ này kinh doanh vài chục năm cơ nghiệp, tất cả đều muốn qua tay giao cho tổng đà một cái người xa lạ. Kim Thủ Đường côn yên lặng. Phúc Địa Hội cũng không phải hoàn toàn một đoàn thùng sắt, thiên hạ này trong vương triều còn có châu phủ huyện thành hóa bờ coi mà trị, trời cao hoàng đế xa, rất nhiều châu thành châu trưởng chính là bản địa dân chúng đỉnh đầu trời xanh. Phúc Địa Hội đồng dạng bên trong cũng có rất nhiều đỉnh núi. Cái này An Thành Phúc Địa Hội chính là vệ Thiên Nam cùng bọn họ tứ đại trưởng lão dùng vài chục năm kinh doanh phát triển cơ nghiệp, nếu như bây giờ sợ hãi bị triều đình tiêu diệt nguy hiểm, lựa chọn mời tổng đà phái tới cao thủ tiếp quản nơi đây. Mặc dù lại có khai khiếu cấp cao thủ chỗ dựa, nhưng muốn bọn hắn đối với một cái xa lạ không người quen tiếp quản nơi đây, ai trong lòng có thể thoải mái? Vậy nếu không như thế nào làm? Độc Nương Tử Hoa Hoa cười lạnh nói, chúng ta nơi đây nói không biết lúc nào liền muốn bại lộ, dẫn theo các minh đệ tất cả đều thoát đi An Thành đi, cái này cũng có nghĩa là chúng ta mấy năm nay tại An Thành kinh doanh mạng lưới quan hệ, tất cả đều muốn thả bỏ. Kim Thủ Đường Côn nhìn thấy bây giờ là hai cái trưởng lão đồng ý, Liễu Bất Vi cái này thư sinh đang phản đối. Hắn ngược lại nhìn về phía Ngụy Cửu Giang, nói, Ngụy Lao còn là nói có ý nói ngươi đi. Ngụy Cửu Giang lắc đầu cười khổ, lão phu nói, mang tội thân, khó mà nói cái gì, nghe các ngươi là được. Liễu Bất Vi nhìn Ngụy Cửu Giang liếc mắt. Cái này đơn giản một câu lời nói, cơ hồ là Thẩm chấp nhận không thay hắn mở miệng, nói cách khác, chỉ có một mình hắn kiên trì, kết quả đã rõ ràng. Vậy ta hiện tại sẽ đưa Phi Ưng truyền tin, mời tổng đà người đến. Kim Thủ Đường Côn đứng lên. Lúc này sắc trời đã dần tối. Mờ nhạt màu vàng bầu trời, cuối cùng một vệt hồng quang, tại đại địa Tây Thủy Đường chân trời bên trên tiêu thất. Một con phi ưng từ Hồng Mai Sơn trang bay ra, mà ở bóng đêm bao phủ an thành một chỗ. Nơi này là một ngôi nghĩa trang. Nghĩa trang từ trước đến nay là dùng để đỗ thi thể địa phương, vì vậy âm khí cực thịnh, làm chuyến đi này là người, cơ bản bên trên cũng đều là ngũ tệ tam quyết, không có biện pháp làm sinh kế đứng đắn. Lại tăng thêm nghĩa trang vốn là người chết đợi địa phương, vì vậy căn bản sẽ không có người nào tới gần nơi này. Lúc này, tại nghĩa trong trang, mở nhạt tái đi ánh đèn phía dưới, nổi bật lấy một tấm cực kỳ xinh đẹp khuôn mặt, đây là một cái nữ tử, miệng bị chặn lại. Lúc này, có một con hàn khí lộ ra dao găm, đang cô bé khuôn mặt bên trên da dấu lấy. Như thế non làn da, miệng cảm giác nhất định tốt. Cầm chùy thủ người, tự lẩm bẩm. Miệng cảm giác, không, không cần. Nữ hài trong đôi mắt của tất cả đều là cực độ sợ hãi mà nổi lên nước mắt, trong miệng nàng hàm hồ phát ra tiếng. Lúc này nàng hy vọng dường nào gặp phải là một cái cướp tiền, thậm chí cướp sắc đều có thể. Nhưng, lại đều không phải là. Nàng vậy mà gặp an thành kinh khủng nhất cái kia ma đầu, cái kia ăn nhân ma. Không nên trách ta, muốn trách thì ngươi trách cái kia tên là Lưu Thanh Thủy người. Thanh niên thì thào mở miệng, mặc dù ta cũng không biết hắn làm sao biết mặt của ta, nhưng nếu như không phải hắn, ta làm sao sẽ bị bức đến bây giờ tình trạng này, cũng sẽ không trên đường gặp ngươi như thế một đạo ngon miệng bữa ăn ngon. Yên tâm, đau của ta lập tức không giết được ngươi, phía trên có ta đặc chất dược, ngươi sẽ hầu như không lãnh hội được cảm nhận sâu sắc, nhưng có thể chính mắt thấy được, từ ta tới thưởng thức thân thể của ngươi từng cái bộ vị. Thanh niên mỉm cười, cầm đao, thưởng thức nữ hài tuyệt vọng đến mắt chứng cuồng loạn ánh mắt, hắn rất thỏa mãn, sau đó bắt đầu dùng đao cắt hướng về phía cô bé bộ ngực. Đột nhiên, tay của thanh niên vững vàng ngừng, bởi vì bang bang bang, có người tại bên ngoài nghĩa trang gõ cửa. Sau một khắc, ầm, thanh niên tốc độ cực nhanh, tại chỗ tấm đá xanh chuẩn bị hắn một cước ngược đạp hãm vào trong đất, thanh niên không chút do dự phi thân một đao đâm hướng cổng. Bởi vì nương theo lấy tiếng đập cửa, người kia còn gọi ra tên của hắn, nhân ma, Mạc Luân.